Chương 116, gợn sóng, thượng, 116 gợn sóng, thượng, tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Hắc Mộc Nhai một hồi đại chiến, đột ngột đâm vào trong giang hồ, nhấc lên vô tận phong vân. Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, cướp lấy ma giáo giáo chủ vị. Nay tựa hồ ở mọi người trong dự liệu, khả phần lớn người dự liệu được đấy, chính là quá trình, mà không phải kết quả. Đông Phương bất bại, đây là mấy năm qua đặt ở trong lòng mọi người một khối đại sư, gọi là người nghe mà biến sắc thiên hạ thứ nhất. Nhậm Ngã Hành mặc dù cũng có được hiện hách ma bay, nhưng lại có bao nhiêu người tin tưởng hắn có thể giết chết Đông Phương bất bại đâu này? Kết quả là hắn thành công rồi, gọi người trong dự liệu lại dự kiến ở ngoài. Nhưng chính đạo tấn công Hắc Mộc ngay việc, liền hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến rồi. Lúc này đây chuyện, Ngũ Nhạc, Thiếu Lâm, võ đang trở dấu giếm vô cùng hảo, trước đó trên giang hồ cũng không có truyền ra tin tức, khẩn yếu nhất là, một trận chiến này chính đạo thắng. Không tệ, chính là thắng. Có lẽ đứng ở bảng quan góc độ trên chính đạo, ma giáo là bất phân thắng bại đấy. Khả ở chính đạo mọi người trong mắt, bọn họ thắng. Bởi vì bọn họ đi người cơ hồ đều trở về rồi, người chết không nhiều lắm. Khả ma đạo mọi người đã chết rất nhiều. Liên điểm này là đủ rồi. Ma giáo hung uy hiển hách, liền như đặt ở trên thân người tảng đá lớn, ai đều mơ tưởng đem hắn xốc lên. Nhưng những ngày năm chưa bao giờ thành công quá. Lúc này đây, không thể nói thành công, nhưng cũng mở ra một cái phát tiết khe hở. Này là đủ rồi. Tung Sơn, Tả Lanh Thiện nghe phía dưới đệ tử bẩm báo, lộ ra một tia ý mừng. Hắn đối Tả Hữu Nhạc Hậu, canh anh hàm nói, liền theo ta tưởng giống nhau. Canh anh hàm nói, trưởng môn sư minh anh minh. Có lần này công lớn, chính đạo bên trong, không người không dùng sư minh làm chủ, sai đâu đánh đó. Tả Lanh Thiện khoát tay nói, ôi chao, lời này qua. Chuyện lần này mặc dù bảo ta phái Tung Sơn tăng thêm một ít uy danh, nhưng trên giang hồ hết thảy đều dựa vào thực lực, thanh danh thứ này chính là làm đẹp. Canh sư đệ, người của chúng ta khả có tin tức truyền đến? Canh anh hàm nói, có. Hắn truyền tin nói, mặc kệ ta đi giận dữ một phen, rửa sạch không ít người. Bất quá Nhậm Ngã Hành bị thương, cũng không có quá nhiều động tác. Hừ, này lão hồ ly. Tả Lanh Thiện nói, hắn lần này rửa sạch, chỉ sợ là dựa thế phát huy, đem này chung với Đông Phương bất bại mọi người rửa sạch rớt. Đợi hắn dưỡng tốt tổn thương, nhất định cũng chỉnh hợp ma giáo lực lượng. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn sẽ chủ động phóng ra đấy. Canh anh hàm khẽ gật đầu, một bên Nhạc Hậu do dự nói, sư minh, lần này tấn công Hắc Mộc Ngai, sư đệ có chút nghi hoặc. Nga. Tả Lanh Thiện, canh anh hàm đều nhìn về hắn. Nhạc Hậu nói, chúng ta lao tới lúc, ngăn trở phần lớn là này tà ma ngoại đạo. Những người này mặc dù nghe lệnh ma giáo, lại bị bọn họ dùng tam thi nào thần đan khống chế, chính là vật hy sinh thôi. Đối với ngươi phát hiện, truy đuổi người của phái Hoa Sơn bất đồng, là hướng Vấn Thiên tự mình xuất linh đấy. Ma giáo, đây là ý gì? Tả Lanh Thiện nhíu mày, nói, có chuyện này. Nhạc Hậu gật đầu, nói, không chỉ ta nhìn thấy rồi, ngay cả Hàng Sơn Định Nhàn, Định Giật hai vị sư thái cũng chú ý tới. Chúng ta hội hợp lúc, hai vị sư thái còn nói đi cứu viện Hoa Sơn, bất quá Nhạc Bất Quần cái thằng kia trước tiên liền xông ra ngoài. Hướng Vấn Thiên tự mình động thủ. Sờ lên cằm, Tả Lanh Thiện tự hỏi nói, Nhậm Ngã Hành đây là ý gì? Hay là tịch tà kiếm phổ? Nhạc sĩ đệ, ngươi phân phó người đi Hoa Sơn, cho ta nhìn chằm chằm nơi đó nhất cử nhất động. Mặt khác, phái người đi tìm Hoa Sơn kiếm tông truyền nhân. Lần trước gọi bọn hắn tranh thoát, lần này nhất định phải tìm được bọn họ. Vâng. Hoa Sơn, lệnh hồ sung trầm trọng, trong đầu lộn xộn đấy, vẻ mặt phiền muộn. Trung quanh hắn, các sư đệ đã ngủ rồi, chỉ có hắn, như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu đều là Lâm Trường Sinh nói lời. Rốt cục, hắn ngồi dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, đứng trong sân, mờ mịt nhìn tinh không. Sư phụ ngươi, chính là một cái ngụy quân tử. Thiên môn bằng ngữ, tựa hồ chính là một câu nói kia. Nhưng này đơn giản một câu, cũng là đối với hắn đánh sâu vào lớn nhất một câu. Hắn không thể nhận, chính mình kính trọng đấy, giống như phụ thân bình thường ân sư, sẽ là một cái ngụy quân tử. Nhưng mà, vì cái gì? Vì cái gì sư phụ muốn dùng Tử Hà thần công lại đổi tịch tà kiếm phổ? Vì cái gì? Từ trở lại Hoa Sơn, liên tục mấy ngày, lệnh hồ sung đều nghỉ ngơi không tốt, trong đầu đều là đêm đó cùng Lâm Trường Sinh đối thoại, còn có kia hai sách võ học. Tử Hà thần công không cần phải nói, đó là phái Hoa Sơn thứ nhất thần công, là chỉ có trưởng môn nhân tài khả tu tập thần công, là Hoa Sơn tượng trưng. Nhưng hôm nay, hắn ở Lâm Trường Sinh trong tay. Quý Hoa bảo điện đối với hắn đánh sâu vào lớn hơn nữa, nhất là kia bát chữ to, quả thực là trắng trợn châm chọc. Nhưng nếu chính là này sách thần công, lệnh hồ sung cũng chỉ là châm chọc một phen thôi, có thể cùng nó cùng lúc xuất hiện đấy, đã có Tử Hà thần công, cái này không thể không kêu lệnh hồ sung suy sụp rồi. Tịch ta kiếm phổ xuất từ Quý Hoa bảo điện. Quý Hoa bảo điện. Ha ha. Thiên, không biết khi nào thì sáng, vẻ mặt mờ mịt lệnh hồ sung đứng cô đơn ở nơi đó, trong phòng các sư đệ còn chưa thức dậy, nhưng ngoài viện đi tới một người. Là Ninh Trung Tắc. Nàng nhìn thấy lệnh hồ sung suy sụp đứng ở trong viện, mang đầu, hai mắt vô thần, vẻ mặt mỏi mệt, lo lắng nói, "Sung Nhi, ngươi làm sao vậy?" À. Lệnh hồ sung lấy lại tinh thần, hai mắt nhất thời thất tiêu, dùng sức lắc lắc đầu, mới nhìn rõ người tới. Hắn chạy nhanh nói, sư nương, ngài làm sao tới rồi hả? Ninh Trung Tắc dở khóc dở cười, nói, sung nhi, thiên đều sáng. Trời đã sáng. Lệnh hồ sung giống như còn có chút mờ mịt. Đối với hắn này bộ hình dáng, Ninh Trung Tắc lại lo lắng rồi, hỏi, sung nhi, từ Hắc Mộc Nhai sau khi trở về, ngươi vẫn như vậy, rốt cuộc làm sao vậy? Lệnh hồ sung chua xót cười, lắc đầu không nói. Ninh Trung Tắc giận dữ nói, sư phụ ngươi sau khi trở về, liền thượng Hắc Mộc Nhai bế quan, ngươi cũng như vậy. Sung Nhi, ngươi nhưng là ở tự trách. Mang tử, căn minh tử không liên quan chuyện của ngươi. Nhìn lo lắng chính mình sư nương, lệnh hồ sung đột nhiên nói, sư nương, sư phụ gánh vác phái Hoa Sơn, thực gian khổ đi. Ân. Linh Trung Tắc vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, giật mình cười, vui mừng nói, Sung Nhi trưởng thành. Cùng lúc đó, ở Hàng Sơn, Mạc Đại Sư Minh, Thỉnh, Định Nhàn, Định Tịnh, Định Giật ba vị sư thái tự mình ra nên đón, đem Mạc Đại cùng vài cái phái Hành Sơn đệ tử đón gặp Tĩnh Phong. Vào Đại Hùng Bảo Điện, đừng cười to nói, ba vị sư muội khách khí. Hắn quay đầu hướng phía sau mấy có người nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng các ngươi ba vị sư thúc có chuyện nói. Tam Định liếc nhau, Định Nhàn nói, Nghi Hòa, ngươi mang theo vài vị sư muội đi ra ngoài chiêu đãi phái Hành Sơn sư minh. Vâng. Hai phái đệ tử lập tức nhất đi ra ngoài, kêu Tam Định kỳ quái là, Mạc Đại phía sau có một người, như trước đứng ở nơi đó. Tam Định biểu tình đều có chút kinh ngạc, nhìn Mạc Đại. Mạc Đại ngồi đầu nhìn về phía hắn, hắn cười cười, chính là tươi cười có chút cứng ngắc, giống như ngoài cười nhưng trong không cười. Đột nhiên, người này bắt tay bao trùm ở trên mặt, vừa lật, nhất trương da mặt bị thủ xuống dưới, lộ ra bất đồng bộ mặt. Lâm Trường Sinh. Tam Định biến sắc, Định Giật đương trường thoát ra. Nàng tức giận chợt lóe, liền muốn đứng dậy. Định Nhàn thủ vừa động, ngăn chặn hắn, nhìn về phía Mạc Đại nói, Mạc Đại sư minh, ngươi này là ý gì? Mạc Đại nói, ba vị sư muội không nên hiểu lầm. Lâm Trường Sinh sư đệ, ở Lạc Dương khi liền đã bái nhập ta phái Hành Sơn. Tam Định kinh ngạc, Định Nhàn sư thái nói, là lần trước. Mạc Đại gật đầu, nói, không sai. Lâm sư đệ, sự tình nhân ngươi dựng lên, vẫn là từ ngươi đến nói đi. Lâm Trường Sinh liền ô quyền, nói, ba vị sư thái, lần này tùy cơ ứng biến, tính xin tha lỗi. Chuyện lần này còn muốn theo Tịch Tà kiếm phổ nói lên. Hắn giải thích một chút Tịch Tà kiếm phổ cùng Quý Hoa Bảo Điện cùng Hoa Sơn quan hệ, nói thẳng, Nhạc Bất Quần cũng biết này đó, vì Hoa Sơn, hắn cố ý gọi người nhìn thẳng Phúc Uy tiêu cục, như tính Tịch Tà kiếm phổ. Chính là hắn thật không ngờ, Lâm Mộ nhanh hắn từng bước, đem Tịch Tà kiếm phổ lấy được trong tay. Ở Hành Sơn thành lúc, Nhạc Bất Quần từng cùng tiểu tử giao dịch, như được Tịch Tà kiếm phổ. Nói xong, Lâm Trường Sinh đem Tử Hà công đem ra, nói, ba vị sư thái thỉnh xem ta một thỏa tức sắc mặt chính là biến đổi, Định Giật lại giận dữ, nói, hảo một cái ngụy quân tử, dám, dám. Định Nhàn, Định Tịnh lần lượt thở dài, Định Nhàn nói, A Di Đà Phật, thật sự là không thể tưởng được, quân tử kiếm nhạc tiên sinh nhưng lại sẽ như thế làm việc, thật sự có vi đời ta làm việc chuẩn tắc. Lâm Trường Sinh nói, ở Lưu phủ, ta cùng với Nhạc không dễ lúc, vừa lúc bị Mạc Đại sư minh nhìn thấy. Hắn nhìn về phía Mạc Đại tiếp nhận câu chuyện, nói, đúng là nhìn thấy một màn này, Mạc Đại mới tỉnh ngộ giang hồ chi hiểm. Tả Lãnh Thiện như hổ rình mồi, một lòng sát nhập vũ phái, Mạc Đại vốn tưởng rằng Nhạc Bất Quần là ta bối trung nhân, không nghĩ như thế dối trá. Vì ta Hành Sơn nhất mạch không ở Mạc Đại trong tay đoạn tuyệt, Mạc Đại cố ý đã điều tra một phen, đem phái Hành Sơn một ít tâm trí không kiên người thành trừ đi ra ngoài. Ở Hoa Sơn, Lỗ Liên Minh, Thiên Chấn là ta giết. Tam Định thất kinh, Định Tĩnh nói, không nghĩ ngày ấy, Mạc Đại sư minh đã ở. Nói xong, ba người cũng là nhất để nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh cười nói, những ngày kia ta ngay tại Hoa Âm, trùng hợp gặp Mạc Đại tiên sinh. Tại hạ cũng xem không quá phái Tung Sơn, may mắn gặp dịp, liền cùng Mạc Đại tiên sinh cùng nhau độc thủ. Chính là giết Đinh Miễn, Phí Bất Lúc, vừa lúc bị Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc gặp, này mới có sau lại phong ba. A Di Đà Phật. Hoa Nghiệt, thật sự là Hoa Nghiệt. Định Nhàn thở dài một tiếng, nói, Mạc Đại sư minh, Nhạc Bất Quần đã được Tịch Tà kiếm phổ, nói vậy cũng có tâm sát nhập ngũ nhạc đi. Mạc Đại gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh nói, ba vị sư thái, sự tình đều không phải là đơn giản như vậy. Nhạc Bất Quần được đến Tịch Tà kiếm phổ tin tức, Tả Lãnh Thiện đã sớm biết. Hơn nữa nói không tốt, Tả Lãnh Thiện trong tay cũng có Tịch Tà kiếm phổ. Hoan nên Quảng Đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 117, gợn sóng, hạ, 117 gợn sóng, hạ, tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường sự tỉnh trước sau trải qua, Lâm Trường Sinh nhất nói ra. Trong đại điện, trừ hắn ra nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, liền hô hấp đều nghe không được rồi. Tam Định, đừng mắt to trợn lão đại, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ khiếp sợ. Lần này Hắc Mộc Nhai nhậm ngã hành trọng đoạt giáo chủ một chuyện, cũng có ta một phần. Cuối cùng, hắn lại tuôn ra một cái đại tin tức, chấn tứ người thân thể run lên. A Di Đà Phật. Định Nhàn nói, Lâm thí chủ ý tứ, Lao Ni đã minh bạch. Nhưng là Tả Lãnh Thiện, Nhạc Bất Quần đều đã được đến Tịch Tà kiếm phổ, lấy hắn hai người thực lực, chúng ta đó là liên hợp cùng một chỗ, cũng không khác lấy trứng chọi đá a. Lâm Trường Sinh nở nụ cười, nói, Quý Hoa Bảo Điện, Tịch Tà kiếm phổ hai người đồng nguyên mà ra. Đông Phương Bất Bại bằng vào Quý Hoa Bảo Điện thành tiểu thiên hạ đệ nhất nhân. Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiện tu tập Tịch Tà kiếm phổ, nhất định cũng biết võ công tiến nhanh. Chỉ bằng võ công, chúng ta quả thật không đối phó được hai người này. Nhưng là, không cần chúng ta ra tay, hai người này sẽ trước chống lại đấy. Mạc Đại, không sai. Tả Lãnh Thiện một lòng sát nhập vũ phái. Mấy năm nay, hắn làm rất nhiều sự tình, lần lượt mời chúng ta trao đổi sát nhập việc. Lấy võ công của hắn, tài trí, nếu không có Nhạc Bất Quần ngăn trở, nhất định có thể thành công. Nay lại hơn một cái Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiện hội nghĩ như thế nào? Hắn cũng không phải là vì người khác làm ai mối người. Tam Định chậm rãi gật đầu, Định Tịnh sư thái nói, hai vị có ý tứ là, nếu hai người này đánh nhau, chúng ta sau lưng tan rã âm mưu của bọn hắn. Đúng vậy. Lâm Trường Sinh nói, Quý Hoa Bảo Điện mặc dù lợi hại, lại có một thật lớn thai hoàng ẩm. Ba vị cũng biết, lần này Hắc Mộc Nhai chuyến đi, chúng ta mặc dù thành công giết chết Đông Phương Bất Bại, đã có thể võ công mà nói, chúng ta đều không phải là Đông Phương Bất Bại đối thủ. Nga. Ba người đều kinh hãi nhìn về phía hắn, Định Giật nói, ngươi, mặc kệ ta đi, Hướng Vấn Thiên, người nào không phải trên giang hồ số một nhân, ba người hợp lực, còn không phải Đông Phương Bất Bại đối thủ. Lâm Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, quả thật như thế. Đông Phương Bất Bại võ công, thật sự phi thường lợi hại. Chúng ta có thể giết chết hắn, còn là vì kia bộ Quỳ Hoa Bảo Điện. Có thể nói, hắn thành cung Quỳ Hoa Bảo Điện, bại cung Quỳ Hoa Bảo Điện. Ba vị thỉnh xem. Hắn lấy ra Quỳ Hoa Bảo Điện, cung kính đưa cho ba người. Tam định liếc nhau, Định Nhàn tiếp nhận bảo điện, chậm rãi phát ra. Muốn luyện thần công, vung đao tự cung. Cái gì? Trong lúc nhất thời, mấy người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ hướng Định Nhàn trong tay bảo điện nhìn lại. Này, này, này. Định giật há to miệng, vẻ mặt tâm này, khiếp sợ nói không ra lời. Nói vậy ba vị sư thái là biết trong cung thái giám đấy. Muốn tu luyện bảo điện thượng võ công, liền cần biến thành thái giám. Thái giám tâm tính như thế nào, ba vị sư thái làm cũng đã được nghe nói. Đây là bảo điện cái thứ nhất mối họa. Có thể nói, sơ tu bảo điện người, nhất định tâm tính đại biến, trừ phi có rất cao tu dưỡng, như năm đó Lâm Viễn Đồ. Nay bảo điện còn có cái thứ hai mối họa, thì phải là thay đổi một người tâm tính, điên đảo âm dương. Lần này Hắc Mộc Nhai chuyến đi, ta gặp được Đông Phương Bất Bại. Thật sự không thể tưởng tượng, một cái thiên hạ thứ nhất nam nhân, nhưng lại đem mình cho rằng thành nữ nhân, còn thích nam nhân, một bức chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Hắn vẻ mặt thuần tức nói, bất khả tư nghị nhất là, hắn đối Dương Liên Đình yêu, thực. Cũng đúng là như thế, chúng ta mới có cơ hội thông qua uy hiếp Dương Liên Đình, giết hắn đi. Tả Lãnh Thiện có hay không tịch tả kiếm phổ nơi tay, ta không xác định. Nhưng Nhạc Bất Quần tuyệt đối tu luyện tịch tả kiếm pháp, lấy hắn ngụy quân tử tâm tính, tuyệt đối không thể ngăn cản tịch tả kiếm phổ mang đến thay đổi. Khả hắn thời gian tu luyện ngắn, này thay đổi ở tầm thứ nhất, hắn sẽ làm ra cái gì? Tiêu người không thể đoán trước. Á, lần này ta cùng với Mạc Đại sư Minh đến Hàng Sơn, trừ bỏ muốn liên hợp ba vị sư thái ngoại, cũng là hy vọng cấp ba vị sư thái để tỉnh một câu, để tránh gặp Nhạc Bất Quần ám hại. Ba vị sư thái hai mặt tướng dòm, trong mắt vẫn còn mang theo vẻ khiếp sợ. Lâm Trường Sinh trong lời nói gì đó, tựa hồ nhiều lắm, gọi người có chút không thể nhận. Đúng vậy à, nếu không có thấy tận mắt rồi, ai sẽ tin tưởng thiên hạ thứ nhất Đông Phương Bất Bại sẽ trở thành làm một cái bất nam bất nữ tên đâu. A Di Đà Phật. Hắc Mộc Nhai trên qua mười mấy người, mặc kệ ta làm được tổn thương cũng dần dần tốt lắm. Hắn ngồi ở thành đức trong điện, nghe phía dưới thuộc hạ bẩm báo tiến vào trên giang hồ chuyện, vẻ mặt thoáng có chút không kiên nhẫn. Rất nhanh, hắn vung tay lên, kêu đại bộ phận người đi xuống, chỉ để lại Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân, mặc kệ trong suốt, Tang Tam Nương chờ cao tầng nhân mã. Nhậm Ngã Hành nói, Hoa Sơn nơi đó khả có tin tức truyền đến. Hướng Vấn Thiên chắp tay nói, khởi bẩm thánh giáo chủ, người của chúng ta không lâu truyền đến tin tức, nói Nhạc Bất Quần từ trở lại Hoa Sơn về sau, liền ở Tư Quá Nhai bế quan không ra. Ta nghĩ, hắn hẳn là ở tinh tu tịch tà kiếm phổ. Tịch tà kiếm phổ. Hừ. Nhậm Ngã Hành sắc mặt giận dữ, lại hỏi, Lâm Trường Sinh, có hay không tên kia tin tức? Hướng Vấn Thiên lắc đầu, nói, từ Hắc Mộc Nhai nhất dịch về sau, hắn thật giống như tiêu thất giống nhau. Bất quá chúng ta người cha sẽ đến, Lâm Trấn Nam một nhà ba người ở Hành Sơn đã xuất hiện. Nhậm Ngã Hành hắc cười, nói, Hành Sơn. Lâm Trường Sinh tên kia đã sớm cùng Mạc Đại từng có liên hệ, Lâm Trấn Nam một nhà ở Hành Sơn xuất hiện cũng không ngoại lệ. Phía bên trái sử, người đi đem tin tức này truyền đi, ta cũng không tin, những người đó hội thờ ơ mặt khác, đem Nhạc Bất Quần được đến tịch ta kiếm phổ tin tức, cũng tản đến trên giang hồ. Vâng. Hắn do dự một chút, hỏi, giáo chủ, không biết chúng ta kế tiếp như thế nào làm việc. Nhậm Ngã Hành ánh mắt chợt lóe, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cái thứ nhất muốn đối phó đấy, chính là phái Hoa Sơn. Về phần Tả Lãnh Thiện, sau đó nói sau. Vâng. Các ngươi đi xuống đi. Cung kính thánh giáo chủ. Đã Nhậm Ngã Hành đi rồi, Tang Tam Nương chờ không rõ nguyên do người nhịn không được hỏi, phía bên trái sử, phái Tung Sơn vẫn ta giáo đại địch, như thế nào lần này ngược lại muốn trước đối phó phái Hoa Sơn. Hướng Vấn Thiên cười cười, cùng Thượng Quan Vân liếc nhau, nói, Tang trưởng lão, thánh giáo chủ tâm trùng tự do khe rẽn, ta chờ nghe lệnh làm việc là được. Tang Tam Nương mấy vị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trong lòng âm thầm sinh giận, lại cũng không có nói nữa. Hướng Vấn Thiên thầm thở dài một tiếng, biết đây là Nhậm Ngã Hành lo lắng xuất hiện một cái Đông Phương Bất Bại. Tang Tam Nương đám người không biết Đông Phương Bất Bại đáng sợ, từ không có Hướng Vấn Thiên đám người như vậy khắc cốt mình tâm rồi. Ngược lại là hắn cùng với Thượng Quan Vân, là tự mình trải qua trận đại chiến kia đấy, hiểu được Đông Phương Bất Bại đáng sợ, cũng rất là đồng ý Nhậm Ngã Hành sách lược. Hai người bọn họ cũng sợ tái xuất hiện một cái Đông Phương Bất Bại a. Còn có chính là, Lâm Trường Sinh nói những lời này, cũng gọi là hai người trong lòng nửa đấy. Nếu Quỳ Hoa Bảo Điện thực đúng là Tử Hà thần công, vậy bọn họ lần này tấn công Hoa Sơn, hoàn toàn có thể cướp đoạt Tử Hà thần công, đến lúc đó, chẳng phải mỗi người cũng có thể tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện rồi hả? Vừa nghĩ tới kia quỷ thần khó lường võ công, ai có thể không động tâm. Theo Nhật Nguyệt thần giáo động tác, rất nhanh bình tĩnh không đủ một tháng giang hồ tái khởi gợn sóng, tịch ta kiếm phổ chuyện cũng lại bị sốc đi ra, Lâm Chấn Nam một nhà cùng phái Hoa Sơn thành lần này theo như đồn đại tâm. Rất nhiều người cũng đang thảo luận hai thứ này, cũng dần dần tạo thành hai cỗ nước lũ, một cỗ hội tụ đến Hành Sơn, một cỗ hội tụ đến Hoa Sơn. Khả nhưng vào lúc này, lại một cái tin tức phát nổ đi ra, Tả Lãnh Thiện cũng có tịch tà kiếm phổ. Thật hay giả? Tin tức này là từ nơi này chuyển đến hay sao? Đương nhiên thật sự. Ta cho ngươi biết, ta một người bạn cùng phái Tung Sơn đệ tử tình bạn Cố Chi, một lần bọn họ uống say, đệ tử kia nói bọn họ phái Tung Sơn gần đây đột nhiên nhiều ra một cái Tam sư huynh. Ngươi có biết người kia là ai đâu này? Là ai? Là phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần từng đã là nhị đệ tử Lao Đức Nặc. Là hắn. Đúng rồi, lần trước Lạc Dương chuyện tình kia Lao Đức Nặc đã không thấy tăm hơi, phái Hoa Sơn còn có đi tìm. Bất quá hắn là phái Hoa Sơn đệ tử, như thế nào sẽ ở Tung Sơn? Còn thành Tam sư huynh, ngươi thực đốc. Đây không phải minh bại ư? Lao Đức Nặc nhất định là Tả Lãnh Thiện nhốt đánh vào phái Hoa Sơn gian tế, hắn ở Lạc Dương quay về Tung Sơn, chính là trộm nhạc bất quần tịch Tả kiếm phổ. Bằng không như vậy một cái dùng tốt quân cờ, như thế nào lại đột nhiên trở về Tung Sơn? Hữu lý. Như thế nói đến, Tả Lãnh Thiện trong tay thật sự cũng có tịch Tả kiếm phổ rồi. Định là như thế này. Chân chân giả giả tin tức, lập tức nhắc lên trên giang hồ gợn sóng, tất cả mọi người đang chuẩn bị, áp lực không khí cơ hồ trải rộng toàn bộ giang hồ. Có lẽ chỉ cần chút hỏa tinh, này giang hồ sẽ toàn bộ nổ tung đến. Hoan nên Quảng Đại Thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 118, Hỏa Tinh 118 Hỏa Tinh Tiểu Tuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tường vẫn là Tung Sơn, Tả Lãnh Thiện nghe phía dưới đệ tử tin tức truyền đến, giận dữ. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở dưới mặt Lao Đức Nặc, Lao Đức Nặc trong lòng phát lạnh, thân mình lập tức rụt rụt. Nhạc hậu nói, sư minh, lần này không phải Lao sư chất lỗi. Ta xem, đây là có người cố ý tản đi ra ngoài đấy. Tả Lãnh Thiện sắc mặt tông trầm, nói, là nhạc bất còn sao. Này ngụy quân tử nhất định đã sớm dự đoán được Đức Dạ là người của ta. Mấy ngày nay, hắn đã muốn xác nhận chính mình lấy được tịch Tà kiếm phổ là giả được rồi, bằng không vì sao không thể tu luyện. Hắn cũng kịp phản ứng. Nhạc bất quần cái kia ngụy quân tử nhất định sớm chỉ biết Lao Đức Nặc là người của mình, bằng không vì sao chuẩn bị một quyển giả dối kiếm phổ. Nói trắng ra là, hắn bị chơi xỏ. Nhạc hậu nói, sư minh, phía trước trên giang hồ đồn đãi, Lâm gia tam khẩu ở Hành Sơn, nhạc bất quần có tịch Tà kiếm phổ. Sau lại toát ra ta phái Tung Sơn đồn đãi. Này rõ ràng cho thấy có người ở làm dối. Trừ bỏ nhạc bất quần, sư đệ cũng không nghĩ ra những người khác. Tả Lãnh Thiện khẽ gật đầu, ánh mắt híp lại, hàn quang mãnh liệt. Hắn nhất nhìn quét phía dưới Tâm Phúc, lạnh giọng nói, Hành Sơn cùng Hoa Sơn, Lâm Trường Sinh cùng nhạc bất quần. Bọn họ nhưng thật ra đánh hảo bản tính. Các ngươi cảm thấy chúng ta nên trước đối phó người nào? Nhạc hậu, canh anh hàm liếc nhau, canh anh hàm nói, Hoa Sơn. Tả Lãnh Thiện đồng tử co rụt lại, nói, nga. Vì cái gì? Nhạc bất quần cái kia bị quân tử khả khó đối phó. Canh anh hàm nói, Lâm Trường Sinh giống nhau khó đối phó. Mặt khác, dưới núi đệ tử báo lại, bọn họ tìm được phái Hoa Sơn kiếm tông đệ tử Phong Bất Bình đám người rồi. Tả Lãnh Thiện buộc chặt khuôn mặt buông lỏng, lộ ra ý cười, nói, đây chính là thật tốt quá. Thời khắc mấu chốt, ông trời cũng đang giúp chúng ta. Lập tức, hắn mày nhăn lại. Kinh nghi nói, lần trước kiếm tông người một mình đi rồi, lần này bọn họ sẽ đồng ý ra tay sao? Canh anh hàm nói, sư minh yên tâm, lần này đều không phải là chúng ta cổ động, mà là chính bọn họ quyết định ra tay. Giết lục bách lúc, Lâm Trường Sinh từng cùng Phong Bất Bình đám người ước định, Phong Bất Bình đám người cũng buông tha cho cùng phái Tung Sơn hợp tác, tạm thời ẩn giấu đi. Khả chuyện lần này tuân ra về sau, nhẫn mại lâu ngày Phong Bất Bình đám người lập tức cảm thấy được cơ hội, cho nên theo che giấu trô đi ra. Cũng đúng là như thế, bọn họ mới bị phái Tung Sơn thám tử phát hiện. Bất quá lần này phái Tung Sơn đệ tử cũng không làm kinh động bọn họ, mà là chậm rãi điều tra. Bọn họ phát hiện, Phong Bất Bình đám người đang ở chung quanh liên lạc người. Cố bọn họ suy tính, Phong Bất Bình đám người vô cùng có khả năng mượn dùng lần này phong ba, lấy tịch Tà kiếm phổ vì lấy cớ, đánh lên Hoa Sơn. Điểm này, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ không nghĩ tới, Lâm Trường Sinh cũng giống nhau. Có liên quan phái Tung Sơn tin tức, là hắn thả ra đấy, mục đích đúng là đảo loạn chúng tầm mắt của người, không khiến cho bọn hắn nhìn chằm chằm phái Hành Sơn. Bất quá chính hắn cũng biết, làm như vậy hiệu quả hữu hạn, bởi vì phái Tung Sơn không phải ai cũng dám nhả đấy. Mấy năm nay, phái Tung Sơn uy danh thái thịnh, đó là tịch Tà kiếm phổ thật sự ở phái Tung Sơn trong tay, cũng không có nhiều người dám đi tìm bọn hắn phiền toái. Cho nên càng nhiều nữa, vẫn là phái Hành Sơn chính mình phòng vệ. Vì thế, Mạc Đại, Lâm Trường Sinh vội vàng chạy trở về, một sáng một tối, thủ hộ lấy Hành Sơn. Khả có đôi khi sự tình thường thường tràn đầy ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Liên ở hai người cẩn thận đề phòng thời điểm, phái Tung Sơn nhạc hậu đột nhiên chạy tới phái Hành Sơn. Hắn tới làm gì? Mạc Đại cùng Lâm Trường Sinh đều âm thầm kỳ quái. Nếu là vì Lâm thị một nhà, chỉ cái đến một cái nhạc hậu cũng không đủ xem đấy. Mạc Đại chiêu đại hắn, Lâm Trường Sinh đợi có nửa canh giờ, Mạc Đại liền đã trở lại. Hắn nói, phái Hoa Sơn đã xảy ra chuyện. Lâm Trường Sinh sửng sốt, nói, có người đánh lén Hoa Sơn sao? Mạc Đại gật đầu, nói, nhạc hậu nói, phái Tung Sơn đệ tử nhận được tin tức, có người chính kế hoạch tấn công Hoa Sơn. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nói, là ma giáo, vẫn là này giang hồ tà đạo nhân sĩ. Mạc Đại nói, nhạc hậu cũng không có nói rõ, chính là yêu cầu ta chờ đi trước Lạc Dương tụ tập, cùng nhau thương thảo phái Hoa Sơn chuyện. Tả Lãnh Thiện đây là ý gì? Lâm Trường Sinh vẻ mặt nghi hoặc, hắn do dự một chút, nói, hội phủ là điệu hổ Lý Sơn. Mạc Đại lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lần này chúng ta cùng nhau hành động. Ngươi lợi dụng dịch dung thuật, mang theo Lâm gia tám khẩu. Ta cũng không tin, có ta và ngươi hai người, còn bảo hộ không được ba người bọn họ. Lâm Trường Sinh suy nghĩ xuống, nói, như vậy, đem Hằng Sơn phái cũng cùng nhau mang theo. Hai chúng ta phái tề động. Hảo, cứ làm như thế. Mạc Đại đáp ứng về sau, lập tức phái người chạy tới Hằng Sơn, cùng tam định tương thảo. Năm ngày về sau, Mạc Đại, Lâm Trường Sinh hai người mang theo phần đông phái Hành Sơn đệ tử cũng Lâm Thị ba người cùng nhau hạ Hành Sơn, hướng Lạc Dương bước vào. Không mấy ngày, đoàn người ở thành Lạc Dương ngoại cùng Hàng Sơn phái gặp lại, Mạc Đại, Lâm Trường Sinh cùng Tam Định lại thương thảo một phen, cũng sợ không tới cái gì rõ ràng, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Nhưng hai phái ước định, cộng đồng tiến thôi. Thứ một ngày, hai phái đồng thời vào thành, chạy tới thành Lạc Dương Tung Sơn biệt viện. Lâm Trường Sinh đám người ra vẻ đường đại đệ tử, vừa tiến đến liền cùng Mạc Đại đám người ra đi. Bọn họ ở một cái thiên viện nghỉ ngơi, không lâu Mạc Đại, Tam Định cùng nhau đi đến. Lâm Trường Sinh thấy bọn họ mày co rút nhanh, sắc mặt khó coi, đội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện? Mạc Đại hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét. Định Nhàn sư thái nói thanh A Di Đà Phật. Định Giật cả giận nói, Tả Lãnh Thiện quá phận. Lâm Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, đang định tìm hỏi, vừa mới bắt gặp ngoài viện phái Thái Sơn mọi người đi ngang qua. Hắn hơi sững sờ, như thế nào đầu lĩnh là ba cái lão gia này? Thiên Môn đạo nhân đâu này? Lúc này, Mạc Đại lạnh giọng nói, Thiên Môn đạo trưởng bị người giết. Cái gì? Lâm Trường Sinh cả kinh, trong đầu lập tức nghĩ tới Nguyên Trung Ngũ Nhạc cũng phái một màn. Việc này, nói trước sao? Định Giật sư thái cả giận nói, Tả Lãnh Thiện không nói chúng ta liền đoán không được sao? Tại chính mình nội môn, nhưng lại bị người giết. Trừ hắn ra phái Thái Sơn cấu kết phái Tung Sơn, còn có người nào lớn như vậy năng lực? Tả Lãnh Thiện tên hôn đàn này, thật sự phát rồ. Lâm Trường Sinh nhíu mày, trong lòng cũng có chút khẳng định bốn người phỏng đoán. Chính là Tả Lãnh Thiện tại sao phải làm như vậy? Nguyên ở bên trong, Tả Lãnh Thiện không đề cập tới tiền xuống tay với phái Thái Sơn, là vì hắn có áp đảo tứ phái năm chắc, tự nhiên không nóng nảy rồi. Nhưng bây giờ, nhân Lâm Trường Sinh quan hệ, hết thảy đều rối loạn. Phái Tung Sơn mặc dù như trước thực lực cường đại, nhưng hắn Tả Lãnh Thiện đã muốn không thể áp quá mặt khác tứ phái. Nhạc Bất Quần là một cái uy hiếp, Hành Sơn cũng giống nhau. Cho nên, hắn cần mượn sức nhất phái đứng tại chính mình một phương, thì ra là phái Thái Sơn rồi. Kết quả rõ ràng, Cố Chấp Thiên Môn chết rồi, liền bị giết chết ở Thái Sơn, hung thủ là ai mọi người cũng không biết, nếu nói không có phái Thái Sơn người trong nhà xuất lực, tuyệt đối không có khả năng đấy. Mà nay trưởng quản Thái Sơn đấy, là Ngọc Kỳ Tử, Ngọc Khánh Tử, Ngọc Âm Tử Tam Sư Minh Đệ. Ba người bọn họ, đối Tả Lãnh Thiện khẳng định bận oan. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh tạm thời bỏ xuống có chút lung tung tâm tư, hỏi, Mạc Đại Sư Minh, ba vị sư thái, Tả Lãnh Thiện có hay không nói như thế nào ứng đối chuyện lần này? Định Nhàn sư thái nói, Tả Lãnh Thiện quyết định gấp rút tiếp viện Hoa Sơn. Ba ngày về sau, chúng ta cùng nhau hành động. Ba ngày sau, Lâm Trường Sinh nhíu nhíu mày, trong lòng đừng tính toán một cái, tính cả phái Tung Sơn thông chi nhóm người mình thời gian cùng quay lại thời gian này khả không ngắn. Tả Lãnh Thiện, rốt cuộc có âm mưu gì? Chẳng lẽ hắn tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Có cái nghĩ như vậy pháp, hắn lập tức nói ra. Mạc Đại, Tam Định liên nhau, cùng nói, chỉ sợ sẽ là như thế. Kia Tả Lãnh Thiện cũng mơ ước tịch tạc kiếm phổ. Có cơ hội này, hắn không nên buông tha cho mới là. Lâm Trường Sinh tiếp lời nói, hơn nữa, Tả Lãnh Thiện một lòng sát nhập Vũ Nhạc, đây là một lần suy yếu phái Hoa Sơn cơ hội, hắn cũng không ứng buông tha cho. Gấp rút tiếp viện Hoa Sơn, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Mạc Đại Sư Minh, trưởng môn sư tỷ, ta xem, chúng ta phải nhanh lên một chút hành động, không thể ở trong này làm chờ. Định Giật nhịn không được nói. Định Nhàn nhướng mày, nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ, chúng ta không cần phải gấp. Tả Lãnh Thiện không là người tốt lành gì, nhưng này Nhạc Bất Quần cũng giống nhau. Lần này có người đối phó phái Hoa Sơn, sự tình đơn giản không được. Tả Lãnh Thiện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ sợ cũng không đơn giản. Hơn nữa, ta còn lo lắng ma giáo, nếu bọn họ cũng nhân cơ hội này động thủ, kia, chỉ sợ cũng thật là một hồi loạn chiến rồi. Này, bốn người mày đủ mặt nhăn, nhất thời cũng không có ngôn ngữ. Liên Nhậm Ngã Hành kia tính cách, thật đúng là không phải có thể chịu bất động đấy, cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ bỏ qua. Ai tin a? Hoan nên Quảng Đại Thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 119, bệnh tâm thần 119 bệnh tâm thần tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường 3 ngày về sau, Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hàng Sơn tứ phái sáng sớm liền ra lạc dương, chạy Hoa Sơn phương hướng đi. Tứ phái trưởng môn, trưởng lão đi ở phía trước, mặt sau đại đội đệ tử theo ở phía sau. Thú vị là, xa xa vừa thấy, có thể thấy rõ ràng tứ phái phân chia dấu vết. Phái Tung Sơn cùng phái Thái Sơn người đi cùng một chỗ, phái Hành Sơn cùng Hàng Sơn phái người đi cùng một chỗ. Không chỉ phía trước, mặt sau cũng là như thế. Tứ phái đi cũng không mau, hoặc là nói, chính là bình thường chạy đi, nên thời điểm ra đi đi, nên lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Những người khác không rõ trong đó đạo đạo, từ không nghĩ ngợi thêm, nhưng Lâm Trường Sinh lại càng phát ra cảm thấy không đúng. Liên tốc độ này, đây là gấp rút tiếp viện Hoa Sơn sao? Rõ ràng cho thấy đi xem náo nhiệt đó a, nếu nói là Tả Lãnh Thiện không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư, có quỷ mới tin. Một ngày này, tứ trong phái người tiến nhập Thiểm Tây cảnh nội, mới vừa đi tới nhất thôn trấn, đột nhiên tin tức truyền đến tứ phái quá sợ hãi. Chiến sự cũng sớm đã bạo phát. Năm ngày trước, có người thừa dịp lúc ban đêm vụng trộm lên Hoa Sơn, không còn có xuống dưới. Bốn ngày trước, lại có người đi lên, một ít người trốn thoát. Ba ngày trước, đồng dạng có người lên Hoa Sơn. Hai ngày trước, một ít người hợp lực công lên Hoa Sơn, cùng phái Hoa Sơn đại chiến một hồi, cũng có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một mùi lửa thiêu không ít Hoa Sơn phong ốc. Đêm hôm đó, người chết rất nhiều, mà người còn sống sót đều bị sợ. Theo bọn họ nói, Nhạc Bất Quần kiếm pháp cao siêu, tốc độ nhanh như quỷ giống như mị. Còn có kia phái Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Sung, cũng là kiếm pháp cao tuyệt, gọi người khó lòng phòng bị. Này thật to tăng thêm phái Hoa Sơn như thế, khả đông lúc, cũng gọi là người càng thêm khả nghi rồi, nhất là những người đó đối Nhạc Bất Quần kiếm pháp miêu tả, đều hứa biết nhiều hơn Tịch Tà kiếm pháp người xác định ý tưởng, Tịch Tà kiếm phổ ngay tại Nhạc Bất Quần trong tay. Kể từ đó, một ít người rút lui, khả một ít người tâm ngược lại càng thêm kiên định rồi. Mà đang ở bọn họ tiến vào Thiểm Tây một ngày này, một người nhi người ban ngày ban mặt công thượng Hoa Sơn, cùng Nhạc Bất Quần đại chiến một hồi. Trận này so với tiền một lần còn muốn thảm thiết, toàn bộ phái Hoa Sơn cơ hồ bị diệt môn. Theo tin tức truyền đến nói, Linh Trung Tắc chết rồi, Nhạc Linh San cũng đã chết, rất nhiều Hoa Sơn đệ tử đều chết hết, sống sót bất quá 4-5 người mà thôi. Mà này tấn công người của phái Hoa Sơn, lại chết thảm trọng, đi khi 3-40 người, khả trốn tới không đủ 10 người. Nghe được tin tức này, Lâm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Linh Trung Tắc chết rồi, Nhạc Linh San chết rồi, này tính cái gì? Khiến cho hắn khiếp sợ là, theo trốn tới những người đó tin tức truyền đến, lần này tấn công Hoa Sơn chủ lực, đúng là Hoa Sơn Kiếm Tông đệ tử Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu đám người. Vừa nghe đến mấy người bọn hắn tên, Lâm Trường Sinh trong lòng liền lộ bộ lập tức. Hắn lập tức nghĩ tới Tả Lãnh Điện. Tả Lãnh Điện lần trước liền đang có ý đồ với bọn họ, lần này thủ đoạn rõ ràng cho thấy hắn làm. Thật là đáng chết, như thế nào đem kia ba cái tên đem quên đi. Lâm Trường Sinh thầm mắng một tiếng, cũng kinh hãi Tả Lãnh Điện tàn nhẫn. Hắn này rõ ràng cho thấy lợi dụng Phong Bất Bình đám người, đi tiêu hao phái Hoa Sơn, tiêu hao Nhạc Bất Quần. Mà hắn vội vàng lúc này có một chút ra, chói lọi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a có thể tưởng tượng, lần này Nhạc Bất Quần nếu không thể thỏa mãn Tả Lãnh Điện, phái Hoa Sơn tuyệt đối bị diệt. Người này, thật ác độc. Trưởng môn phân phó, lập tức khởi hành. Phía trước hét lớn một tiếng, tứ phái đệ tử lập tức đứng dậy chạy đi. Xem phía trước bốn người, đi đường tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Màn đêm buông xuống, đoàn người liền chạy tới Hoa Âm. Bốn vị trưởng môn thương lượng, màn đêm buông xuống tiến vào chiếm giữ Hoa Sơn. Khả khi bọn hắn đi đến dưới chân Hoa Sơn, liền nghe được một người tên là người bất ngờ tin tức, lệnh Hồ Sung hạ Hoa Sơn, mang theo còn sống sót vài cái phái Hoa Sơn đệ tử, đi nha. Tin tức này gọi người khiếp sợ, gọi người không rõ ràng cho lắm. Tả Lãnh Điện một phương là âm thầm tâm hỉ, bốn lệnh Hồ Sung kiếm pháp đã kêu người kiếm kỵ, nay hắn đi rồi, Hoa Sơn chỉ còn lại có một cái Nhạc Bất Quần, nhìn hắn còn thế nào phản kháng. Lâm Trường Sinh nghe được tin tức này lúc, cũng cực kỳ ngoài ý, khả lập tức liền đoán được hắn lúc này tâm tình. Lệnh Hồ Sung lúc này, tuyệt đối như cha mẹ chết. Hắn đem Nhạc Bất Quần ngụy quân tử chuyện thực nói cho lệnh Hồ Sung. Có lẽ vì phái Hoa Sơn, lệnh Hồ Sung có thể chịu được, nhưng hôm nay đâu này, Linh Trung Tắc chết rồi, tiểu sư muội chết rồi, lệnh Hồ Sung còn có thể nhẫn, kia cũng không phải là nam nhân. Có thể nói, chuyện lần này hoàn toàn chính là Nhạc Bất Quần gây ra đấy, lệnh Hồ Sung không có đối với hắn động kiếm, cũng đã là cảm ơn rồi. Đổi lại chính mình, chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Thượng Hoa Sơn, đoàn người ở chính khí trong nội đường thấy được Nhạc Bất Quần. Hắn liền ngồi ở chỗ kia, đang mặc một thân màu đỏ chót quần áo, cực kỳ diễm lệ. Khả hình thành mãnh liệt đối lập là cái kia một đầu hoa dâm tóc cùng tràn đầy nhíu mày thương láo hai má. Buồn nôn nhất là, trên mặt của hắn nhưng lại đắp phấn, lên hồng, nhìn lại liền cùng tiểu xỉu giống nhau, gọi người buồn nôn. Như vậy một bức cho rằng, còn so ra kém Đông Phương Bất Bại đâu. Hắc hắc. Một tiếng tiêm cười, Nhạc Bất Quần nhìn chằm chằm mọi người, nói, các ngươi đã tới. Thanh âm bén nhọn chói tai, lại dẫn khàn khàn, rất là khó nghe. Tả Lãnh Điện đám người âm thầm liếc nhau, đều kinh hãi không thôi. Liền hắn này thân cho rằng, rõ ràng đã muốn điên rồi. Tối gọi người châm chọc là, nay Nhạc Bất Quần đúng là như thế thương lão. Tuy rằng niên kỷ của hắn vốn là rất lớn, có thể tiền Nhạc Bất Quần xem ra chính là trung niên nhân, nào biết tái kiến lại thành này bộ hình dáng, gọi người thổ tức. Tả Lãnh Điện, ngươi xem đi ra bên ngoài này thi thể rồi, như thế nào đây? Trong lúc này nhưng là có ngươi phái Tung Sơn đệ tử ơi. Hắn nở nụ cười một tiếng, rất khó coi, tiếng nói cũng cực kỳ âm nhu, gọi người không thoải mái. Tả Lãnh Điện cau mày, hừ một tiếng, nói, Nhạc tiên sinh lời này có ý tứ gì? Nhạc Bất Quần như trước cười, chậm rãi nói, ngươi tìm được rồi những kiếm tông đó dương nghiệt, làm cho bọn họ bị hủy ta phái Hoa Sơn. Ngươi thành công rồi, cao hứng sao? Lúc này, khí chất của hắn đột nhiên thay đổi, cả người trở nên bén nhọn, đôi cơ hổ trường đi ra, làm cho người ta sợ hãi sát khí tràn ngập bệnh tâm thần, nói à, ngươi cao hứng sao? Này thê lương gào rú, liền như quỷ rít gào giống như, phối hợp kia làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, tiêu mặt sau này tứ phái đệ tử đều bị trong lòng run sợ, sợ hãi lui lại mấy bước. Nhạc Bất Quần, thật sự điên rồi a. Tả Lãnh Điện cao hứng sao? Tự nhiên là cao hứng đấy, chỉ sợ hắn hiện tại cũng cao hứng nổi điên đi à nha. Trong đám người, Lâm Trường Sinh vẻ mặt thương hại nhìn ngồi cao ở trên Nhạc Bất Quần. Hắn xong rồi, đó là Tả Lãnh Điện không động thủ, hắn cũng xong rồi. Không nói Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh Sang Tử, hai người này đối với mình cung Nhạc Bất Quần căn bản chưa tính là thực cái gì, khả phái Hoa Sơn cũng là tín ngưỡng của hắn. Nay phái Hoa Sơn bị hủy, lệnh Hồ Sung cũng cùng hắn mỗi người đi một ngả, toàn bộ phái Hoa Sơn ngoại trừ chính hắn, làm sao còn có người sống. Như vậy đặc kích, Nhạc Bất Quần cũng không chịu nổi. Nay cục diện, Lâm Trường Sinh cũng là muốn không đến đấy. Hừ, Nhạc Bất Quần, ngươi ở giả điên sao? Tả Lãnh Điện hừ một tiếng, vẻ mặt trầm trọng. Ha ha, Nhạc Bất Quần cười to, điên cuồng cười to, tiếng cười bén nhọn mà khủng bố, thứ người màng thai đau nhức. Rồi đột nhiên, hắn tiếng cười nhất dừng lại, trên mặt hiện lên đường hồng, treo lên quỷ dị biểu tình. Tả Lãnh Điện, ngươi bị hủy của ta Hoa Sơn, ta cũng muốn bị hủy ngươi. Không tốt. Mọi người kinh hãi, đều lui về phía sau mặt đại, tam định liếc nhau, nhất tề lui ra phía sau từng bước, hộ ở sau người chúng đệ tử. Tả Lãnh Điện trên mặt kinh hãi chợt lóe, phản bật lên, dù cuốn lấy Nhạc Bất Quần. Ai ngờ Nhạc Bất Quần hoàn toàn không quan tâm, thân mình chợt lóe, mặc kệ bằng Tả Lãnh Điện một trường đánh ở trên người mình, cùng hắn sai thân mà qua. Tả Lãnh Điện vẻ mặt kinh ngạc, tùy theo sắc mặt đại biến, thân mình cũng mạnh mẽ ngừng, lại xông lên Nhạc Bất Quần. Khả Nhạc Bất Quần đã nhảy vào phái Tung Sơn trong hàng đệ tử, hắn trường kiếm trong tay hóa thành ánh sáng âm u, đưa tay thỉnh thoảng liền sờ soạng hai người cổ. Thật can đảm. Nhạc Hậu giận quát một tiếng, cùng bên cạnh Cao Khắc Tân phi thân mà lên. Nhưng Nhạc Bất Quần tựa hồ đã cho rằng mục tiêu, thân mình ở phái Tung Sơn trong hàng đệ tử chằn chọc chuyển rời, linh hoạt như con chuột giống như, gọi người chảo không đến, mà hắn mỗi lần lóe ra đều đã xuất kiếm, giết chết bên cạnh phái Tung Sơn đệ tử. Cơ hồ chính là thời gian trong nháy mắt, liền có 7-8 người bị hắn một kiếm đâm bệnh. Mau tránh ra cho ta. Kinh sợ Tả Lãnh Điện một trường đánh ra, phía trước đệ tử trốn tránh không kịp, bị hắn một trường đánh vào người, như đạn pháo bình thường đánh tới hướng Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần hát một tiếng, thân mình chợt lóe, lách mình tránh ra. Nhạc Hậu, Cao Khát Tân nắm lấy cơ hội, nhanh chóng quấn đi lên. Nhạc Bất Quần giữ tợn cười một tiếng, trường kiếm nhất là lượn, bình thứ một kiếm. Nhạc Hậu nâng kiếm ngăn cản, Cao Khát Tân ở một bên chém thẳng vào Nhạc Bất Quần. Nào biết Nhạc Bất Quần kiếm đến nửa đường, đột một quải, kiếm pháp nhanh đến cực điên, phù một tiếng, quỷ dị một kiếm, nháy mắt xuyên thủng Cao Khát Tân cổ họng. Sư đệ, Nhạc Hậu kinh hô, Nhạc Bất Quần đi theo kêu thảm một tiếng, thân mình bay xéo đi ra ngoài. Cũng là Tả Lãnh Thiện nhất nhảy dựng lên, một trường đánh vào hắn trên vai trái. Hắn vẻ mặt tâm trầm, gầm nhẹ nói, đều lui ra ngoài. Nhạc sĩ đệ, chúng ta liên thủ, bắt cái tên điên này hoàn nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 120, nhậm ngã hành đến 120 nhậm ngã hành đến đây tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành tường chính khí đường ngoại, một đám người nhìn phòng trong lóe ra ba đạo nhân ảnh, lần lượt không nói gì. Bọn họ khiếp sợ sao? Thực khiếp sợ. Khả Nhạc Bất Quần biến hóa, nhưng cũng kêu mọi người nhất thời có chút không thể nhận, cảm thụ rất là quái dị. Lâm Trường Sinh cau mày, trên mặt không vui không buồn, trong lòng thở dài trong lòng. Hắn liếc qua bên cạnh Mạc Đại, Tam Định đám người, bọn họ biểu tình cùng mình không sai biệt lắm, bất quá trong lòng chỉ sợ cũng có chút tang thương đi. Các vị, đột nhiên, phái Thái Sơn Ngọc Kỳ tử kêu một tiếng, hắn nói, Đường đại trưởng môn, Định Nhàn sư thái, Tạ trưởng môn chính là ta Ngũ Nhạc minh chủ, không được có việc. Nhạc Bất Quần cái thằng kia phát rồ, ta chờ làm đang ra tay, trừ bỏ này nhã nhặn bại hoại. Mạc Đại mí mắt cũng chưa nâng, im lặng nói, Tạ trưởng môn võ công cao cường, Mạc Đại cũng là không kia nhúng tay năng lực. Ngọc Kỳ tử trưởng môn, ngài võ công cao cường, chắc là có thể trợ Tạ trưởng môn giúp một tay đấy. Định Nhan mỉm cười, nói, Mạc đại sư minh lời nói đúng là. Ngọc Kỳ tử sư thúc, ngài là tiền bối, võ công cao hơn ta các loại, chỉ cần ngài ra tay, tất khả bắt Nhạc Bất Quần. Lâm Trường Sinh không nói gì, Định Nhan sư thái này người thành thật tổn hại khởi người đến, thật là sắc bén. Người xem Ngọc Kỳ tử, mặt khí tử hồng. Ngọc Kỳ tử, Ngọc Khánh tử, Ngọc Âm tử, này ba cái gọi là tiền bối, hoàn toàn chính là tiểu xỉu a lắc lắc đầu. Lâm Trường Sinh đưa ánh mắt quan hướng chính khí nội đường. Nơi đó ba người chiến đấu càng phát ra dồn dập, Nhạc Bất Quần tốc độ như trước quỷ mị, khả trường hợp lại đối với hắn có chút bất lợi. Liên như hiện đại rất nhiều người tưởng đấy, đó là hắn tu luyện tịch tà kiếm phổ, cũng không nhất định đánh thắng được Tả Lãnh Thiện. Huống chi, hắn còn có tổn thương trong người, lấy một chọi hai rồi. Bất quá này đó không phải Lâm Trường Sinh quan chú trọng điểm, hắn trọng điểm như trước ở Nhạc Bất Quần trên người. Chư ta, Quý Hoa, có cùng một gốc, Đông Phương Bất Bại cho hắn thật lớn kiếp sợ, Nhạc Bất Quần đâu này? Nhìn không lớn trong chốc lát, Lâm Trường Sinh liền âm thầm lắc đầu, kém quá xa rồi. Nhạc Bất Quần ra tay cũng rất nhanh, người bình thường nhìn, cơ hồ thấy không rõ hắn ra tay dấu vết, nhất là kia kiếm quang, toàn bộ làm cho người ta cảm giác chính là mơ mơ hồ hồ đấy, tựa hồ có một mảnh bóng kiếm bao phủ phương viên. Đây là rất lợi hại rồi. Khả ở trong mắt Lâm Trường Sinh, cùng Đông Phương Bất Bại chênh lệch lại thật lớn. Chống lại Đông Phương Bất Bại, Lâm Trường Sinh hoàn toàn không có chiến thắng khả năng, thậm chí có không tự bảo vệ mình, hắn đều không xác định. Nhưng đối Nhạc Bất Quần, Lâm Trường Sinh tự tin có thể đả bại hắn. Như vậy xem, Đông Phương Bất Bại cảnh giới quả thật bị dị. Chẳng lẽ Thiên Thiên, Hậu Thiên trong lúc đó còn có mặt khác cảnh giới? Không hiểu đấy, hắn chạy ra ý nghĩ này, nhưng lập tức liền lắc lắc đầu. Nói như vậy, chính hắn đều có chút không tin tưởng. Ở chủ thế giới, võ học cảnh giới phân chia mặc dù đơn giản, nhưng cũng rất rõ ràng. Ở tiểu thuyết trong thế giới, căn bản cũng không có cái gì cảnh giới phân chia. Dùng chủ thế giới cách nhìn, liền là cảnh giới của bọn hắn vẫn đều ở Hậu Thiên, căn bản không có người siêu thoát. Đông Phương Bất Bại mặc dù lợi hại, hẳn là cũng không có đạt tới Tiên Thiên cảnh giới đi. Nhưng nghĩ như vậy, hắn cũng có chút không quá tự tin. Đông Phương Bất Bại lợi hại, thật sự có loại nghiền áp cảm giác của hắn. Khả Tiên Tiên, nghĩ đến tự tại thành cái kia Phong Tiên Sinh, hắn cấp Lâm Trường Sinh cảm giác mới là đáng sợ. Nhân tại như vậy là Tiên Tiên cảnh giới, Đông Phương Bất Bại mặc dù cũng có thể sợ, khả cái loại cảm giác này tuyệt đối bất đồng. Đây cũng là hắn có điều hoài nghi điểm xuất phát. Khả cụ thể đấy, hắn cũng vô pháp nói. Không tốt, muốn sụp. Không biết hai kinh hô một tiếng, nhóm lớn người rất nhanh lui về sau, vang một tiếng, to như vậy chính khí đường cũng tùy theo sụp đổ, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Mọi người con mắt chăm chú nhìn nơi đó, chỉ nghe bính, bính hai tiếng, hai đạo nhân ảnh từ trong phòng nhảy lên đi ra. Là ai? Nhìn kỹ lại, phái Tung Sơn đệ tử vừa sợ vừa giận, là Nhạc Bất Quần, không có Nhạc Hầu. Hai người nhảy đến giữa sân, Nhạc Bất Quần một thân chật vật, quần áo tạc ơi, khoe miệng treo huyết, Tả Lãnh Thiện lại tốt hơn nhiều, trừ bỏ một thân bụi đất, không có gì bất đồng. Bất quá, Nhạc Hầu đâu này? Một ít người nhìn về phía sập chính khí đường, một ít người nhìn Tả Lãnh Thiện. Ba một tiếng, sập phong ốc bị đẩy ra một cước, một bàn tay đưa ra ngoài. Thời gian dần qua, một người từ bên trong bò lên đi ra. Hắn mặt đầy máu, xem ra thật không tốt. Nhạc Bất Quần, chịu chết đi. Tả Lãnh Thiện khẽ quát một tiếng, nâng kiếm mà lên. Hắn kiếm pháp huy hoàng đại khí, từng chiêu từng thức, pháp luật sâm nghiêm. Xem này kiếm pháp, tuy có sơ hở, lại hậu chiêu xảo diệu, hữu ý vô ý đem sơ hở che đậy đi qua. Có thể nói, Tả Lãnh Thiện mặc dù không có vô chiêu cảnh giới, nhưng cũng đã tới rất tròn. Nếu để cho Lâm Trường Sinh cùng hắn đấu, hắn thực có năm chắc phá Tả Lãnh Thiện kiếm pháp, nhưng Nhạc Bất Quần, nhìn hắn tịch tà kiếm phổ, ở trong mắt người khác rất giỏi, cả ở trong mắt Lâm Trường Sinh, cũng có chút chó má không phải rồi. Người này được không độc cô cựu kiếm rồi, thật không ngờ vô dụng. A, một tiếng kêu thảm, Nhạc Bất Quần trên người nhất thời bị Tả Lãnh Thiện mở một đường vết rách. hắn vốn là tâm thần bị thương, lúc bắt đầu lại bị Tả Lãnh Thiện đánh một trường, bản thân bị trọng thương. Lúc này lại bị Tả Lãnh Thiện một kiếm gọt ở bụng, trong tay vô lực, bị Tả Lãnh Thiện nhẹ nhàng nhất giật đầu, trường kiếm trong tay đắn đo không được, bay đi ra ngoài. Tả Lãnh Thiện cười lạnh, rút kiếm cho đến giải quyết Nhạc Bất Quần. Đúng lúc này, chợt nghe sườn núi thỉnh thoảng hơn 10 chỉ, cái kèn đồng thời ô ô vang lên, đi theo tiếng trống rầm rạp, tựa như là đến tiên quân bản mã. Tất cả mọi người là sửng sốt, tiện đà sắc mặt đại biến, Tả Lãnh Thiện sắc mặt xanh mét vọng hướng phía sau. Lâm Trường Sinh đám người sắc mặt cũng thật không tốt xem, thanh âm này là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong lúc đó tiếng trống cùng tiếng kèn đồng thời dừng lại nghỉ, 7-8 người cùng kêu lên quát, Nhật Nguyệt Thần Giáo văn thành vũ đức, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh nhậm giáo chủ giá lâm. Nay 7-8 người đều là công lực thập phần thâm hậu nội gia cao thủ, cùng kêu lên hô quát, sơn cốc minh hưởng, dãy núi trong lúc đó, bốn phía tiếng vang truyền tới, nhậm giáo chủ giá lâm. Nhậm giáo chủ giá lâm. Uy thế khiếp người, Tả Lãnh Thiện chợt đều bị lâm vào biến sắc. Hồi âm chưa tức, liền nghe được vô số thanh âm cùng kêu lên, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Nhậm giáo chủ trung hưng thành giáo, thọ cùng trời đất. Nghe thanh âm này ít nhất cũng có 2-3 ngàn người. Xung lại là một mảnh tiếng vang, trung hưng thánh giáo, thọ cùng trời đất. Trung hưng thánh giáo, thọ cùng trời đất. Một lát sau, tiếng kêu dừng lại nghỉ, xung hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm sơn đạo. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, đạp đạp dẫm phải ký hiệu, vô số người ảnh từ dưới núi rất nhanh chạy tới. Đến phụ cận, những người này nháy mắt đứng lại, xa nhìn bọn họ một hàng. Sau đó, bốn người mang ngồi kiệu, chậm rãi mà lên. Tại kia cố kiệu tả hữu, theo sau hơn 10 người, đánh nhau bên trái vì Hướng Vân Thiên, phía bên phải vì Nhậm Doanh Doanh. Ha ha. Cố kiệu dừng lại, một tiếng cười to liền truyền khắp bốn phía, giống như lôi giống như sóng, cuồn cuộn mà đến. Thanh âm này, đúng là Nhậm Ngã Hành Nhậm Ngã Hành thân mình nhất ung, dựa ở đám thuộc hạ phía trước, lạnh lùng đảo qua Ngũ Nhạc mọi người. Ánh mắt của hắn đứng ở Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần trên người, châm chọc cười, nói, như thế nào? Người một nhà đã đánh nhau sao? Hảo. Không hổ là chính đạo ngụy quân tử. Tả Lãnh Thiện thở sâu, vừa muốn mở miệng, mặc kệ ta đi đó là hét lớn một tiếng, cùng thanh nói, Lâm Trường Sinh, cấp lão phu lăn ra đây. Hắn thanh âm chấn động, giống như có một đạo tiếng sấm ở mọi người bên tai tạt lên, lập tức chấn mọi người đều bị tim đập rộn lên, mau xuống lên, cũng có không chịu nổi người, đặt mông ngã nhào trên đất, trước mắt biến thành màu đen. Lâm Trường Sinh, ta biết ngươi nhất định ở trong này, lăn ra đây cho ta. Hắn lại hét lớn một tiếng. Khả Lâm Trường Sinh căn bản không để ý đến hắn. Nhậm Ngã Hành cười lạnh một tiếng, hai tay vỗ, rất nhanh, hai bên giáo chúng liền nhượng xuất một con đường, vài cái giáo chúng nắm mấy người đi ra. Mặc đại biến sắc, gầm nhẹ nói, Nhậm Ngã Hành. Tả Lãnh Thiện hắc cười, không biết là ở trong trọng vẫn là tức giận. Hán quát, Nhậm Ngã Hành, ngươi thật to gan, dám tấn công phái Hành Sơn. Mạc đại sư minh, xem ra hôm nay chúng ta là không thể thiện hiểu rõ. Hừ. Mạc đại sắc mặt xanh mét. Phía sau hắn Lâm Trường Sinh sắc mặt cũng có coi, chính là hắn dịch dùng, người khác nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới, mặc kệ ta đi người này nhưng lại sẽ đi tấn công Hành Sơn. Nhậm Ngã Hành cười lạnh một tiếng, khẽ nhếch miệng, khả nói đến bên miệng, đúng là vẻ mặt cười nhạo nhìn Tả Lãnh Thiện. Tả Lãnh Thiện sửng sốt, sắc mặt đại biến, lúc này trong đám người không biết ai kinh hô một tiếng. Tả Lãnh Thiện chỉ cảm thấy bên thai kinh phong, kinh hãi, thân mình nháy mắt hướng giữ bộ nhào vào, miết mắt chỗ, nhưng cảm giác một đạo nhân ảnh nhanh chóng nhảy lên tới. Không tốt, là Nhạc Bất Quần. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 121, tử, thượng, 121 tử, thượng, tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Nhạc Bất Quần đột nhiên bạo lên, vượt quá mọi người dự kiến. Ai cũng thật không ngờ, hắn phải làm như vậy. Giữa không trung, Nhạc Bất Quần vẻ mặt nhe răng cười, vẻ mặt máu tươi xem ra như địa ngục đi ra ác ma. Sư đệ, cẩn thận. Tả Lãnh Thiện hô to một tiếng, trường kiếm trong tay nhất thời ném ra ngoài. Nhạc Hậu sắc mặt đại kinh, một trường đánh ra, bính một tiếng, hắn một trường này chính chính đánh vào Nhạc Bất Quần đầu vai, mà phía sau nhanh chóng phóng tới lợi kiếm, cũng nháy mắt đem Nhạc Bất Quần xuyên thủng. Nhưng là, a. Nhạc Hậu kêu thảm, vốn là tràn đầy dơ bẩn trên mặt quải thượng hai cái vết máu. Cặp mắt của hắn bị Nhạc Bất Quần dùng hai ngón tay chọc đủ rồi. Sư đệ. Tả Lãnh Thiện nhanh chóng nhảy lên đi qua, nâng dậy Nhạc Hậu. Hắn sát mặt xanh mét, hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Tung Sơn thập tam thái bảo, Linh Miễn, Lục Bách, Phí Bân, Trung Trấn, bốn người bị Lâm Trường Sinh giết chết. Bói Nén, Cát Thiên Giang ở thành Lạc Dương bị giết. Nay Cao Khắc Tân bị Nhạc Bất Quần giết chết, Nhạc Hậu cũng bị lộng ngủ rồi. 13 người, chỉ còn lại có 4 người, trừ bỏ canh anh hàm, mặt khác 3 người còn không phải phái Tung Sơn đệ tử. Cái này gọi là Tả Lãnh Thiện như thế nào không nghẹn hỏa. Cố nén tức giận, Tả Lãnh Thiện ánh mắt đảo qua tứ nhạc mọi người, lại nhất nhất nhìn về phía ma giáo giáo chúng, trầm giọng nói, Nhậm Ngã Hành, ngươi muốn như thế nào? Nhậm Ngã Hành lạnh lùng cười, điểm danh nói, Tả Lãnh Thiện, Mạc Đại, Ngọc Kỳ Tử, Đệ Nhàn, ta và ngươi hai phe tranh đấu vô số năm, hôm nay cũng nên chấm dứt rồi. Không chỉ nói lão phu không cho các ngươi cơ hội, không muốn chết liền đầu hàng. Thôi lắm. Định Giật nổi giận gầm lên một tiếng, lớn tiếng nói, Nhậm Ngã Hành, chính ma bất lưỡng lập, ngươi mơ tưởng bảo chúng ta quỳ gối. Hôm nay một trận chiến, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Ha ha. Nhậm Ngã Hành cùng thiếu, mục thần sắc lạnh lùng, thua tay nói, giết. Phốc phốc. Vài tiếng đao vang, nay bị hắn trộm tới phái Hành Sơn lưu thủ đệ tử. Nhất thời một đám đầu người rơi xuống đất, máu tươi bắn ra bốn phía. Mạc Đại sắc mặt xanh mét, những người khác đều bị biến sắc, Lâm Trường Sinh trong mắt cũng bắn ra vô tận sát ý ma đạo tặc tử, quả nhiên tàn nhẫn. Các vị, hôm nay một trận chiến, hữu tử vô sinh. Tạ Lãnh Thiện hét to, phái Tung Sơn đệ tử nhất tề hét lớn, hữu tử vô sinh. Nhậm Ngã Hành hừ một tiếng, vung tay lên, phía sau hắn phần đông giáo chúng nhất thời tiến lên, một đám cầm ống trúc, chỉ hướng mọi người. Tạ Lãnh Thiện sắc mặt lên cốc, đối mặt đại đám người quát, các vị, chúng ta nếu không hợp lực, hôm nay mơ tưởng hạ Hoa Sơn. Vì chính đạo muôn dân trong họ, vì ta Ngũ Nhạc chuyển thừa, mọi người liều chết một trận chiến đi. Không sai. Hôm nay một trận chiến, cùng lắm thì vừa chết. Sắt. Làm như một tiếng hiệu lệnh giống như, phía trước Tạ Lãnh Thiện đám người nhất thời ra tay. Ma giáo giáo chúng đã ở cùng một thời gian bắn ra ở trong tay nọc độc. Tuy có Tạ Lãnh Thiện đám người ngăn cản, nhưng vẫn là có một nhóm người bị nọc độc văng lên bừa bặn. Thứ này liền cùng hiện tại axit sủn phịu dịp giống nhau, chiếu vào trên thân người, đau nhức phi thường, mảng lớn ngã xuống đất kêu rên. Trong đám người, Lâm Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, trong mắt ít mang cảm tình. Hắn nhớ tới một vật, sờ tay vào ngực, nhất thời phất tay xái ra. A! Từng tiếng kêu thảm đi theo vang lên, phía trước ma giáo giáo chúng nhất thời cũng ngã mảng lớn. Không biết ai hô một tiếng, là máu đen thần châm. Nhậm Ngã Hành ánh mắt sáng ngời, hướng phát châm phương hướng nhìn lại. Ngược lại là chính đạo mọi người, lúc này cũng không cần biết nhiều như vậy, lập tức liền lao đến, sáp nhập trong đám người. Lâm Trường Sinh biến ảo phương vị, dưới chân vừa động, liền khơi mào một thanh trường kiếm, cầm trong tay, nhanh chóng thu gặt lấy ma giáo giáo chúng. Hắn nhãn quan tứ lộ hai ngay bắt phương, thân mình chợt lóe, liền vọt tới một người trước, trường kiếm chẻ dọc, tiền thứ, vót ngang, nháy mắt đâm ra tam kiếm, lại có kiếm thứ tư che giấu trong đó, động như lôi đỉnh, chiếm tính mạng của hắn. Đường chủ! Nhất ma giáo chúng hô to một tiếng, nháy mắt đánh về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, thân kiếm vừa chuyển, ông một tiếng, trường kiếm rung động, một kiếm ba phần, bá bá ba tam kiếm, xuyên thủng này trước ngực, dưới bụng. Giống như hắn bực này cao thủ, sát nhập trong đám người, ma giáo giáo chúng căn bản không thể ngăn trở, cũng như Tạ Lãnh Thiện đám người. Người xem bọn hắn, cũng như Lâm Trường Sinh giống như, đại khai sát giới. Nhậm Ngã Hành tìm tòi một vòng, nhưng không thấy phát châm người, lúc này cả giận hừ một tiếng, hắn nói, phía bên trái sử, kêu người của ngươi thượng. Vâng. Hướng Vân Tiên liền ổn quyền, lập tức phất tay, mang theo 9 người bỏ ra. Chính hắn nhằm phía Mạc Đại, phía sau 9 người tam tam một tổ, ngăn cản Định Nhàn, Định Tịnh, Định Giật sư thái. Trong suốt, ngươi xem hảo trận thế, ta muốn gặp lại Tạ Lãnh Thiện. Tiếng nói vừa ra, mặc kệ ta đi bay vút dựng lên, thải ở phía trước giáo chúng trên bay, lập tức đâm vào trong đám người, nháy mắt cùng Tạ Lãnh Thiện giao thủ một trường. Hai người hết sức căng thẳng, xa xa tương đối. Trong nháy mắt, hai phe đánh nhau tựa hồ cũng ngừng lại. Đột nhiên, hai người tự động đến tĩnh, mạnh mẽ đụng vào cùng nhau, vang lên kịch liệt giao thủ thanh. Hai người trường kiếm va chạm, tay trái lần lượt thay đổi, chợt có đối trường, mặc kệ ta đi nhưng cũng bắt không được gì phát động hấp tinh đại pháp cơ hội. Nhưng hắn võ học vốn là cao minh, riêng lấy trường pháp, kiếm pháp cũng không kém Tạ Lãnh Thiện. Ngược lại là Tạ Lãnh Thiện, nếu không có Hàn Băng chân tình tương trợ, tự thân đều không phải là Nhậm Ngã Hành đối thủ. Tâm tư vừa động, Tạ Lãnh Thiện trường kiếm hoành quái, bình một tiếng, cũng là bằng vào cậy mạnh, sinh sôi đem mình cùng Nhậm Ngã Hành hai thanh trường kiếm đánh gãy. Hắn thét lớn một tiếng, hoắc một trường đánh ra. Nhậm Ngã Hành giữ tợn cười một tiếng, đi theo đánh ra một trường. Hai người trường lực tương đối, phát ra một tiếng chấn vang. Tạ Lãnh Thiện, ta xem ngươi còn có thể như thế nào. Hắn hấp tinh đại pháp của quyển, Tạ Lãnh Thiện chỉ cảm thấy một cỗ mạc đại hấp lực làm xả tự thân nội lực, không bị khống chế hướng trên cánh tay lưu động. Tạ Lãnh Thiện a điên cuồng hét lên một tiếng, phải vươn tay ra thực trung nhị chỉ, hướng Nhậm Ngã Hành chặt đi. Nhậm Ngã Hành hắc một tiếng trầm trọng, nâng trưởng liền phách về phía đánh tới hai ngón tay. Hai người trưởng tương đối, trưởng chỉ tương đối, mặc kệ ta đi phát động hấp tinh đại pháp, đã hấp đến Tạ Lãnh Thiện nội lực, không đến nửa khắc tuyệt đối có thể đã muốn Tạ Lãnh Thiện mệnh. Khả hắn không thể tưởng được, Tạ Lãnh Thiện này đánh tới nhất chỉ, cũng không hàm chút lực đạo. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, một cỗ băng hàn lực đột nhiên từ Tạ Lãnh Thiện đầu ngón tay lao qua, nháy mắt thâm nhập vào trong cơ thể hắn, bị hắn hấp tinh đại pháp nhất dẫn, đúng là dây lát trải rộng quanh thân kinh mạch. Nhậm Ngã Hành sắc mặt đại biến, thân mình nhoáng lên một cái, Tạ Lãnh Thiện bảy tay trái tăng lực, nội lực một tia ý thức mạnh mà qua. Oanh một tiếng, mặc kệ ta đi một tiếng kêu thảm, cả người bị Tạ Lãnh Thiện một trường đánh bay. Phụ thân, vẫn quan chú Nhậm Doanh Doanh quá sợ hãi, thân mình nhất ung, liền muốn tiếp được Nhậm Ngã Hành, cũng không muốn hắn một thân lực đạo cực kỳ mênh mông, vừa mới đụng vào, liền bị bắn mở đi ra. Giáo chủ, lại có một người bay lên, lần này hắn tiếp được Nhậm Ngã Hành, khả Nhậm Ngã Hành quanh thân băng hàn, coi như một khối hàn băng. Người này quá sợ hãi, thương hoàng sợ nói, giáo chủ. Nhậm Ngã Hành sắc mặt xanh mét, hắn hai đấm chậm rãi nắm chặt, tự thân nội lực phát động, một chút khu trừ trong cơ thể hàn ý không lớn công phu, liền gặp trên đầu của hắn, lông mi thượng treo lên hơi nước. Phía bên trái sử, đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn mọi người chú ý, Nhậm Ngã Hành cũng quay đầu nhìn sang, vừa thấy, hai mắt trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi, mặt khí tử hồng. Hướng thúc thúc. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt đại biến, Hướng Vấn Tiên thế nhưng đã chết. Không tệ, Hướng Vấn Tiên đã chết. Cái gì? Không chỉ bọn họ khiếp sợ, Vũ Nhạc kiếm phái mọi người cũng không khiếp sợ nhìn về phía Mạc Đại nơi đó. Mạc Đại giết Hướng Vấn Tiên. Hay nói giỡn đâu này. Nhất xem bọn hắn cũng là chú ý tới, Mạc Đại bên cạnh còn đứng ở một người, kiếm của hắn ở lấy máu. Tam Định em thầm liếc nhau, biết là Lâm Trường Sinh đột nhiên ra tay, thế này mới vừa mới trừ đi này ma đầu. Nhậm Ngã Hành giận quát một tiếng, quát, Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, thân thủ trích mở trên mặt cụ, lộ ra hình dáng. Bốn phía không người nào không ngã hút miệng khí lạnh, chính đạo chư mọi người kinh ngạc không hiểu, không biết người này tại sao lại ở phái Hành Sơn Trung. Đồn đại hắn cùng với Mạc Đại có liên quan, chẳng lẽ là thật sự? Tạ Lãnh Thiện sắc mặt nhất thanh, trong lòng ngực tức giận rốt cuộc nẹn không ra, tiết hầu bắt đầu khởi động tình phảng, một cỗ khí huyết dâng lên. Hắn cố nén, răng cắn kéo kẹt vang, sinh sôi càng làm này khẩu huyết nuốt trở vào. Đã chết Nhạc Bất Quần, đến đây Nhậm Ngã Hành, lại tăng thêm một cái Lâm Trường Sinh, hắn tả lãnh thiện cả đời mưu hoa, phó mặc. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 122, tử, trung, 122 tử, trung, tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường bảo hộ giáo chủ. Một đám ma giáo đệ tử rất nhanh tụ lại ở Nhậm Ngã Hành trước người, đem hắn vây cực kỳ chặt chẽ. Trung gian, mặc kệ ta đi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, sắc mặt xanh tím. Hắn giọng căm hận nói, ngươi quả nhiên ở trong này. Ha ha. Chỉ vào Lâm Trường Sinh, mặc kệ ta đi vẻ mặt trầm trọng, ngươi cùng Nhạc Bất Quần giống nhau, cũng là một cái ngụy quân tử. Lâm Trường Sinh lạnh lùng cười, nói, ngụy quân tử. Nhậm Ngã Hành, ta tự hỏi làm việc không làm thất vọng chính mình lương tâm. Nhậm Ngã Hành nói, phải không? Kia, những hành sơn đó đệ tử đâu này? Bọn họ đều là nhân ngươi mà chết. Lâm Trường Sinh sắc mặt nhất thời trầm xuống, mắt lộ ra sát ý một bên Mạc Đại nói, Nhậm Ngã Hành, ngươi còn có mặt mũi rỗng rạc. Sư đệ, chúng ta trên vì chết đi hành sơn đệ tử, Vũ Nhạc đệ tử báo thù. Hắn một tiếng sư đệ kêu vô cùng trọng, giống như ở nhắc nhở mọi người, mà rất nhiều người đều kinh ngạc không hiểu, sư đệ, hắn là Mạc Đại sư đệ. Tam Định liếc nhau, Định Nhàn lớn tiếng nói, hàng sơn đệ tử nghe lệnh, chạm yêu trừ ma. Chạm yêu trừ ma. Nhất thời, hai phe người lại chống lại rồi. Đao kiếm trong lúc đó máu tươi bay tứ tung, lập tức còn có mấy người ngã trên mặt đất, cũng có kêu rên bên trong quanh quẩn ở mọi người bên hai. Một bên, phái Thái Sơn Ngọc Kỳ tử ba người hai mặt tướng dòm, nhất để nhìn về phía Tả Lãnh Thiện. Tả Lãnh Thiện thầm hừ một tiếng, thân thủ túm lấy bên cạnh đệ tử trường kiếm, ném ra ngoài. Hắn cái này cùng một tiếng hiệu lệnh giống như, này dừng lại chém giết phái Tung Sơn đệ tử lập tức lại vào tới, phái Thái Sơn ba người vừa thấy, lập tức hiệu lệnh phía sau đệ tử xung phong liều chết. Tả Lãnh Thiện cũng không giết, hôm nay nếu không thể giết đi ra ngoài, bọn họ liền thực sự ở lại đây Hoa Sơn rồi. Về phần những thứ khác, lúc này lại không tha nghĩ nhiều rồi. Giết chết Nhậm Ngã Hành. Không biết ai hô lớn một tiếng, liền cùng tín hiệu giống như, mọi người lập tức hữu ý vô ý tuân hướng Nhậm Ngã Hành kia một bên. Những hộ vệ kia Nhậm Ngã Hành đều là cao thủ, bọn họ vừa thấy, đều đứng dậy, ngăn trở ở phía trước. Lâm Trường Sinh ánh mắt chợt lóe, cùng Mạc Đại liếc nhau, lại phát huy. Hán trường kiếm trong tay coi như sống lại, một kiếm ra, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, ở tiền phương xuyên qua vũ động, bị bám từng đạo huyết hoa. Chỉ cái trong nháy mắt, hắn trước người ma giáo giáo chúng đã bị chống rông rồi, thi thể đổ đầy đất. Bốn phía giáo chúng bị hắn đại khai sát giới bộ dạng hoảng sợ, một đám đứng tại bốn phía, Khả Lâm Trường Sinh lại xuống tới, mỗi một kiếm đều đã mang đi một cái mạng. Rất nhanh, hắn sinh sôi đục mở một cái đầu ra. A! Mạc Đại kêu nhỏ một tiếng, nhanh chóng chạy vội tới hắn trước người, cùng hắn một tả một hữu bảo vệ bốn phía, cũng hấp dẫn mọi người chú ý tiến lên. Tam Sách đã hiệu đính liền cùng phái Hành Sơn cùng nhau tác chiến, rời đi cũng gần nhất, lập tức liền lao đến, mà này đệ tử cũng rất nhanh đuổi kịp, lập tức liền vào tới. Phái Thái Sơn Ngọc Âm Tử vừa thấy, hô lớn, sư minh, đi mau. Lập tức, đánh nhau hai phe liền loạn cả lên, ma giáo còn dễ nói, chính là giết người, Khả chính phái đệ tử lại tranh tiên thưởng về sau, căn bản mặc kệ người bên cạnh. Này ngược lại liên lụy tốc độ của bọn hắn, đưa tới một mảnh rối loạn. Lâm Trường Sinh giết người, khoe miệng nhếch lên, tràn đầy trâm trọng. Hắn gặp Hành Sơn hai phái đệ tử thông qua được, nhìn thoáng qua Mạc Đại. Mạc Đại lúc này cũng xem đi qua, hai người cũng không phải là cái gì cổ hủ hạng người. Hai người cơ hồ đồng thời cười lạnh một tiếng, xoay mình sau này co rụt lại, dính sát vào nhau hai phái đệ tử đường lui, chậm rãi lui về phía sau, mà cái kia mở ra thông lộ lại lập tức bị ma giáo giáo chúng thêm vào rồi. Không tốt, thằng nương tặc. Thông lộ không có, tiếng chửi bậy một mảnh, tiếp theo đó là tiếng kêu cùng gào rú, rú thảm tiếng động. Đương nhiên, cũng có người một lần nữa giết đi ra, Khả bọn họ không phải Mạc Đại, Lâm Trường Sinh, làm sao chống đỡ được bốn phía ma giáo đệ tử vây công? Hơn nữa, những người này cũng chỉ chú ý chính mình, nhất giết đi ra liền ra bên ngoài hướng, căn bản mặc kệ người phía sau. Như vậy mặc dù khiến cho ma giáo trận thế loạn thêm vài phần, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn mở ra thông đạo, ngược lại sẽ gọi mình người cái chết càng nhiều. Sư minh, sư đệ đi trước, ngươi chống đỡ. Ngọc Âm Tử bỏ ra, cũng không quay đầu lại. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói khẽ, Mạc Đại sư minh, bên ngoài khả năng còn có mai phục, ngươi kê lót về sau, ta đi phía trước. Những người này bộ dạng, Lâm Trường Sinh thật sự ghê tởm. Mạc Đại gật đầu, Lâm Trường Sinh tắc rất nhanh xông về phía trước, rất nhanh là đến phía trước. Mấy người đi đến sườn núi chỗ, nhất đại đội ma giáo giáo chúng chính thủ ở nơi nào? Lâm Trường Sinh khẽ quát một tiếng, cái thứ nhất xuống tới, Tam Định theo sát phía sau, cũng đi theo một trận xung phong liều chết. Người phía sau lại lấy hung hãn không sợ chết xu thế, giết xuống dưới. Những người này không thể nói không có cao thủ, có thể có Lâm Trường Sinh đi đầu, bọn họ căn bản không thể ngăn trở hai phái cướp bộ, vẹn vẹn một hiệp, liền bị giải khai rồi. Lâm Trường Sinh giết một trận, lại vọt tới phía trước, vì hai phái người mở đường. Một đường đi, một đường giết. Trước mặt mọi người người mau vọt tới giết hạ là lúc, Lâm Trường Sinh đột nhiên nghe được phía dưới cũng có tiếng kêu. Hắn hơi sững sờ, cúi đầu nhìn lại, nhịn không được châm chọc cười. Thiếu Lâm, Võ Đang, ngay cả phái Thanh Thành đều đến đây, các ngươi tới còn thật là đúng lúc a. Lâm sư thúc. Nghi Hỏa thấy hắn dừng lại, kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhìn được phía dưới xung phong liều chết đi lên người, sắc mặt vui vẻ, lớn tiếng nói, các vị, Thiếu Lâm, Võ Đang tới cứu viện chúng ta rồi. Thật sự, thật sự. Thiếu Lâm, Võ Đang tới cứu chúng ta rồi, thật tốt quá, chúng ta được cứu trợ rồi. A Di Đà Phật. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm tràn ngập ở sơn đạo tiếng động, Lâm Trường Sinh nhìn bọn họ sắc mặt vui mừng, trong lòng có chút phát lạnh. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Thiếu Lâm, võ đang chiêu thức ấy đùa thật tốt quá. Sư phụ. Đột nhiên, nhất phái Hành Sơn đệ tử ở hắn bên thai kêu một tiếng. Lâm Trường Sinh trở lại, đối với hắn nở nụ cười một chút, nói, Bình Chi, cha mẹ ngươi không có sao chứ? Lâm Bình Chi nói, sư phụ yên tâm, cha, nương cũng chưa sự. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói, hãy chờ xem, chúng ta còn phải đi về. Lâm Bình Chi cũng không buồn, có lẽ hắn sẽ không nghĩ nhiều Thiếu Lâm, võ đang làm, nhưng là hiểu được chính mình một phương quân đầy đủ sức lực đến đây, tự nhiên muốn trở về cùng ma giáo đánh giá một phen. Hơn không nói, phái Tung Sơn, phái Thái Sơn tổng yếu cứu đi. Mặc dù hắn biết nhị phái chơ chẽn, cũng không thể phản bác. A Di Đà Phật. Định Nhàn, Định Giật đã đi tới, chậm rãi không người, nói, không nghĩ Phương Chứng đại sư, chúng hư đạo trưởng tự mình đến rồi, Bần Mi vô cùng cảm kích. Sư quá khách khí. Phương Chứng thở dài một tiếng, từ bi nói, hôm nay một phen giết chóc, đã chết quá nhiều người, thật sự không nên. Chúng hư cũng nói, đại sư từ bi vì hoài, nhưng chuyện hôm nay cũng là ma giáo khiêu khích, ta đợi không được không đánh trả a đúng rồi sư thái, không biết trên núi như thế nào. Định Nhàn nói, phái Thái Sơn, phái Tung Sơn còn hãm ở bên trong. Nói xong, nàng cũng là không có tỷ lệ phát sinh cao một lời. Phương Chứng, Chúng hư liếc nhau, đều thầm nghĩ khẳng định đã xảy ra chuyện. Phương Chứng nói, sư thái, không bằng chúng ta hợp lực giết bằng được, cứu ra nhị phái, ok. Định Nhàn thở dài một tiếng, nói, cũng tốt. Này đệ tử thủy chung là vô tội đấy. Phương Chứng, Chúng hư càng cảm thấy kinh ngạc, nàng lời này không đúng. Bất quá hai người lúc này cũng không thời gian nghĩ nhiều, lúc này cùng mọi người cùng nhau một lần nữa dọc theo sơn đạo hướng lên trên, trở lại chính khí đường. Nơi này một hồi đại chiến tựa hồ kết thúc rồi. Nhất mắt nhìn đi, đầy đất thi thể cùng máu tươi đan vào cùng một chỗ, có Ngũ Nhạc kiếm phái đấy, cũng có ma giáo đấy. Thảm thiết hơi thở, gọi người như mày. Lâm Trường Sinh liếc mắt liền thấy được tử thi ngoại nhất cô Linh Linh thi thể, hắn quỳ dạp trên mặt đất, mặc dù gọi người nhìn không tới chính mặt, hãy nhìn kia thân hình, là Tạ Lãnh Thiện, sẽ không sai đấy. Hắn vẫn là đã chết. Xoay chuyển ánh mắt, ở ma giáo chúng nội, mặc kệ ta đi bị chặt chẽ hộ ở chính giữa, hắn bằng ngồi dưới đất, bên cạnh cũng là mấy người, xem ra đang ở cho hắn chữa thương. Này tính lưỡng bại câu thương sao? Nhìn vẻ mặt hôi bại nhậm ngã hành, Lâm Trường Sinh thầm nghĩ, hắn đầu tiên là bị chính mình ám toán, lại bị Tả Lãnh Thiện hàn băng chân khí đả thương, sợ là sống không được bao lâu. Nguyên ở bên trong, không có Lâm Trường Sinh ám toán, hắn cũng không có sống đến cuối cùng đấy. Tựa hồ ở đáp lại Lâm Trường Sinh đoán rằng, trong mọi người thỉnh thoảng nhậm ngã hành mạnh mẽ mở hai mắt ra, ánh mắt hung tợn đấy, nhất nhất ở trên người bọn họ đã qua. Hắn há mồm, tựa hồ muốn nói, khả sắc mặt rồi đột nhiên một trận đường hồng, hoa phun ra một ngụm tiên huyết. Cha, giáo chủ, Phương Chứng, Trung Hương, Mạc Đại, Tam Định đám người hai mặt tướng dòm. Này biến cố quá đột ngột rồi. Hoan nên Quảng Đại thư Lưu Quang Lâm đọc mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 123 tử hạ. 123 tử hạ. Tiếu Ngạo kết thúc tiểu thuyết. Võ Hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả Tây Thành Tường Cha. Cha. Nhậm Doanh Doanh quá sợ hãi, một phen đỡ lấy Nhậm Ngã Hành, chỉ cảm thấy thân thể của hắn băng hàn, đợi nhìn hắn sắc mặt lại một mảnh xanh tím, giật mình cả người sắc mặt đều thay đổi. Nhậm Ngã Hành mồm to thở hào hẹn, cả người run nhẹ nhẹ, hắn trừng mắt Phương Chứng đám người, bù bù ra khí. Giáo chủ, Thượng Quan Vân, Tam Tam Nương đám người đều bị biến sắc, đều cùng nhau đi lên. Mấy người kiến thức rộng rãi, vừa thấy Nhậm Ngã Hành tình huống, liền thầm nghĩ không tốt. Mấy người âm thầm liếc nhau, đều bị rất là lo lắng. Dưới loại tình huống này, mặc kệ ta đi sao có thể đã chết đâu này. Đúng vậy, đã chết. Nhậm Ngã Hành liền như vậy chết. Thực mạc danh kỳ diệu, gọi người cảm thấy quái dị. Vừa rồi rõ ràng còn một bức lao tử thiên hạ thứ nhất bộ dáng, hiện tại đột nhiên tựu chết rồi, này xoay ngược lại, gọi người không tiếp tụ được A Phương Chứng, chúng hư liếc nhau. Phương Chứng nói thanh A Di Đà Phật. Hắn nói, không biết trong quý giáo, vị ấy có thể làm chủ. Hắn khinh phiêu phiêu một câu, lập tức sẽ đem bi thương không khí tách ra rồi, Thượng Quan Vân, Tam Tam Nương đám người lần lượt đứng lên, xa nghiêng nhìn bọn họ. Mấy người đều không nói gì, chính là âm thầm dùng ánh mắt trao đổi. Rất nhanh, Thượng Quan Vân nói, lại tiểu thư, ngươi là ta giáo thánh cô, chính là thánh giáo chủ nữ nhi, làm kế thừa giáo chủ vị. Nhậm Doanh Doanh cố nén bi thống, nói, Thượng Quan thúc thúc, phụ thân vừa mới qua đời, tướng thúc thúc cũng mất, trong suốt bi thương và phận, không kềm chế được. Hết thảy vẫn là Thượng Quan thúc thúc làm chủ đi. Thượng Quan Vân nhướng mày, thấy nàng vẻ mặt bi thống, gật đầu nói, "Này, được rồi." Hồi đầu nhìn về phía Tam Tam Nương đám người, mấy người tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nói vài câu. Thượng Quan Vân nói, "Phương Chứng đại sư, chúng hư đạo trưởng, chuyện hôm nay liền từ Thượng Quan Vân làm chủ." A Di Đà Phật. Phương Chứng đại sư cùng chúng hư đạo trưởng liếc nhau một cái, hắn nói, "Một khi đã như vậy, kia bần tăng liền hỏi một câu, chuyện hôm nay bọn ngươi làm như thế nào giải quyết?" Giết chóc đã muốn không ít. Nhậm giáo chủ lại qua đời, ta chờ có thể cùng bình giải quyết, làm hòa bình giải quyết. Chúng hư dừng một chút, lại nói, chuyện hôm nay vẫn là quý giáo khơi mào đấy, ta cùng với Phương Chứng đại sư cũng không có gì ý tưởng, nhưng bọn hắn mới phái lại không thể không cho cái nói. Mạc đại tiên sinh, Định Nhàn sư thái, không biết các ngươi như thế nào xem. Mạc đại mày giật giật, quay đầu nhìn về phía Định Nhàn sư thái. Định Nhàn sư thái là từ bi người, từ không nghĩ tái đại chiến. Khả Ngũ Nhạc cùng ma giáo luôn luôn thế bất lưỡng lập, lần này lại đã chết nhiều người như vậy, cứ như vậy buông tha đi, không tiện khai báo. Chính là hướng ai công đạo đâu này? Nàng ánh mắt đảo qua, trừ bỏ Ngọc Âm tử cùng vài cái phái Thái Sơn đệ tử, còn lại đúng là phái Hành Sơn cùng Hàng Sơn phái đệ tử. Ngọc Âm tử tiền bối, không biết ngươi cảm thấy như thế nào. Ngọc Âm Tử quát, ma giáo tặc tử, mỗi người mà chém chết, sao có thể buông tha. Hắn này nhất cổ họng cũng thật không nhỏ, khả nói là nói ra, nhưng những người khác xem ánh mắt của hắn nha, thật sự khinh bị ngoan. Lời này, ngươi vừa rồi tại sao không nói đâu này? Phương Chứng, Trung Hư đều nhíu mày, Phương Chứng đối Dư Thương Hải nói, Dư trưởng môn, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Dư Thương Hải cười hắc hắc hai tiếng, nói, ta tử có thể khá, nhưng hắn là mừng rỡ ngon đâu. Trên giang hồ, Thiếu Lâm, Võ Đang tuyệt đối là thứ nhất đương thế lực. Hắn phái Thanh Thành mặc dù cũng có chút nổi danh, nhưng cùng Thiếu Lâm, Võ Đang, Vũ Nhạc so sánh với là xa xa không đủ đấy. Bất quá kia lúc trước rồi, nay sao? Hắc. Lúc này nếu cùng ma giáo đánh bữa, hắn phái Thanh Thành cũng sẽ không có cái gì hảo quả tử. A Di Đà Phật. Phương Chứng nói, một khi đã như vậy, kia lão nạp liền làm chủ rồi. Quay người lại, hắn đối thượng quan Vân nói, thượng quan thí chủ, chỉ cần quý giáo cho chúng ta một cái công đạo, chuyện lần này đã trôi qua rồi, như thế nào? Thượng quan Vân ánh mắt sáng ngời, nói, hảo. Hắn lớn tiếng nói, quý hai ta phương trên giang hồ vẫn tranh đoạt không ngớt, lần này chúng ta sau khi trở về, nhất định sẽ ướt thuốc giáo chúng, đối đại sư trở môn phái lễ nhượng ba phần. Phương Chứng đại sư, ta giáo cũng nhận được quá một ít kinh phật, đợi trở lại hát một ngày, thượng quan Vân nhất định tự mình phái người đưa lên. Trung Hư đạo trưởng, ta và ngươi hai phái cũng từng phát sinh quá mâu thuẫn, lần này về sau, ta nhất định sẽ phái người đem Thái Cực Quyền Kinh cùng Chân Vũ Kiếm đổi về. Đương đại trưởng môn, Định Nhàn sư thái, ta và ngươi hai phe giao chiến nhiều năm, ta giáo đối mấy phái kiếm pháp cũng có chút quen thuộc, đợi chúng ta trở về, nhất định đem sửa sang lại các phái kiếm pháp, tặng cho các ngươi, làm như bồi tội. Hắn nhất nhất đồng ý, bất quá cũng không biết hắn là phủ biết, Thái Cực Quyền Kinh sớm không ở Hắc Mộc ngay rồi. Tiềm tàng trong đám người, Lâm Trường Sinh bất chi bất giác hướng lui về phía sau mấy bước, hắn đi đến Lâm Bình Chi bên cạnh, đối với hắn lặng lẽ nháy mắt ra dấu, thừa dịp mọi người nói chuyện lúc, lui ra ngoài. Sư phụ, Lâm Trường Sinh nhỏ giọng nói, chúng ta đi. Quyết định của hắn thực anh minh, hoặc là nói, hắn nghe được Thượng Quan Vân nói đến Thái Cực Quyền Kinh lúc, liền thầm nghĩ không tốt. Nhậm Doanh Doanh nha đầu kia, tuyệt đối hận hắn. Lúc này nàng bi thương hạ không nói, nhưng trở lại hát một ngày, chính mình được đến Thái Cực Quyền Kinh chuyện cũng tuyệt đối sẽ bộc lộ ra đến. Đây chính là võ đang bảo vật chân phái, ở hát một nhai trong tay, võ làm không có cách nào, chỉ có thể làm như không thấy. Khả dưng ở hắn Lâm Trường Sinh trong tay, sẽ không đơn giản như vậy, bọn họ không phải đi về mới là lạ chứ. Lâm Trường Sinh cũng không dám cam đoan bọn người kia sẽ cùng mình phải đi về. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, vẫn là trốn chạy thì tốt hơn. Dù sao, lão tử ở trong này cũng đãi không được bao lâu. Một hồi chính ma đại chiến, tựa hồ có chút đầu voi đuôi chuột đã xong, khả tất cả mọi người biết, trận này đại chiến là một cái luân hồi. Tả Lãnh Thiện chết rồi, Nhạc Bất Quần chết rồi, Nhậm Ngã Hành chết rồi, Hướng Vấn Thiên chết rồi, tựa hồ sở hữu người có dã tâm đều chết hết, như vậy giang hồ thái bình, là khả chỉ chờ mong đấy. Chính là này thái bình hay không tất cả mọi người hy vọng đấy, cũng chỉ có trời biết rồi. Phái Hoa Sơn, sớm khôi phục thanh tĩnh. Hôm nay sáng sớm, mấy đạo nhân ảnh cùng với Dương sớm từ sơn đạo mà lên, đi tới không lâu đại chiến nơi. Nhìn đã hóa thành phế tích chính khí đường, đầu lĩnh trẻ tuổi người vẻ mặt bi thương. Bên cạnh hắn vài người cũng đều vẻ mặt bi thương, nhất có người nói, đại sư minh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người tuổi trẻ kia thu hồi bi thương, nghiêm mặt nói, ta muốn trùng kiến phái Hoa Sơn. Vài vị sư đệ, phái Hoa Sơn không thể ở chúng ta trong tay bạc tuyệt. Mấy người hung hăng gật đầu, nói, vâng, ta chờ hết thể nghe đại sư minh phân phó. Người trẻ tuổi miễn cưỡng cười cười, khẽ nhếch miệng, như muốn nói chuyện, khả nói đến bên miệng, thần sắc biến đổi, đầu rất nhanh chuyển tới một bên, quắc, người nào? Lệnh Hồ Sung. Một tiếng hô nhỏ, một đạo nhân ảnh chậm rãi theo trong sương mù đi ra. Lệnh Hồ Sung hơi sững sờ, kinh ngạc nói, Lâm Bình Chi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Bình Chi cười khổ một tiếng, nói, Lệnh Hồ huynh nên biết ngày ấy đại chiến. Ngày ấy, ta cùng với sư phụ cũng tham gia. Bất quá sau lại, chúng ta cũng không có rời đi Hoa Sơn, mà là đang Hoa Sơn ở chỗ sâu trong ẩn cư. Ngày đó, bọn họ rời đi cũng là đưa tới một trận rối loạn, mặc kệ trong suốt cũng hồi thần lại, nhỏ giọng đem Thái Cực Quyền Kinh chuyện nói cho Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân sắc mặt lúc ấy chính là biến đổi, nhưng hắn không có cái gì nói, chính là ở trở lại Hắc Mộc Nhai về sau, lặng lẽ phái người đi phái Võ Đăng, đem Chân Vũ Kiếm trả lại cho Võ Đăng, cũng nói Thái Cực Quyền Kinh chuyện. Chúng hư đám người tự nhiên không quá tin tưởng, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao bọn họ Võ Đăng không có khả năng đi tấn công Hắc Mộc Nhai. Sau lại Trùng Hư cùng Phương Chứng trò chuyện với nhau, hai người đoán Thượng Quan Vân nói có thể là thật sự. Khả Lâm Trường Sinh đâu này? Ngày đó bọn họ không thấy rồi, liền từ không ở giang hồ hiện thân, bọn họ muốn tìm cũng tìm không được, a phái Võ Đăng cũng quả thật phái người đến Hoa Sơn vài lần, Khả Lâm Bình Chi đám người ẩn cư nơi bí ẩn, bọn họ căn bản là không tìm được. Nghe xong này đó, Lệnh Hồ Sung nói, Lâm huynh còn có ở đây không? Lâm Bình Chi cười khổ, nói, không dối gạt Lệnh Hồ Sung, ta cũng không biết sư phụ đi nơi nào. Ngày hôm trước sáng sớm mà bắt đầu, sư phụ đã không thấy tăm hơi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cùng với cha mẹ vẫn đều không có đi ra ngoài. Lệnh Hồ Sung gật gật đầu, cảm thấy lại nhất cái hảo hữu đi rồi, thần sắc có chút tạm đạm. Hắn nói, Lâm huynh đệ, Lệnh Hồ Sung bất hiếu, khiến cho phái Hoa Sơn bị này tai họa bất ngờ, nhưng Lệnh Hồ Sung sẽ không buông tha cho phục hưng phái Hoa Sơn kỳ vọng đấy. Không biết Lâm huynh đệ có tính toán gì không? Lâm Bình Chi nói, tại hạ cùng với Lệnh Hồ huynh tưởng, chính là tại hạ võ công không đủ, không thể phục hưng phúc uy tiêu cục. Đại tiểu đệ đủ để tự bảo vệ mình lúc, sẽ gặp trọng lập phúc uy tiêu cục. Mặt khác, hắn do dự một chút, cắn răng nói, ta muốn tìm phái Thanh Thành báo thủ. Lệnh Hồ Sung gật gật đầu, không có nhiều lời. Hắn quay đầu lại, nhìn kia một đống phế tích, hai mắt thất thần. hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc mới nhất nhanh nhất hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở di động người sử dụng tỉnh đến đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 124 dưới sườn đồi 124 sườn đồi hạ tiểu thuyết võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả tây thành tường đại tuyết sơn như trước mênh mông bát ngát từ xa nhìn lại đập vào mắt lộ vẻ màu trắng gió lạnh thổi qua bị bám một trận sơ sát tiêu điều ý đông bắc phương hướng có một mảnh cây cối là đại tuyết sơn phủ cận không nhiều lắm màu xanh lá nơi này xanh biếc bội vàng cổ thụ che trời sắc màu rực rỡ cực kỳ xinh đẹp ngẫu nhiên bắt tại ngọn cây tuyết đoàn còn vì thất thải bầu trời màu trắng cũng có ý nhị ngày đó lâm trường sinh nhảy núi chỗ vài cái đại tuyết sơn đệ tử sớm đi rồi ngay cả bọn họ làm ra động tĩnh cũng hoàn toàn bị đại tuyết bao trùm khả hôm nay đột nhiên kêu to một tiếng từ dưới vách chuyển đến phá vỡ đã lâu yên tĩnh ở sân đồi giữa không trung lâm trường sinh thân ảnh trống rỗng xuất hiện hắn giống như yên lặng ở tại nơi đó người có chút tỉnh đấy đi xuống vừa thấy kinh hãi há mồm a một tiếng yên lặng nháy mắt bị đánh phá người đi hạ xuống đi em mở đấy này sao lại thế này tại sao phải ở giữa không trung gió lạnh rót vào trong miệng gọi hắn cực kỳ khó chịu hắn sát mặt xanh mét nhìn phía dưới trong mắt thấy được phía dưới màu xanh lá ẩn ẩn có nhất nhánh sông ở màu xanh lá trung kích động mộ hắn nhãn tình sáng lên hai chân cấp đạp chống rông sinh lực hạ xuống thân mình nhất thời ngừng coi như yên lặng ở giữa không trung chính là thời gian phi thường thiếu giống như chỉ có vài giây đồng hồ hắn liền lại đi xuống rơi đi lúc này hắn song trưởng cấp trụ đánh hướng tiền phương phản chấn lực đạo phụ giúp hắn xéo xuống hạ cấp rơi đến gần rồi hắn đến gần rồi sườn đồi một bên lại phát lực một cái thắt lưng bụng tay trái đi xuống chém ra một trường triệt tiêu hạ xuống lực đạo hữu trưởng xoay tròn nơi lòng bàn tay sinh ra một cỗ hấp lực lạp xả hắn chống rông lưng ngang mà trên vách núi đá nhất dây cũng bị hắn hút gắt gao nắm trong tay hắn bày tay trái như thiểm điện phách về phía vách núi vang một tiếng phản chấn lực đạo đem hắn toàn bộ bắn lên hướng xa xa đắm đi lực đạo nhất tấn liền lại hướng về vách núi phương hướng đánh tới lại một lần nữa hắn một trưởng giã ở trên vách núi đá người lại tạo nên khả so sánh với vừa rồi lực đạo lại ít đi một chút liên tục ba lượt hắn tạo nên biên độ ít có thể thấy được người dập ở dây trên hơi hơi lắc lư lâm trường sinh thở ra một hơi đi xuống vừa thấy tựa hồ cách mặt đất không xa nhưng cứ như vậy ngã xuống tuyệt đối hữu tử vô sinh mạng lớn nợ nụ cười một tiếng hắn nhẹ buông tay thân mình rất nhanh trượt ước chừng có một phút đồng hồ hắn giảm xuống có trăm mét tả hữu thủ căng thẳng liền đứng tại nơi đó hắn buông ra dây thân mình nhất tung phóng qua vài cọng trên vách núi đá đại thụ vững vàng rơi trên mặt đất ngao lâm trường sinh vui kêu to thân mình trống rỗng lật ra vài cái lộn mèo cao hứng hỏng rồi hắn đứng ở trên một cây đại thụ ngắm mục chung quanh tả hữu sau tam phương đều là nhìn không tới cuối màu xanh lá chỉ có phía trước có một cô khô ẩn ẩn tiếng nước chảy cũng ghé vào lỗ tai hắn du lịch hú lên quái dị lâm trường sinh bay vút dựng lên hai ngày thỉnh thoảng liền tới đến con sông trước đó nhìn kia trong suốt nước sông trong nước người cá lâm trường sinh lại cười to không chỉ hắn một cái lặn xuống nước đâm đi vào thấu mỉ chín trần nước lạnh hãy nhìn đến hắn giống như con cá bình thường ở trong nước chơi bừa khoảng chừng một phút đồng hồ mới phù một tiếng toát ra đầu vui không thôi tiểu tử ngươi rất vui vẻ sao đột đấy khinh phiêu phiêu lời của làm cho lâm trường sinh đem tiếng cười sinh sôi giấu ở trong miệng hắn kinh hoàng hồi đầu một người chẳng biết lúc nào đứng ở con sông mặt khác cười dài nhìn hắn ngươi lâm trường sinh kinh hãi phong tiên sinh ngươi như thế nào đã ở này phong tiên sinh nói lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi lâm trường sinh ngạc nhiên thân mình nhất tung nhảy ra thủy diện dừng ở hắn phía trước hắn không người nói không dối gạt phong tiên sinh tại hạ là bị đại tuyết sơn phái đệ tử đuổi giết từ phía trên nhảy xuống đấy nga phong tiên sinh tựa tiếu phi tiếu nói kia thật đúng là đúng dịp lâm trường sinh xấu hổ cười có chút tìm hỏi hắn như thế nào hội ở đây có thể tưởng tượng đến chính mình phía trước đoán lập tức đem nói đình chỉ rồi nói nhiều tất nói hớ không nên chính mình hỏi đấy tốt nhất đừng hỏi phong tiên sinh nếu ngài không có việc gì tiểu tử liền cáo từ rồi ở ánh mắt của hắn xuống lâm trường sinh làm một khắc cũng không muốn chờ lâu tiếng nói vừa ra người liền nhanh chóng sau này lao đi đạp trên thủy diện về tới bờ bên kia khả hắn quay người lại đó là cả kinh bên cạnh người đúng là phong tiên sinh trong mắt còn lại là cái kia tựa tiếu phi tiếu khuôn mặt phong tiên sinh nói nếu đến đây trước hết không cần đi rồi một mình ta lúc này cũng có chút tịch mịch ngươi là tốt rồi hảo bồi theo giúp ta như thế nào lâm trường sinh trong lòng mắng to trên mặt lại kính cần nói phong tiên sinh có mời tiểu tử nào dám cự tuyệt phong tiên sinh gật đầu nói như vậy là tốt rồi đi thôi trên mặt hiện lên cười khổ lâm trường sinh tái không tình nguyện cũng phải đi theo phía sau hắn đi lên phía trước xem phong tiên sinh ngửa quen đường cũ bộ dạng hắn đối với nơi này tựa hồ có chút quen thuộc lâm trường sinh mặc dù có tâm sự lại cũng không khỏi không cẩn thận đánh giá bốn phía nghĩ như thế nào chạy trốn khả đối mặt một cái tiên tiên cao thủ hắn thật đúng là không có gì lo lắng đi rồi 400-500 thước hai người vòng vo một chỗ ngoặt đi phía trước nhìn lại lâm trường sinh lại là hơi sững sờ phía trước không đường nơi đó là một ngọn núi loan đem đường đi hoàn toàn ngăn cản không có gì đường nhỏ đó là núi lớn tự thân cũng liếc mắt một cái nhìn không tới cuối hiểm trở loan như vậy đường ra là ở bên kia sao hắn lơ đãng hồi đầu nhìn thoáng qua đồng dạng nhìn không tới cái gì nhưng phía trước không có đường ra chỉ có mặt sau nữa à hai người lại đi trong chốc lát đi vào dãy núi xuống lâm trường sinh nhìn đến một chỗ nhà tranh trong lòng kinh ngạc nhìn phong tiên sinh bóng dáng nói hay là người này vẫn đều ẩn trốn ở chỗ này theo hắn đi vào sân lâm trường sinh nghe bên thai tiếng nước chảy hướng bên cạnh vừa thấy hơi cảm thấy kinh ngạc hắn hồi đầu nhìn thoáng qua trong lòng càng cảm thấy quái dị Này con sông vẫn lưu đến nơi đây, phía trước chưa từng chú ý, lúc này nhìn, con sông cũng là càng ngày càng hẹp, đến trong biệt tử, cơ hồ chỉ có một thước đến văn. Thủy đi nơi nào? Thủy lại là như thế nào chạy tới phía trước đi hay sao? Lòng hắn tư ám động, biết phía trước nhất định có mạch nước ngầm, này con sông là lưu xuống dưới đất đấy. Này không phải là nói, từ nơi này dòng nước lý có thể đi ra ngoài. Muốn hay không trốn chạy đâu này? Phía trước, Phong Tiên Sinh đột nhiên ngừng lại, Lâm Trường Sinh một cái không chú ý, lập tức đánh vào trên lưng hắn. Lòng hắn nhức đầu kinh, thân mình rồi đột nhiên căng thẳng. Phong Tiên Sinh trở lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói: "Tiểu tử, muốn chạy sao? Từ nơi này rời đi, đúng là thời điểm a." Hắn một tay chỉ vào dòng nước, biểu tình làm như ở hoang nên Lâm Trường Sinh chạy trốn bình thường. Lâm Trường Sinh xấu hổ cười, nói: "Tiểu tử thế nào dám như thế tưởng, tiên sinh đã hiểu lầm. Tiểu tử cùng tiên sinh cũng là có duyên, tin tưởng tiên sinh sẽ không cần tiểu tử mệnh đấy." Hắc. Phong Tiên Sinh lạnh lùng cười, nói: "Vậy cũng bị tất." Lâm Trường Sinh tươi cười bị kiếm hãm, chạy nhanh cúi đầu. Phong Tiên Sinh nói: "Tốt lắm, chính ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vì lấy phòng ngừa vất nhất, ta đưa ngươi một món lễ vật." Lâm Trường Sinh kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, thân mình liền hướng vừa chuyển lưng ngang, khả Phong Tiên Sinh tốc độ nhanh hơn, không đúng, không phải mau, tựa hồ là dự liệu được động tác của mình, hắn mới lướt ngang một cái thân bị, Phong Tiên Sinh liền một trường khắc ở hắn bụng. Một cỗ thanh lưu từ hắn lòng bàn tay phá vỡ mà vào trong thân thể, không có gì dị thường, khả Lâm Trường Sinh lại thẩm nghĩ không tốt. Phong Tiên Sinh tựa tiếu phi tiểu nói: "Thứ này có thể sánh bằng lần trước hảo ngon hơn." "Ta cao." Lâm Trường Sinh thầm mắng một tiếng, vẻ mặt xanh mét. Phong Tiên Sinh cũng không để ý đến hắn, hay còn lại đi ra sân, ở bốn phía quan khán. Lâm Trường Sinh bất đắc dĩ, đầu tiên là trong sân nhìn một lần. Đây là bình thường tiểu viện, có tam gian mẫu, một gian phòng khách, hai gian chỗ ở này, hai gian chỗ ở hẳn là có đoạn thời gian không có ở người, nhưng giường đều có đệm chăn, hiển nhiên trước tiên là có người ở đấy. Kỳ quái, chẳng lẽ là hắn? Lâm Trường Sinh nghĩ tới cái kia vị Phong Tiên Sinh bán đấu giá hạ thác trang người, hay là người nọ cùng Phong Tiên Sinh vẫn đều ở nơi này. Nếu này Phong Tiên Sinh thật sự là người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ lời mà nói, lại không biết tên kia là loại người nào. Quên đi, mặc kệ hắn rồi, vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính mình làm thế nào chứ. Cười khổ một tiếng, hắn ở một gian phòng ốc trên giường ngồi xuống, nhắm mắt tính tư. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 125, chương 125 chế công 120 năm chế công tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường theo thực tế tuổi thọ xem, Lâm Trường Sinh có 27 rồi, mà hắn thân thể tuổi vừa xong 21. Tiền 20 năm là Lâm Trường Sinh đặt nền móng thời gian, hắn làm không tệ. Sau 7 năm là hắn kiến thức bùng nổ niên đại. Mà nói thật, hắn kiến thức là cố định ở một cái phạm vi đấy, có nhiều thứ hắn nhận biết liền rất mơ hồ, nhất là đối thế giới này mà nói. Xin hỏi tiền bối, ngài lần trước nói cảnh giới có hậu thiên, tiên thiên chi phân, điểm ấy tiểu tử thực dễ dàng lý giải, đã có thể tiểu tử nhận biết, này hậu thiên ở bên trong, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Đứng ở Phong Tiên Sinh trước mặt, Lâm Trường Sinh hỏi vấn đề thứ nhất. Hắn suy tư hai ngày, căn bản cũng không có nghĩ đến cái gì biện pháp, chỉ có thể nhận sự thật. Như thế, hắn là gan cũng lớn. Còn có lần trước chăn đệm, hắn cũng bất cứ giá nào rồi, trực tiếp tìm được Phong Tiên Sinh, hỏi chính mình vấn đề thứ nhất. Phong Tiên Sinh nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi tiểu tử này xem ra không phải đại môn phái đệ tử, bất quá ta xem ngươi hai mắt trong suốt có quang, khí chất nội liễm, công lực không kém, cũng là khó được. Thôi, mấy ngày nay tâm trạng của ta phiền muộn, liền nói với ngươi vừa nói, cũng coi như ta và ngươi duyên phận một hồi. Thư ký, luyện thể, minh pháp, đây là ba cái từ xưa cảnh giới, trừ bỏ này đại môn phái, đại gia tộc còn có ghi lại, người bình thường cũng không biết rồi. Ta lần trước từng nói với ngươi, ngươi có ý kiến gì không?" Lâm Trường Sinh nói: "Thư ký, luyện thể này hai cái cảnh giới ta khó mà nói, nhưng bị vây minh pháp cảnh giới võ giả, nhất định so với tiền hai cái mạnh hơn." Phong Tiên Sinh cười nói: "Không sai. Minh pháp chính là hiểu ra vũ đạo pháp lý. Đến này các loại cảnh giới, khổ tu là bất thành đấy, chỉ có thể dựa vào chính mình tới kiến thức, lý giải. Đồng dạng chiêu thức không cùng người sử đến uy lực cũng là bất đồng, một cái minh pháp cảnh giới người đánh tới chiêu thức xa xa lớn hơn thực khí, luyện thể cảnh giới người. Đây là tư tưởng tượng chênh lệch, phi công lực có thể bù lại. Đương nhiên, thế giới này cũng là có một ít thần công tuyệt học đấy. Như một ít cường đại hộ thể công phu, hay hoặc là một ít đặc thù công kích kỹ xảo, đều mà thật to tăng cường lực công kích. Đây cũng là cùng các loại cảnh giới, bất đồng chiến lược nguyên nhân. Nghi ngờ của ngươi nói trắng ra là rất đơn giản, ngay tại ở thần công tuyệt học cùng lĩnh ngộ. Một cái tu luyện thần công tuyệt học người, đó là cùng một người khác bị vây cùng cảnh giới, hắn chiến lược nhất định mạnh hơn người khác. Mặt khác, một cái lĩnh ngộ cao xa người, không nói tuyệt đối mạnh hơn những người khác, nhưng cũng phần lớn như thế. Ngươi cũng biết nguyên nhân ở đâu. Lâm Trường Sinh nhướng mày, âm thầm suy tư, không lâu, trong đầu linh quang chợt lóe, bật thốt lên nói: "Thời gian." Phong Tiên Sinh cười to, nói: "Đúng, đúng là thời gian." Đối vũ đạo lĩnh ngộ, nói trắng ra là chính là đối tri thức học tập. Một cái học tập 3 năm 5 người thường, như thế nào chống đỡ qua được một cái học tập mười mấy năm người? Trừ phi hắn là thiên tài. Mà trên cái thế giới này, thiên tài là vô cùng hiếm có đấy. Cho nên nói, người lĩnh ngộ càng sâu, tiêu phí thời gian cũng lại càng lâu, công lực tự nhiên càng thêm cao cường. Như thế, tự nhiên áp qua những người khác. Võ vô tận đầu, nhưng có bình cảnh. Ở không đến bình cảnh lúc, tự nhiên sẽ có cao thấp chi phân. Lâm Trường Sinh hiểu rõ, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ ý mừng. Hắn lại hỏi: "Xin hỏi tiền bối, thần công tuyệt học hay không thật sự rất trọng yếu?" tiểu tử từng gặp được quá một cái học tập kỳ dị người có võ công, hắn chiến lược vượt xa tiểu tử, mà tiểu tử tự hỏi cảnh giới không kém hắn. Phong tiên sinh nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Này muốn xem ngươi từ nơi này nhìn. Liên như ngươi nói, đối lập chiến lược, người nọ cảnh giới không bằng ngươi, chiến lược lại vượt xa. Ở trong đó trừ bỏ thần công tuyệt học, chẳng lẽ không có nguyên nhân khác sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, tuổi. Đông Phương Bất Bại so với hắn lớn rất nhiều, vừa học tập Quý Hoa Bảo Điện bực này thần công, công lực mạnh hơn hắn, đương nhiên. Ngươi cảm thấy đây là trọng điểm sao? Phong Tiên Sinh cười hỏi lại hắn một câu. Lâm Trường Sinh ngạc nhiên, vừa định nói là, càng làm nói nén trở về. Thần công tuyệt học, chỉ tại cho chiến lược sao? Hiển nhiên không đúng a. Thần công tuyệt học chân chính tầm quan trọng, không tại ở chiến lược, mà ở cho tiền bối cao nhân đối với võ học lý giải. Có thể được gọi thần công tuyệt học đấy, đều là một đời thiên kiêu tư tưởng. Này mới là trọng yếu nhất. Rồi dám cho chiến lược, mà không phải lĩnh ngộ này lý niệm, trái lại tiểu thừa. Nói ở bên hai, Lâm Trường Sinh trong lòng chấn động. Kết hợp kinh nghiệm của hắn xem, Lâm Trường Sinh chính là làm như vậy đấy, mà tư tưởng nhưng không có Phong Tiên Sinh nói xa như vậy. Hắn càng nhiều nữa vẫn là ở chỗ tinh thông một đạo cấp đối Trường Sinh Kim Trang tư tưởng. Mà Phong Tiên Sinh lời mà nói, là đem toàn bộ tư tưởng thăng hoa rồi. Hắn sâu thở sâu một hơi, đem trong lòng đích rung động để ép đi xuống, lại hỏi, võ công tu luyện, ngàn vạn khác biệt, nhưng lại có trăm sông đổ về một biển vừa nói, này điểm như thế nào lý giải? Chúng ta luyện võ, nói trắng ra là chính là tu luyện tự thân. Như thế nào tự thân? Nói tóm lại, chính là một cái ta tự. Mà nhìn kỹ, đó là tinh, khí, thần tâm dạ. Người chính là tiên thiên chi linh, sau khi sinh sẽ bị trọc khí sở ô, tiên thiên chi tinh, khí, thần nội liễm, thu vào trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Ta chờ tu luyện, đó là dẫn động tinh khí thần, phản bản quy nguyên, lấy cầu tiên thiên. Nội lực là cái gì? Nội lực chính là tinh khí thần hợp thiên địa nguyên khí kết quả. Cái này như một viên mầm móng, loại ở trong cơ thể con người. Hắn thông qua nhân thể tinh khí thần cùng thiên địa nguyên khí vì chất dinh dưỡng, một chút lớn mạnh. Đến trình độ nhất định, liền phản bổ tự thân, chậm rãi dẫn động trong cơ thể tiên thiên chi tinh khí thần, mạch lạc tự thân, lớn mạnh nội lực. Đây là thiên cùng người hoàn mỹ tuần hoàn. Ngươi xem những tu luyện kia ngoại công đấy, bọn họ mặc dù có thể đạt được cường đại chiến lực, nhưng nếu không thể từ ngoại sinh khí, qua tráng niên sẽ gặp đi đường sụt dốc, thậm chí sống không đến lúc tuổi già. Vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn họ thông qua mạnh mẽ thủ đoạn áp bức tự thân tinh khí thần, tiêu hao sinh mệnh lực mà không chiếm được bổ sung kết quả. Lâm Trường Sinh nghi ngờ nói, ấn tiên sinh theo như lời, thiên địa nguyên khí làm hậu thiên lực, vì sao tiến vào nhân thể về sau, ngược lại có thể phản bản trở lại như cũ? Phong Tiên Sinh giải thích nói, tiên thiên, hậu thiên, nhìn như một chữ chi kém, cũng là ngày đêm khác biệt. Theo võ học cảnh giới mà nói, một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ hoàn toàn có thể nghiền để lên trăm hậu thiên võ giả. Ngươi làm hiểu được hai loại lực lượng khác biệt. Ngươi xem này con sông, nếu đây là tiên thiên lực, vậy nó không chỉ có sẽ không héo rút, ngược lại sẽ cắn nuốt thiên địa nguyên khí, một chút lớn mạnh. Nhân thể tiên thiên tinh khí thần đều không phải là vô nguyên chi thủy, như thế nào lại tiêu tán đâu này? Lâm Trường Sinh hiểu rõ, điểm ấy cùng hắn biết đến cũng là rất là bất đồng. Tuy rằng hiện đại rất nhiều người đều đem sinh ra tiền cho rằng là tiên thiên, mà sau khi sinh phần lớn đều tưởng hậu thiên rồi. Nhưng này Phong Tiên Sinh trong lời nói hiển nhiên không phải như thế. Ở hắn trong lời nói cái, người chính là tiên thiên, chính là chịu hậu thiên sở ô, tiên thiên ẩn giấu đi tu luyện, chính là tìm được che giấu tiên thiên lực lượng, cũng tăng thêm đại tiên thiên lực lượng. Võ công biểu hiện liền có sai lệch quá nhiều, mà cứu căn kết để, hay là muốn quy về điểm này đấy. Đa tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc. Lâm Trường Sinh mang theo vẻ mặt như có điều suy nghĩ biểu tình về tới phòng, tiếp tục ngồi ở trên giường, tự hỏi tự thân võ học lý niệm đi. Kế tiếp mấy ngày, hắn không phải mình tự hỏi, chính là đem gặp được các loại vấn đề lấy ra tìm hỏi Phong Tiên Sinh, mà Phong Tiên Sinh cũng không quý tiên thiên cao thủ, luôn đem hắn đưa ra vấn đề nhất nhất giải đáp. Đương nhiên, hắn cũng từng đưa ra tiên thiên cảnh giới vấn đề, như cái gì là tiên thiên cảnh giới? Chính là, Phong Tiên Sinh cũng không có nói. Ngược lại là chính bản thân hắn nói, tiên thiên cảnh giới có phải hay không chính là dẫn động trong cơ thể tiên thiên tinh khí thần sau đích cảnh giới. Đáng tiếc, Phong Tiên Sinh cho phủ định, cũng cảnh cáo hắn không cần nhiều tưởng, bằng không chỉ biết hại chính mình. Đối với cái này, hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cơ cầu. Không có biện pháp, Phong Tiên Sinh cũng nói, hắn có thể làm sao? Hơn nữa này vấn đề nghĩ đến nhiều lắm, ngược lại sẽ chậm trễ hắn lúc này, cho nên tạm thời buông chính là tốt nhất rồi. Thời gian chậm rãi chạy qua. Ngày hôm đó Phong Tiên Sinh từ bên ngoài trở về, Lâm Trường Sinh nhìn hắn một cái về sau, liền tiếp tục xem con sông trùng cái bóng của mình, tâm thần nén trong lòng điện. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Trường Sinh ánh mắt đột nhiên sáng ngời, quanh thân nhưng lại ẩn ẩn vang lên tiếng hổ gầm. Hắn đột một quyền đánh vào con sông phía trên, tiếng hổ gầm mãnh liệt, coi như một đầu mãnh hổ đâm đi vào, nháy mắt nước sông khô, tiếng huýt gió không dứt bên hai. "Hảo." Phong Tiên Sinh ra tiếng đại tán. Lâm Trường Sinh nhịn không được cười lên một tiếng, nói, "Chiêu này theo hổ quyền thượng phát triển mà đến, đã tiêu hổ khiếu muôn dân trong họ. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 126, chương 126 Cường Đại Minh Ngọc 126 Cường Đại Minh Ngọc công tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường bất chi bất giác, liền có 3-4 nguyện thời gian. Mấy ngày nay, Lâm Trường Sinh quá vô cùng nhàn nhã, cả người đắm chìm ở vũ đạo bên trong, tổng kết tự thân kinh nghiệm, sáng tạo võ công. Theo hổ quyền đến thiết ý liễu, hắn kết hợp huyền âm thập nhị thức võ để ý, cất chứa chính mình sở học, đoạt được sáng chế tất chiêu ngoại chiêu, uy lực tại phía xa huyền âm thập nhị thức phía trên. Có thể nói, đây là hắn thứ nhất bộ võ công, tuy có chút bất thành hệ thống, nhưng cũng ít nhiều tướng liền cùng một chỗ. chỉ cần hắn còn thật sự nghiên cứu, một ngày nào đó có thể hợp thành một bộ võ học, liền như Huyền Âm thập nhị thức thân mình giống nhau. Một ngày này, Lâm Trường Sinh khó được nhàn rỗi, hắn ngồi ở mép nước, cầm một cái cá khô, người miễn cưỡng nằm nghiêng ở trên cỏ. Ước chừng đến trưa, Phong Tiên Sinh đã trở lại. Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, thu hồi ánh mắt, tâm tư lại bắt đầu chuyển động. Mấy ngày nay, Phong Tiên Sinh mỗi ngày đều sẽ rời đi phòng ở, vừa đi đó là nửa ngày, giữa trưa cơm trưa về sau, cũng giống nhau. Như vậy, mình có thể phủ lợi dụng trong khoảng thời gian này, vụ trộm rời đi nơi này đâu này. Duy nhất vấn đề, hắn lưu ở trong cơ thể mình công được rồi. Khi mắt, Lâm Trường Sinh yên lặng tự hỏi. Hắn phát hiện, khả năng giải trừ tự thân thai hoàng ở đấy, chỉ có Minh Ngọc Công. Này công ở chỗ bài trừ tự thân tạp chí, cũng không biết có không đem Phong Tiên Sinh nốt đánh vào chân khí trong cơ thể sắp sẽ mất. Nếu không thành, vậy hắn cũng không biện pháp gì rồi. Tóm lại muốn thử một lần. Tâm tư nhất định, Lâm Trường Sinh hãy còn đi trở về phòng, hắn nhìn đến Phong Tiên Sinh trong sân cả nướng, rỗi cái chẳng ngang, thành thơi đi qua rồi. Mấy ngày nay, bọn họ đều như vậy. Ngồi ở trên giường, Lâm Trường Sinh nở nụ cười một tiếng, nhắm hai mắt lại. Ấn trước kia thời gian tính, cũng liền một giờ về sau, Phong Tiên Sinh liền sẽ rời đi. Chính mình cũng là không thể lãng phí thời gian. Lặng yên động tâm thần, công lực tùy thần mà động, Minh Ngọc Công chậm rãi từ trong cơ thể vận chuyển lên đến. Vừa động, đó là đau sót. Lâm Trường Sinh em thầm cắn răng, mắng to không thôi. Trước kia cũng không như vậy đâu. Theo Minh Ngọc Công vận chuyển, trong cơ thể thống khổ cũng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí công lực vận hành tốc độ cũng chậm có thể. Lâm Trường Sinh biết, này nhất định là Minh Ngọc Công ở có tác dụng, bằng không không có này dị thường. Cắn răng, Lâm Trường Sinh làm cho chính mình không phát ra âm thanh, cố nén thống khổ, một chút thúc dục trong cơ thể công lực, vận chuyển Minh Ngọc Công. Mặt của hắn bị thống khổ nghẹn từ hồng, cả người đại mồ hôi nhỏ giọt. Cũng không biết trải qua bao lâu, thống khổ chậm rãi tiêu tán rồi, công lực vận chuyển cũng càng ngày càng thông thuận, một cỗ cảm giác mát rượi ở trong cơ thể hắn khuyết tán mở ra. Hắn xoay mình chấn động, cảm thấy thực thoải mái, tựa hồ cả người lỗ chân lông đều mở ra, tham lam hô hấp lấy bên ngoài không khí. Không đợi hắn nghĩ nhiều, Minh Ngọc Công vận chuyển liền tăng nhanh hai phần, đại lượng công lực phát huy giống như biến mất ở trong cơ thể hắn, lôi cuốn độc tố từ trong lỗ chân lông tán đến trong không khí. Một cỗ tanh hôi hương vị chậm rãi tràn ngập mở ra, ngay cả chính hắn đều nghe thấy được, không tự giác giật giật mày. Trong lòng của hắn kinh ngạc, tình cảnh này không phải Minh Ngọc Công đệ nhị trọng mới có đấy sao? Minh Ngọc Công phân tam trọng, đệ nhất trọng ngoại tại bài độc biểu hiện chính là tiêu chảy. Đệ nhị trọng tắc bất động, là trực tiếp đem trong cơ thể độc tố tùy công lực bài xuất. Đệ tam trọng, công lực nội liễm, như bình thường thôn nạp thiên địa năng lượng. Dưới tình huống như vậy, hắn tự thân công lực mặc dù như trước đại lượng phát huy, nhưng bổ sung tốc độ cực nhanh. Cũng chính bởi vì này đặc tính, hắn mới đem này công tên là Minh Ngọc Công đấy. Dựa theo công pháp sở thuật, muốn đột phá đệ nhất trọng, ít nhất muốn vận chuyển 9 lần, đây mới là lần thứ 3, làm sao lại là đến đệ nhị trọng rồi hả? Chẳng lẽ là đạo kia chân khí? Không thể tưởng được một cái tiên tiên cao thủ chân khí còn có như vậy dùng được, đã biết xem như nhân họa đắc phúc sao? Âm thầm nở nụ cười một tiếng, hắn không hề nghĩ nhiều, chính là yên lặng khu động trong cơ thể công lực. Rất nhanh, công lực vận hành xong, hồi phục đan điền. Lâm Trường Sinh mở mắt, cảm thụ một chút tự thân tình huống, bụng không đau, bên ngoài thân cũng không có gì dơ bẩn, chính là tản ra một cỗ mùi thối. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh bước nhanh ra khỏi phòng, trong biệt tử, Phong Tiên Sinh quả nhiên mất. Hắn vui vẻ, một cái lặn xuống nước đâm vào con sông bên trong. Rất nhanh, lại chui ra, nhảy đến bên bờ. Lúc này, hắn đánh giá tiêu hao trong cơ thể công lực, cũng là muốn tu luyện một phen, bằng không bị kìm nén mà chết ở con sông ở bên trong, vậy thì không đáng giá rồi. Ước chừng có một canh giờ, Lâm Trường Sinh không dám tái khôi phục, thân mình nhất ung, liền phốc vào trong nước, theo dòng nước, rất nhanh đi xuống kín đáo đi tới. Hắn thời gian tính ra vô cùng hảo, lấy hắn tính toán, ước chừng tái có hơn một canh giờ, Phong Tiên Sinh sẽ trở về. Mà hắn, cũng chỉ có hơn một canh giờ trốn chạy thời gian. Hắn tin tưởng, này thời gian đủ dùng rồi. Dòng nước ở bên trong, hắn như con cá giống như, theo dòng nước xuống, theo trên đỉnh đầu ánh sáng càng ngày càng mờ, rất nhanh, hắn đã bị một cỗ hấp lực lạp xả đi vào. Đây là một chỗ để động vật, sau khi đi vào sẽ phát hiện nơi này khoảng trời riêng. Thủy ở bên trong chảy xuôi, hai bên còn lại là cao, trong suốt thủy quang chiếu vào trên vách núi đá, nhưng cũng xinh đẹp ngoan. Nhìn hai mắt, Lâm Trường Sinh không có dừng lại, mà là lại đâm đi xuống, theo dòng nước ra bên ngoài du. Hắn du bất khoái, dù sao phía dưới không có hạ quang, không nghĩ qua là đánh vào trên tảng đá, liền choáng váng. Bơi ước chừng có nửa canh giờ đi, hết thể cũng rất thuận lợi, chính hắn cũng có chút nín thở rồi. Lúc này, phía trước có ánh sáng, Lâm Trường Sinh hai chân quái, nhanh hơn tốc độ, lập tức vào tới. Phun một tiếng, hắn theo thủy diện chui ra, mồm to mút lấy bên ngoài không khí. Sơ soạn một cái trên mặt biển nước, Lâm Trường Sinh đầu tiên là ngẩng đầu nhìn thoáng qua tây tà dương quang, lộ ra tươi cười, lại quay đầu trung quanh, nơi này là trong cốc bốn mùa như mùa xuân, mặc dù không có gì hoa cỏ, nhưng cũng ngọc bích thúy dọn, này bên ngoài đã nói rồi đấy hoa tươi, cây cối nội. Dùng mình một cái, Lâm Trường Sinh mắng, thực tầm mờ, con mụ nó, lãnh. Hai bên là một mảnh màu trắng, cả gốc thảo đều không có. Phía trước là sông lớn, mặt trên có chút khối băng nổi lơ lửng. Thú vị là mặt sau, phía dưới là sông ngầm, đây là nhìn không tới đấy, ngược lại là mặt trên cũng có nhất nhánh sông, tựa hồ là tuyết thủy hội tụ thành đấy. Cũng đúng, nếu không có con này nhánh sông, chỉ sợ địa hạ sông ngầm sớm đã bị người đã biết đi. Hô khẩu bạch khí, Lâm Trường Sinh nhảy lên bên bờ, lập tức bàn ngồi xuống, vận công hong khô quần áo. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, ngay tại bên bờ tuyết trắng trên có một đoàn đống tuyết lúc này giật giật. Dâm một tiếng, trông chất tuyết trắng rơi xuống, lộ ra một bóng người. Hắn thân mình chấn động, Tuyết Trắng đi vào, người cũng đứng lên, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Lâm Trường Sinh. Người này, xem ra chừng 30 tuổi, một đầu tóc dài xóa bay, khuôn mặt gầy, mày kiếm bay lên, môi trên thượng một bức nồng đậm trồng dâu, xem ra chính là một cái tang thương đại xuất ca. Lâm Trường Sinh nghe được tiếng vang, nhìn lại, giật mình ngại người, cao. Như thế nào như vậy, ngọn núi gặp phong tiên sinh, ngoài núi thế nhưng cũng có người. Tiểu tử, ngươi là loại người nào? Hắn thản nhiên hỏi. Một trận gió mát về sau, đúng là trống rông xuất hiện ở Lâm Trường Sinh trước mặt. Lâm Trường Sinh ánh mắt rồi đột nhiên trừng lớn, tim đập rộn lên, trên mặt hiện lên hoảng sợ, lại là tiên tiên cao thủ. Con mụ nó, tiên tiên cao thủ như vậy không đáng giá sao? Như thế nào tổng cho mình đụng tới? Lòng hắn tư nhanh chóng chuyển động, túi đầu vừa nhấc, khẽ nhếch miệng, như muốn nói chuyện, nhưng rồi đột nhiên mở lớn, ánh mắt cũng trừng lên, một bức khiếp sợ bộ dáng. Xuất đại thúc mày vừa động, hồi đầu sau này xem. Nay chỉ mảnh treo chuông công phu, Lâm Trường Sinh tay phải hướng trên mặt tuyết nhấn một cái, người siêu bắn đi ra ngoài, phù phù một tiếng, chui vào trong nước. Xuất đại thúc sửng sốt, đúng là nở nụ cười, hắn lẩm bẩm, thú vị tiểu tử. Bất quá, thử, cười lạnh một tiếng, nguyên lai, trốn ở chỗ này sao? Thật sự là không thể tưởng được, này dưới nước còn có thầm nghĩ. Hắn đi theo Lâm Trường Sinh, cũng đâm đi vào. Phía trước, Lâm Trường Sinh mà quản không được nhiều như vậy, tiên tiên cao thủ à, hắn cũng không nắm chắc đối phó, vẫn là giao cho phong tiên sinh thì tốt hơn. Về phần cái gì hậu quả các loại này nọ, hiện tại thế nào còn muốn nhiều như vậy? Lâm Trường Sinh một bên nhanh chóng chạy, một bên trong lòng mắng không ngừng. Nay bất ý, thực tờ mờ, con mụ nó, khổ tám đời rồi. Rất nhanh, hắn bơi trở về, lo lắng cũng không lo lắng, lập tức theo trong nước nhảy lên đi ra, vừa rơi xuống đất, liền nhanh chóng hướng trong rừng bắn đi ra ngoài. Sau lưng hắn, Xuất Đại Thúc cũng theo đi ra, hắn tung bay đến trong phòng, xa xa nhìn một phía, lẩm bẩm, thật sự là không thể tưởng được, núi lớn này mặt sau đúng là như thế bảo địa. Phong Dương, lần này nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào hoàn nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 127, chương 127 tiên tiên 127 tiên tiên tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường trong rừng, Lâm Trường Sinh một thân chật vật ác dừng lại. Hắn thở ra một hơi, may mắn nói, hoàn hảo không có đuổi theo. Cái gì không có đuổi theo? Lâm Trường Sinh biểu tình cứng đờ, tim đập rồi đột nhiên chậm nửa nhịp. Hắn cứng ngắc xoay người, thấy được đứng ở nơi đó Phong Tiên Sinh. Há hốc mồm, Lâm Trường Sinh ánh mắt rồi đột nhiên trừng lớn, Phong Tiên Sinh biểu tình cũng thay đổi. A! Một tiếng thét dài, từ xa đến gần, như sóng đảo giống như, cuồn cuộn mà đến. Đồng nghị. Phong Tiên Sinh sắc mặt lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, gằn từng chữ, ngươi đi ra ngoài. Lâm Trường Sinh kinh hãi, hắn cảm nhận được sát ý không chút nghĩ ngợi, hắn thân mình chuyển động, nhanh chóng bắn vào trong rừng cây. Phong Tiên Sinh châm chọc cười, ánh mắt sát khí nghiêm nghị. Đột đấy, hắn vung tay lên, ánh sáng âm u hiện ra, nháy mắt đánh vào Lâm Trường Sinh trên người. Thật nhanh. Lâm Trường Sinh cương tại nguyên chỗ, trợn to mắt nhìn chính mình bụng, nơi đó phá khai rồi một cái lỗ nhỏ, nhưng là, vì cái gì không có này cảm giác của hắn rồi hả? Chỉ là như vậy sao? Trong đầu, linh quang hiện ra, Lâm Trường Sinh kêu thảm một tiếng, cả người ngã nhào trên đất. Phong Tiên Sinh hừ một tiếng, đúng là cũng không thèm nhìn tới, thân mình bay vút dựng lên, hướng sân phương hướng chạy đi. Trong rừng cây, Lâm Trường Sinh nghẹn hô hấp, nghe được động tĩnh mới cẩn thận nhìn thoáng qua, chậm rãi ngồi xuống. Hắn mồm to hô hấp lấy, lẩm bẩm, mạng lớn. Hoàn hảo có Minh Ngọc công giải quyết chân khí trong cơ thể, bằng không lần này chỉ sợ không thể không chết rồi. Vừa rồi, hắn chính là nghĩ tới điểm ấy, mới thế trên mặt đất đâm chết đấy, bằng không cứ gọi hắn tránh né một cái tiên tiên cao thủ, thật đúng là không có khả năng. Nếu không mau chân đến xem, không có nguy hiểm, Lâm Trường Sinh lại nổi lên tâm tư khác. Hai tiên tiên cao thủ rõ ràng không đối phó, vô cùng có khả năng đại chiến một hồi, tiên tiên cao thủ đại chiến, cỡ nào mê người a không nhìn, thật là đáng tiếc đi. Hãy nhìn, có thể hay không bị bọn họ phát hiện đâu này. Có. Lâm Trường Sinh vỗ đầu một cái, thầm mắng một tiếng, lẩm bẩm, như thế nào đem này bảo bối đem quên đi. Hắc hắc. Sờ tay vào ngực, Lâm Trường Sinh xuất ra một cái lớn bằng ngón cái ống. Nhìn kỹ, đây không phải một cái kính viễn vọng sao? Không tệ, đúng là kính viễn vọng, đã muốn Lâm Trường Sinh cùng Hỏa Luyện Môn phòng đúng, chính là dựa vào này kính viễn vọng đến tra xét, mai phục đấy. Có thứ này, hắn có thể cách rất xa liền nhìn đến hai người đánh nhau rồi. Hắc hắc. Tiện trong tiếng cười, Lâm Trường Sinh rất nhanh hướng một bên chạy như bay, rất nhanh, hắn buôn lên một khối cao, ở nhất tảng đá lớn sau đi xuống dưới, đem kính viễn vọng đưa tới trước mắt, quang minh chính đại nhìn về phía tiểu viện phương hướng. Nơi đó, Xuất Đại Thúc đứng ở trên phòng ốc, Phong Dương đứng ở phía dưới, hai người xa xa giằng co. Xem bọn hắn miệng hình, là nói, chính là Lâm Trường Sinh cách khá xa, nghe không được chút thanh âm. Nhưng xem hai người biểu tình, hiển nhiên lời này cũng sẽ không là cái gì lời hay. Cũng không biết này Phong Tiên Sinh có phải hay không người vô danh mộ côi từ trong bụng mẹ. Nếu có thể nghe được thì tốt rồi. Bẹp miệng, Lâm Trường Sinh một bên cân nhắc, vừa nghĩ chuyện tốt, Phong Tiên Sinh được kia thắt trang, nhất định có bí mật gì. Cũng không biết kia bí mật là cái gì. Hội phủ cùng Trường Sinh Kim Trang có liên quan. Rất nhanh, hắn câm miệng rồi, mắt trái nhắm, mắt phải trợn thật lớn. Thông qua kính viễn vọng, hắn nhìn đến hai người động thủ. Thật nhanh. Ở trong mắt Lâm Trường Sinh, hai người cơ hồ toàn bộ thành cái bóng hư ảo, hắn còn không có thấy rõ ràng hai người động tác, hai người liền đã vừa chạm vào tức phân, căn bản cũng không biết vừa rồi bọn họ qua mấy chiêu, dùng cái chiêu gì. Tốc độ này, so với Đông Phương Bất Bại nhanh hơn. Cao. Ánh mắt đều theo không kịp, này làm sao xem? Mắng to một tiếng, Lâm Trường Sinh nói thì nói như thế, mà ánh mắt lại không chút nào rời hai người kia. Nhìn hai người phi nhảy lên thân ảnh, Lâm Trường Sinh không ngừng chuyển động trong tay kính viễn vọng, truy tìm thân ảnh của bọn hắn. Chính là hắn nhìn đến đấy, chính là hai người như bóng dáng ý hệt hư ảo thân thể, về phần chiêu số các loại, liền đừng nói nữa. Cũng không biết hai người bọn họ qua nhiều thiếu chiêu, Phong Dương hai tay hợp lại, trên tay phải thân sáng lên hồng quang, nháy mắt nổ tung mở ra. Vô hình khí kình coi như tạo thành một cái hỏa long, bay lên trời. Thiệt hay giả? Lâm Trường Sinh trợn to mắt nhìn, hắn không thể tin, người công lực thế nhưng có thể hóa thành như vậy một loại tồn tại. Này gọi là gì? Này có thể sánh bằng Cửu Ma Chí Hỏa Diễm Đao thuộc loại châu bò hơn. Xuất đại thúc nhìn hỏa long không tránh không né, hoặc là nói, hắn không thể né tránh. Lâm Trường Sinh âm thầm suy tư, hắn đem mình mang vào đi, cảm thấy nếu chính mình gặp được loại công kích này, nhất định sẽ né tránh. Mà kia xuất đại thúc căn bản không né, là hắn rất tự tin, vẫn là trốn không được đâu này. Liên như Hàng Long thập bát trưởng chúng nói, ngươi đánh người, người khác nhất định sẽ trốn, lợi hại đúng là ngươi đánh người, gọi hắn muốn tránh cũng không được. Phong Dương bực này tiên tiên cao thủ, còn có thể không hiểu loại này lý luận. Cho nên, hắn càng thêm khuynh hướng loại thứ hai. "Nóa, đây là cái gì?" "Vạn kiếm quý tông." Lâm Trường Sinh lập tức nhảy dựng lên. Trong mắt hắn, xuất đại thúc cũng chỉ làm kiếm, hướng hỏa long cái trán khinh nhẹ một chút, nhất thời kiếm quang hiện ra, vô tận khí kiếm ở hắn trước người ngưng kết, mang theo đông tuyết sát, phô thiên cái địa bắn về phía hỏa long. Trang diện này, rất rung động, cùng xem đặc hiệu mạng lớn dường như. Đây là tiên tiên cao thủ sao? Thật sự là bất khả tư nghị. Lâm Trường Sinh không thể tưởng tượng, công lực thâm hậu tới trình độ nào, có thể phát ra bực này đại chiêu. A hít một hơi thật sâu, Lâm Trường Sinh một lần nữa cúi xuống, lại nhìn sang. Hai người đại chiêu đụng nhau dưới, bốn phía cây cối, phòng ốc nháy mắt bị tung bay rồi, ẩn ẩn khí bạo thanh truyền rất xa, một hồi cuồng phong lấy hai người làm trung tâm, tan mở ra, mang theo ô ô thanh âm. Đến Lâm Trường Sinh nơi này, hắn tóc cũng bị thổi bay lên. Uy lực này, thật không phải là người. Hai người càng đánh càng kịch liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho tới bây giờ, Lâm Trường Sinh cơ hồ hoàn toàn nhìn không tới bọn họ độc thủ, ngay cả thân ảnh cũng mơ hồ đáng sợ, liền cùng một cái độ cao cận thị người xem này nọ giống nhau. Mà hai người tạo thành lực phá hoại, cũng theo hai người phát động đại chiêu, hiện ra ở Lâm Trường Sinh trước mắt. Người xem Phong Dương, một cái hỏa long, hai cái, tam điểu. Cho tới bây giờ, hắn lập tức nhưng lại làm ra thất điều hỏa long xoay quanh, hoặc công hoặc thủ, uy thế kinh người. Xuất đại thúc chiêu số nhưng thật ra đơn giản, không phát chiêu lúc, bình thường, xem ra cùng bình thường. Mà càng chiêu, đầy trời kiếm khí phô thiên cái địa, so với súng máy còn lợi hại. Hai người loại này đối với anh, Têu Lâm Trường Sinh ăn no thỏa mãn rất nhiều, cũng đầy bụng nghi hoặc. Hán, có chút xem không hiểu rồi. Tiên Thiên. Cái gì là Tiên Thiên? Dùng Phong Tiên Sinh trong lời nói mà nói, này Tiên Thiên chính là người sinh ra trước, dự dục nhân thể Tiên Thiên chi khí, là nhân thể căn nguyên. Lấy tu luyện thuyết pháp xem, chính là hậu thiên khí dẫn động Tiên Thiên chi khí, lấy này đến tiến vào Tiên Thiên cảnh giới. Nhưng mà Phong Tiên Sinh cũng minh xác nói, dẫn động Tiên Thiên chi khí đều không phải là Tiên Thiên cảnh giới. Như vậy, cái gì là Tiên Thiên cảnh giới? Lâm Trường Sinh không thể xác định, hãy nhìn hai người thủ đoạn. Hắn nhiều thiếu cũng có chút đã minh bạch Phong Tiên Sinh trong lời nói. Nếu chỉ là dẫn động trong cơ thể tiên tiên chi khí chính là tiên tiên cảnh giới, kia Phong Tiên Sinh cùng tiên xuất đại thúc thủ đoạn là cái gì? Cho nên, muốn đi vào tiên tiên cảnh giới, cơ bản nhất đúng là dẫn động trong cơ thể tiên tiên chi khí, mà đây chỉ là trụ cột, nhất định phải có càng tiến một bước thủ đoạn. Nhưng điểm ấy Lâm Trường Sinh liền không thể tưởng được rồi. Thời gian một chút đi qua, Phong Tiên Sinh cùng xuất đại thúc đánh nhau không có chút nào chậm lại ý tứ. Lâm Trường Sinh xem cũng có chút nhàm chán. Không có biện pháp, hoàn toàn nhìn không tới a hai người bọn họ này một tá chính là 3 ngày 3 đêm. Đến sáng nay, hai người cơ hồ đồng thời ngừng lại. Lâm Trường Sinh vừa thấy, cử thật, đó căn bản tựa như không phát lực giống nhau, một đám quần áo sạch sẽ, mặt không hồng hơi thở không gấp đấy. Tiên tiên cảnh giới, quả nhiên đáng sợ. Bất quá, hai người này chiến lược như vậy tiếp cận, tiếp tục đánh xuống cũng vô dụng đi. Hắn âm thầm suy tư về, trong mắt kia xuất đại thúc đột nhiên từ trong lòng móc ra nhất truy thủ. Truy thủ? Không đúng, là truy thủ, mà đến xuất đại thúc trong tay, nhưng lại biến thành một phen dài ba xích kiếm. Này sao lại thế này? Hội kéo dài kim trúc. Lâm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lại chuyển hướng Phong Tiên Sinh. Phong Tiên Sinh lấy ra một bức cái bao tay, mang ở trong tay. Cái bao tay là màu đỏ rực đấy, hắn cách khá xa, nhìn không rõ lắm, cũng không biết là cái gì tài liệu. Nhưng có thể cùng xuất đại thuốc thanh kiếm kia đối kháng gì đó, nhất định không kém. Lại nhìn hai người kia, tựa hồ có một loại sơ sát tiêu điều không khí quay trùng quanh ở trùng quanh bọn họ. Dung hiện đại nói, đây là muốn động thật rồi. Đây là cái gì? Lâm Trường Sinh lại không tự kìm hãm được đứng lên. Không cần kính viễn vọng hắn là có thể nhìn đến, nơi đó, thông thiên cự kiếm khoảng chừng 3 trượng chi trượng. Mà ở cự kiếm đối diện, một cái thật lớn hỏa long ngửa mặt lên trời rít gào. Nếu như nói, vừa rồi hai người kiếm khí cùng hỏa long Lâm Trường Sinh còn có thể nhận, như vậy hiện tại, Thái Huyền Huyền đi à nha. Đây là võ hiệp, không phải tiên hiệp. Này đang nói đùa sao? Nhìn kia bay lên không hai vật, cập bao vây ở hai vật bên trong đích hình người, Lâm Trường Sinh mở mịt không liệu. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 128, chương 128 Tàng Bảo Địa 128 Tàng Bảo Địa tiểu thuyết. Võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Phi Long tại Thiên, Thần Long bãi vĩ, Kiến Long tại Điện. Cư thật, ngươi đây là đang đánh hàng Long thập bát trưởng sao? Mở to hai mắt nhìn Lâm Trường Sinh hoàn toàn bị tia màu đỏ rực cự long hấp dẫn, hắn một loạt động tác đều bị thấu phát ra gọi người mê muội huyền diệu. Nhất là một ít chiêu thức, lại cùng hàng Long thập bát trưởng không như mà hợp, gọi hắn mở rộng tầm mắt. Đồng dạng, Chuôi này thông thiên cự kiếm giống nhau như thế, nhưng đối so với cự long, cự kiếm có vẻ có chút rất giản đắp rồi. Vừa bổ, nhất hàm, đâm một phát. Đều nói phản phát quy chân, cự kiếm là được. Như vậy động tác nhìn như đơn giản, kỳ thực lại huyền diệu vô cùng. Chính là bên trong huyền diệu gọi người khán bất chân thiết, mặc dù Lâm Trường Sinh đối với kiếm pháp có điều hiểu biết, nhưng cũng nhất thời sở chi không ra. Điểm ấy, chẳng cự long. Hai người cường hãn lực phá hoại tại thời khắc này có vẻ rơi tới tận cùng, cự long cái đuôi đảo qua, mảng lớn cây cối bị tung bay, tập trên mặt đất, càng làm rất nhiều thực bị đánh nát. Cự kiếm vừa bổ, thông thiên kiếm khí kéo dài qua hơn 100 mét, nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, không có gì không phá. Mặc dù ở cách xa, mà Lâm Trường Sinh vẫn là cảm nhận được đáng sợ kia uy áp, hắn hô hấp đều có chút run rập, làn da tức thì bị thổi đau nhức. Như vậy võ công, như vậy vũ lực, hắn thật sự không thể tưởng tượng. Ngươi xác định, đây là võ hiệp, không phải tiên hiệp. Tiên thiên
như thế nào hội lợi hại thành cái dạng này?
Nói đùa sao? Đột nhiên, cự kiếm cùng cự long đồng thời tiêu tán ở giữa không trung, hai đạo nhân ảnh hiện ra, bọn họ tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt giống như phân ra vô số bóng người, ở giữa không trung va chạm. Len ken thanh âm vang không ngừng, coi như dễ nghe tiếng đàn, làm cho lòng người thần chấn động. Hai người kia, hoàn toàn tương xứng a. Lại qua nửa ngày, trong lúc đánh nhau hai người đều ngừng lại. Thông qua kính viễn vọng, Lâm Trường Sinh phát hiện Phong Tiên Sinh nở nụ cười một chút, thân mình gặp lại, đúng là nhào vào con sông bên trong. Xuất Đại Thúc kinh ngạc một chút, tiện đà cười to, trường kiếm trong tay vung lên, vô hình kiếm khí phách vào núi thạch bên trong, nháy mắt đem động quật ngoại thạch bích phách lạ, phát ra hoành vang lớn. Đồng thời, một cái dòng nước từ con sông trung nhảy lên ra, đánh vào kiếm khí phía trên. Hai người bạo một phát, thật lớn uy lực dũng mãnh vào động quật, khiến cho bốn phía vách núi rạn nước, bùn cát đều rơi. Phong Dương, đừng nghĩ chạy. Xuất Đại Thúc quát một tiếng, thân mình nhất tung, cũng đi theo nhảy vào con sông bên trong. Lâm Trường Sinh nhìn thấy hai người rời đi, trừng mắt, nhanh chóng từ cao pha chân trượt xuống dưới. Hắn chạy vội mà đến, đứng ở bị phá hư hoàn toàn thay đổi nơi, sợ hãi than không thôi. Đây là tiên tiên cao thủ sao? Thật sự không thể tưởng tượng. Đi đến vách núi trước, Lâm Trường Sinh nhìn bị phá hư động quật, tức tắc kêu kỳ lạ. Hắn vọng thêm vài lần, mày vừa động, thầm nghĩ, không đúng, động này quật không đúng. Động quật là thiên nhiên hình thành đấy, nhưng này cái động cầu. Nơi này trước kia là phong bế đấy, thoạt nhìn cùng bốn phía vách núi giống nhau, mà bị hai người chiêu thức phá hư về sau, hắn chú ý tới động này khẩu tựa hồ có ít người vì hình thành dấu hiệu. Ngươi xem cái động khẩu bộ dáng, là một cái thực chính hình chứng. Như vậy chính hình dạng, có thể cùng tự nhiên hình thành có chút không hợp. Hắn dùng lực bóc vài cái, rất nhanh một ít mật đáp đã bị khấu trừ lại. Đợi hắn đem bất quy tắc địa phương đều đối ra sau khi xuống tới, toàn bộ cái động khẩu hình thành liền bại lộ đi ra. Hình dạng còn có vách núi dấu vết, mà một chút cũng không giống tự nhiên hình thành đấy. Hay là, nơi này còn có cái gì bí mật hay sao? Lâm Trường Sinh đến đây hứng thú, thân thủ ở cái động khẩu tam sườn trên vách núi đá sơ soạn. Chính là sơ soạn một vòng, cũng không phát hiện cái gì bất động. Hắn âm thầm sai biệt lúc, túi đầu vừa thấy, tâm thần đại động. Không ở phía trên, nhất định liền ở dưới mặt rồi. Phía dưới núi đá cũng không lớn, Lâm Trường Sinh nhìn kỹ một chút, từ bên ngoài đến thủy diện, cũng liền hai bước khoảng cách. Đúng là này khối tảng đá lớn, đem thủy áp ở tại phía dưới. Thử một lần. Lâm Trường Sinh dưới chân dùng sức, thật lớn lực đạo thông qua hai chân oanh kích ở trên tảng đá lớn, ken két tiếng vang không ngừng, tảng đá lớn mặt ngoài thực khắc hiện đầy vết rạn. Theo hắn lại dùng sức, oanh một tiếng, toàn bộ tảng đá lớn vỡ vụn, bị dòng nước xông lên, biến trào vào sông ngầm bên trong. Lâm Trường Sinh chăm chú nhìn đá vụn, mà gọi hắn thất vọng là bên trong thế nhưng không có cái gì. Đáng giận, đã đoán sai sao? Thầm mắng một tiếng, Lâm Trường Sinh bất tử tâm nhảy xuống nước, hai tay quấy bốn phía dòng nước, đáng tiếc không có nếu không có. Lắc đầu, Lâm Trường Sinh phun một tiếng, một đầu chát vào trong nước. Không thể tái đình ở tại chỗ này rồi, nếu không mình nhưng là không còn cơ hội trốn chạy rồi. Mà hắn vừa chát vào trong nước, biến thấy ánh sáng đập vào mi mắt. Hắn trừng mắt, kinh ngạc vô cùng, này dưới nước thậm chí có quang. Quả nhiên có bảo vật. Lâm Trường Sinh mừng rỡ, trên người vừa dùng lực, cả người chìm đến đáy nước. Hắn hướng về nguồn sáng lục lọi đi qua, phát hiện đây là một viên to cỡ nắm tay dạ minh châu. Xem bộ dáng, hẳn là dấu ở mặt trên tảng đá lớn bên trong, thoát phá khi bắn vào đáy nước đấy. Bắt lấy dạ minh châu, Lâm Trường Sinh nhảy lên xuất thủy mặt, dưới ánh mặt trời lại nhìn, càng thêm rõ ràng rồi. Này dạ minh châu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, thật khá. Bực này dạ minh châu, tuyệt đối là tuyệt hảo chân phẩm. Xem ra chính mình đoán sai đúng vậy, nơi này nhất định có bảo vật gì. Có phải hay không là Trường Sinh kim trang đâu này? Lâm Trường Sinh âm thầm cân nhắc, nếu Phong Tiên Sinh thật sự là người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ, hắn tìm kiếm kia thác trang, rất có thể vì Trường Sinh kim trang. Chính là, ở trong đó loạn thất bát tao chuyện cũng không hay đoán. Mặc dù nơi này không có Trường Sinh kim trang, cũng nhất định có bảo bối gì. Không thể, vẫn là Phong Tiên Sinh nhận nút đi đây này. Nhìn kỹ sau một lúc lâu, Lâm Trường Sinh đột nhiên phát hiện, này Dạ Minh Châu ở mặt ngoài tựa hồ khắc nhất bức bản đồ. Chính là bản đồ rất đơn giản, chỉ có đơn giản mấy cái tuyến, căn bản bất thành kết cấu. Hắn suy nghĩ một chút, sờ tay vào ngực, lấy ra kia trương thác trang, đem hai người cẩn thận đối lập. Căn cứ Dạ Minh Châu thượng đường dẫn dấu vết, hắn phát hiện quả nhiên có một cái tuyến cùng thác trang thượng là giống nhau, mà chỉ có này một cái tuyến không có gì dùng à, hắn cũng không có những thứ khác thác trang. Những thứ khác thác trang hẳn là ở Phong Tiên Sinh nơi đó, mình nếu là cầm đi tìm hắn, tuyệt đối hữu tử vô sinh đấy. Bà ngoại ơi, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Trường Sinh đau đầu không thôi, mắt thấy bảo bối ở phía trước, nhưng không được đường nhỏ, hắn này tâm liền cùng mèo cào dường như, dường không nên không nên. Nếu thứ này thật sự là Phong Tiên Sinh tàng,
hắn vì sao phải đi lấy cuối cùng này nhất trương thác trang?
Đúng rồi, này Dạ Minh Châu nhất định không phải Phong Tiên Sinh tàng.
Nói như vậy, kia bảo vật hắn cũng không biết rồi.
Lâm Trường Sinh nghĩ tới mấy ngày nay Phong Tiên Sinh động tĩnh, nhãn tình sáng lên, hắn mỗi ngày đi sớm về trễ đấy, ở trong sơn cốc này loạn uống, rõ ràng cho thấy ở tìm đồ. Mà sơn cốc này cũng không lớn, hắn liền cư ở nơi này, lẽ ra sớm đem sơn cốc lật ra cái ngày, không nên tìm không thấy. Phải biết, Lâm Trường Sinh trong tay thác trang sẽ từ Phong Tiên Sinh, hắn duy nhất không tìm được nguyên do, chính là này quả Dạ Minh Châu rồi. Hiển nhiên, hắn không biết cụ thể lộ tuyến, chỉ cái là dựa theo cuối cùng nhất trương thác trang đường dẫn, một chút sơ soạn. Nói như vậy, Dạ Minh Châu đường dẫn chính là bảo tàng cuối cùng địa điểm, mà này địa điểm ngay tại trong sơn cốc.
Ha ha.
Nghĩ tới những thứ này, Lâm Trường Sinh nhịn không được cười ha ha. Hắn nhanh chóng nhảy ra thủy diện, ở thác trang thượng khoa tay múa chân cái kia đường dẫn, trong đầu tắc nghĩ trong sơn cốc đường nhỏ. Rất nhanh, hắn liền một chút đi tới một tiết điểm trên theo đường dẫn, vẫn đi phía trước. Liền như hắn nói sơn cốc không lớn, từ đầu tới đuôi cũng liền như vậy điểm khoảng cách, Lâm Trường Sinh dựa theo đường dẫn, rất nhanh liền đi tới cuối. Nơi này chính là sơn cốc mặt khác, phía trước là một cái thật lớn thác nước, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Đi đến nơi đây, phía trước cũng sẽ không lộ rồi, nhưng là hắn hướng thác trang thượng một số hoa, thế này mới một nửa khoảng cách đã, chẳng lẽ kia bảo vật ở sơn cốc ở ngoài. Lâm Trường Sinh nhất thời có chút dở khóc dở cười, nếu thật như thế, cũng liền trách không được Phong Tiên Sinh tìm không thấy rồi. Này nọ căn bản không ở trong này a, bất quá, hay là muốn xác định một chút. Hắn thu hồi thác trang cùng Dạ Minh Châu, thân mình nhất tùng, một đầu đâm vào thác nước bên trong. Thác nước thật lớn xung lượng làm cho hắn mạnh mẽ đi xuống xuất đi. Hắn hai chân đạp đá, thân mình uốn éo, rút vào thác nước bên trong. Nhưng là, nơi này cũng không có gì thầm nghĩ, chính là một cái thác nước thôi. Thầm mắng một tiếng, Lâm Trường Sinh lại nhanh chóng nhảy ra ngoài, thân mình nhất tùng, biến rất nhanh hướng khác một bên chạy vội. Hắn chỉ hoan thời gian không ít, chỉ hoan nữa đi xuống, cũng không hay, vạn nhất bị hai người kia chắn ở trong này, liền xong đời. Nhảy vào sông ngầm, Lâm Trường Sinh như con cá một nửa, rất nhanh chạy. Rất nhanh, hắn thông qua được sông ngầm, chỉ là vì lấy phòng ngừa bất nhất, hắn căn bản không dám thò đầu ra, mà là kìm nén bực bội, cẩn thận theo con sông chạy. Mãi cho đến hắn nhịn không nổi, mới chậm rãi bả đầu theo trong nước thâm đi ra, chung quanh nhìn xung quanh. Lần này, rốt cuộc không có người ở bốn phía rồi. Nợ nụ cười một tiếng, Lâm Trường Sinh vẻ mặt đắc ý, bất quá rất nhanh, hắn tươi cười im bặt mà dừng, giấu tay trong lòng kia mất thăng bằng Dạ Minh Châu, thầm nghĩ, kia Phong Tiên Sinh thật là người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ sao? Nay bảo tàng hiển nhiên là người vô danh nơi cất giấu, mặc dù không biết có phải hay không Trường Sinh Kim Trang, nhưng cũng nhất định là khó lường gì đó. Nếu hắn thật sự là mồ côi từ trong bụng mẹ, người vô danh vì cái gì mang thứ đó tàng như vậy bí ẩn, còn biến đổi bất ngờ đấy? Không nói trực tiếp cho hắn, nhưng đem tàng bảo đồ giấu ở thác trang ở bên trong, không phải được không? Hay là Phong Tiên Sinh căn bản không phải người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ? Hoan nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 129, chương 129 bao nhiêu phong dương 129 bao nhiêu phong dương tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường theo sơn cốc phương hướng, Lâm Trường Sinh trực tiếp vượt qua núi lớn, ước chừng hao tốn 9 ngày mới đi ra. Đứng ở trên đường nhỏ, Lâm Trường Sinh á kêu lớn lên, phát ra ha ha tiếng cười to. Hai tay của hắn bụ mặt, dùng sức trà sát động, cao hứng không kềm chế được. Thật lâu sau, hắn mới bình tĩnh trở lại, xuất ra thác trang, theo cái kia đường dẫn, khoa tay múa chân một phen, buông ra bước chân, bước nhanh đi tới. Đi rồi ước chừng có trăm dặm tả hữu, Lâm Trường Sinh nhìn đến một cái thôn trấn. Thôn trấn cũng lớn, thô thô vừa thấy, ước chừng có ngàn gia đình bộ dạng. Hắn so với một chút đường nhỏ, nếu mày, thác trang thượng bảo tàng trung điểm, tựa hồ liền ở cái trấn này lý rồi. Nhị ca, lần này vận khí thật tốt, thế nhưng bắt được một cái con trốn tuyết. Thứ này cũng không thông thường ăn, trước kia chỉ ở trong núi tuyết gặp qua. Đúng vậy a, có cái này con trốn tuyết, nhà ngươi tam tiểu tử học nghệ tiền liền đủ giàu. Nói chuyện thanh từ một bên chuyển tới, Lâm Trường Sinh quay đầu nhìn lại, khác một bên, theo dãy núi vượt qua lượng hán tử, một thân áo da cho rằng, trên người lưng cung tiễn, cho là nơi đây liều hộ. Bọn họ nhìn đến Lâm Trường Sinh, sửng sốt một chút, nhị ca nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đã hoàn hảo. Lâm Trường Sinh túi đầu quét chính mình liếc mắt một cái, hắn một thân chật vật, trên người cũng đầy là cáo bẩn, nhìn liền cùng ăn mày dường như. Thở ra một hơi, hắn nói, hai vị đại ca, tiểu đệ không ngại. Xin hỏi hai vị đại ca, nơi này là chỗ nào? Tên còn lại nói, tiểu huynh đệ, nơi này là Bạch Trúc Trấn. Xem tiểu huynh đệ bộ dạng, là từ trong núi lớn đi ra đấy, nhưng là gặp phải nguy hiểm. Lâm Trường Sinh gật đầu nói, không sai. Tiểu đệ cùng mấy vị bằng hữu cùng nhau vào núi, không nghĩ thất lạc rồi, một người loạn uống, mới đến nơi này. Nhị ca cười nói, nếu như vậy, tiểu huynh đệ nếu không chê, liền theo chúng ta cùng nhau hồi trở lại trên thị trấn đi. Lâm Trường Sinh nói, đa tạ nhị vị. Dọc theo đường, Lâm Trường Sinh chú ý tới hai trong tay người con trốn tuyết, đây là một loại thuần trắng trồn, thoạt nhìn rất được, không có một tia tạp chất. Hắn nói, tiểu đệ Lâm Động, không biết nhị vị đại ca xưng hô như thế nào. Nhị ca nói, Lâm huynh đệ, ta gọi là Phong Dương, đây là Phong Lộ. Họ Phong. Lâm Trường Sinh kinh ngạc, nói, Phong đại ca, này trong trấn mọi người họ Phong sao? Phong Dương nói, không. Chúng ta Phong họ là ngoại lai đấy, chỉ, cái, có chúng ta một nhà họ Phong, những thứ khác phần lớn họ Bạch. Lâm Trường Sinh gật đầu, nghĩ đến Phong này họ, nhất thời không có ngôn ngữ. Bạch Trúc Trấn, họ Phong, lại là bảo tàng nơi, có thể hay không cùng Phong Tiên Sinh có liên quan đâu này. Ba người rất nhanh đi vào trong trấn, Phong Dương,
Phong Lộ hai nhà ngay tại cửa thôn, là tả hữu hàng xóm. Con mẹ hắn, khách tới rồi, mau chuẩn bị ăn.
Phong Lộ ra, vừa vào cửa Phong Lộ đã kêu một tiếng, lại đối Lâm Trường Sinh nói, Lâm huynh đệ, ngươi ngồi trước, ta đi cấp ngươi đánh chút thủy.
Đa tạ Phong đại ca rồi, ta tự mình tới là được.
Hắn rửa mặt một phen, lại thay đổi một thân vải thô quần áo, cùng Phong Lộ, Phong Dương ngồi ở bàn gỗ trước, nhỏ giọng nói chuyện.
Lâm Trường Sinh cố ý đánh nghe cuộc sống của bọn hắn chẳng uống, hai người cũng không có gì giấu giếm, ở hắn dẫn đường xuống, nhất nhất nói mở ra.
Phong Dương ra liền hắn một người, hắn có một đứa con trai, ở võ quán học nghệ.
Phong Lộ ra bất đồng, có tam tên tiểu tử, hai tên tiểu tử đã ở võ quán học nghệ, con thứ ba tuổi cũng đến, đợi con trồn tuyết bán tiền, liền cũng đưa đến võ quán đi.
Này võ quán trên thực tế chính là Đại Tuyết Sơn phái cấp dưới thế lực, chuyên môn bồi dưỡng, dạy tiểu hài từ đấy, cùng loại hiện đại nhà trẻ.
Học cái 1-2 năm, có thiên tư cũng sẽ bị chọn lựa, tiến vào Đại Tuyết Sơn, thiên tư không mạnh đấy, hội tiếp tục lưu lại võ quán bồi dưỡng, chờ đợi tiếp theo chọn lựa. Nếu đến 18 tuổi còn không thể tiến vào võ quán, vậy cũng là một người bình thường người giang hồ rồi. Đây là một bộ thực nghiêm khắc chọn lựa cơ chế, cũng vì Đại Tuyết Sơn cung cấp vô số nhân tài.
Đối bộ này nọ, Lâm Trường Sinh là không xa lạ gì đấy, kia Hỏa Luyện Môn cũng có bộ này cơ chế, nếu không có hắn nhìn Hỏa Luyện Môn không vừa mắt, cùng Hỏa Luyện Môn kết thủ, chỉ sợ sớm đã tiến vào Hỏa Luyện Môn võ quán. Đáng tiếc, hắn là không cơ hội tiến vào võ quán, môn phái, thể nghiệm này đặc thù đệ tử tiếp xuống rồi.
Ngay tại mấy người nói chuyện, bên ngoài đột nhiên ồn ào lên, Phong Dương đứng lên, nói: "Lâm huynh đệ, ngươi chờ một chút, ta đi xem." Hắn đi ra không lớn trong chốc lát, liền vẻ mặt cao hứng đã trở lại, lớn tiếng nói: "Phong huynh đệ, đi mau, Phong Dương đã trở lại."
Lâm Trường Sinh sửng sốt, kinh ngạc nói: "Phong Dương? Phong đại ca không phải là Phong Dương sao?"
Phong Dương nở nụ cười một chút, giải thích nói: "Không dối gạt huynh đệ, chúng ta nơi này còn có một tên Phong Dương đấy. Nhưng hắn là chúng ta trên thị trấn kiêu ngạo, còn tuổi nhỏ liền bái nhập Đại Tuyết Sơn, mà khó lường đâu."
Lâm Trường Sinh vẻ mặt không nói gì, nay cùng hắn cũng gọi là Phong Dương có quan hệ sao?
"Các ngươi một cái thôn, ngươi gọi Phong Dương rồi, hắn cũng gọi là Phong Dương, các ngươi không có thù đi."
Hắn vẻ mặt không nói gì đi ra đến bên ngoài, thôn trấn khẩu lúc này sớm tụ tập không ít người, trung gian vây quanh một thân khoác trên vai áo bào trắng nam tử. Lâm Trường Sinh nhìn không tới hắn chính mặt, nhưng này một thân quần áo lại thấy rõ ràng, đúng là Đại Tuyết Sơn đệ tử phục sức. Gặp nhiều người nhiều, Lâm Trường Sinh cũng không có đi lên, hắn chính là lắc lắc đầu, hướng chung quanh xem. Ở ngã tư đường bên kia, có một người cao lớn tường gỗ, trên tường giống như dán một ít gì đó. Đến gần rồi, Lâm Trường Sinh sửng sốt một chút, trong lòng lạnh lùng, phía trên này có viết một ít bố cáo, có tác dán một ít người bức họa, bên trái nhất trường, thoạt nhìn thực tân bức họa, họa, vẽ, người Lâm Trường Sinh rất quen thuộc. Bộ dáng kia, không phải là hắn dịch dung bộ dạng sao? Lần trước hắn bị Đại Tuyết Sơn phái đệ tử bức nhảy núi, bọn người kia còn không có buông tha hắn, thế nhưng trực tiếp vẽ ra hắn dịch dung bộ dạng, phát hạ lệnh truy nã.
Cao rồi, nếu không phải mình lần này không có dịch dung, chẳng phải bị bọn họ chắn đuổi vặn.
Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa Lâm Trường Sinh mẹ dựng. Trở lại vừa thấy, chỉ thấy người xung quanh đều tụ tập ở Phong Dương mặt sau, Phong Lộ, Phong đại ca nhất tề chỉ vào hắn, vô số ánh mắt của người cũng đều nhìn về hắn.
Lâm Trường Sinh nhướng mày, Phong Dương ánh mắt lợi hại nhìn hắn, trong tay cầm nhất trương bức họa. Chẳng lẽ là hắn?
Lâm Trường Sinh nghĩ tới cái kia tiên tiên cao thủ, hắn nha không sẽ đem mình vẽ ra bức họa, chung quanh truy nã chính mình đi.
Phong Dương tiến lên hai bước, quát: "Vị huynh đài này, còn xin theo ta đi một chuyến đi."
Lâm Trường Sinh híp híp mắt, nói: "Ngươi chỉ có một người, như vậy có nắm chắc không?"
"Hừ." Phong Dương thủ vừa động, vụ rút ra bên hông trường kiếm, chỉ hướng Lâm Trường Sinh, nói: "Xem chiêu."
Trường kiếm chấp lên, thân kiếm chia ra làm ba, nháy mắt đâm ra tam kiếm, phân công Lâm Trường Sinh thượng trung hạ ba đường.
Lâm Trường Sinh triệt thoái phía sau từng bước, thân thủ tiến sát, hơi hơi bắn ra, đinh một tiếng, đã cắt đứt kiếm của hắn đường. Hắn nói: "Ta không muốn động thủ, ngươi vẫn là đừng tự đòi mất mặt thì tốt hơn."
Phong Dương cắn răng một cái, lại cử kiếm đến công, hắn tay trái méo cái kiếm quyết, tay phải dùng sức rung động, trường kiếm quét ngang.
Lâm Trường Sinh thả người dựng lên, đùi phải đột ép xuống, đúng giờ ở hắn trên thân kiếm, phá hắn đang muốn khởi thủ hậu chiêu.
Lâm Trường Sinh đối với hắn cười, khiến cái thiên cân truy, bính một tiếng, chân phải giẫm phải thân kiếm tạm trên mặt đất, Phong Dương thân mình khẽ cong, dùng sức rút kiếm, nhưng cũng rút ra không được. Hắn âm thầm tức giận, thân mình vừa lật, đá hướng Lâm Trường Sinh.
Lâm Trường Sinh tay trái đón đỡ, tay phải như thiểm điện vương, bắt lấy hắn đá tới đùi phải, hơi vừa dùng lực, liền đem nhấc lên.
"Như thế nào?"
Phong Dương sắc mặt xanh mét, tay phải buông ra chuôi kiếm, một chưởng đánh hướng Lâm Trường Sinh chân.
Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, cánh tay run lên, nhất thời gọi hắn tá lực đạo.
Lúc đó, một đạo tiếng xé gió truyền đến, Lâm Trường Sinh nhướng mày, thân mình bay vút, cầm trong tay Phong Dương cũng ném đi ra.
Một đạo tên sát hắn thân thể, nhanh chóng bắn tới.
Ngẩng đầu nhìn lại, đúng là một cái khác Phong Dương tay cầm trường cung, đối với hắn bắn một mũi tên.
Thâm hư một tiếng, Lâm Trường Sinh cũng không có chơi đùa hứng thú, thân mình nhất tùng, nhảy lên nóc nhà, quét bọn họ liếc mắt một cái, liền nhảy đến khác một bên, không có thân ảnh.
"Phong Dương, ngươi không sao chứ?"
Mặt sau thôn dân lập tức xuống tới, một đám quan tâm nói.
Phong Dương lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua cứu chính mình đại thúc Phong Dương, cắn răng nói: "Không có việc gì.
Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy tặc tử đấy."
Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một cái tín hiệu đồng, xoay tròn, bính một tiếng, tam màu pháo hoa ở bầu trời nổ tung, nói cho bốn phía Đại Tuyết Sơn đệ tử hướng hắn nơi này hội tụ. Cách đó không xa, Lâm Trường Sinh cũng chú ý tới trên bầu trời tín hiệu, hắn hơi hơi nhíu mày, nói: "Nếu là đưa tới tiên tiên cao thủ sẽ không tốt, cũng không biết vị Tiêu Phong tiên sinh như thế nào."
Lấy ra thác trang, Lâm Trường Sinh cẩn thận đối chiếu, tưởng phải tìm đến bảo tàng nơi.
Nhưng là, tàng bảo địa ở này trên thị trấn, nhưng cụ thể địa điểm, nhưng cũng có. Này trên thị trấn ngàn gia đình, làm sao tìm được? Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 130, chương 130 tìm được rồi, 130 tìm được rồi tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường tiểu cô thành, Đại Tuyết Sơn hạ duy nhất nhất tòa thành trì, không lớn, trúc trung đẳng loại hình. Đại Tuyết Sơn chỗ băng nguyên mang, độ ấm cứ thấp, Tuyết Sơn thượng đừng nói rồi, đó là hàng năm dưới không hơn 10 độ, đó là ở Đại Tuyết Sơn xuống, độ ấm cũng không đủ, vượt qua 10 độ đều là khó có chuyện tình. Cho nên, nơi này ở lại cũng không có nhiều người, có thể nói người ở thưa thớt. Như thế, Đại Tuyết Sơn cũng chưa có phát triển đại hình thành trì điều kiện tiên quyết. Ở cây bên này, phần lớn là thôn trấn kiểu thành nhỏ trì, tiểu cô thành là một người duy nhất thoạt nhìn có vẻ giống thành trì địa phương. Lâm Trường Sinh nên ngang đi tới tiểu cô trấn, hắn dung mạo đã muốn thay đổi bộ dáng, mặc kệ dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng cửa thành kia hai chương lệnh truy nã muốn trở thành một người. Hắn nhíu lại mày, trong lòng âm thầm trầm tư. Muốn ở Bạch Trúc trấn tìm được bảo tàng, không dễ dàng. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh thu hồi tâm tư, hướng bốn phía xem. Trên đường phố cũng không có nhiều người, thưa thớt đấy, hai bên cửa hàng mặc dù mở cửa, nhưng có rất ít người thăm. Vòng vo một cái ngã tư đường, người đột nhiên nhiều hơn, không khí rét lạnh trùng cũng lộ ra một cỗ nhiệt nóng kỉnh. Lâm Trường Sinh quét hai mắt, nhìn không được vui vẻ, nơi này cũng là ăn cơm dừng chân địa phương, ngươi xem hai bên phòng ốc, mặt trên đều bị bay nhiệt khí, bên trong cũng truyền ra ồn ào thanh âm. Hắn tùy ý tuyển một nhà tử quán, điểm đi một tí đồ ăn nóng, đánh ra bốn phía lui tới người. Mỗi một phần lớn có mỗi một đặc sắc, này phong tục đừng nói rồi, ngươi đã nói nơi này ăn đi, phần lớn là đồ ăn nóng, ngay cả rượu cũng là nóng, còn có rất nhiều cái lẩu, này ở địa phương khác mà không dễ dàng nhìn thấy. Hơn nữa nơi này rất nhiều thực vật đều có Đại Tuyết Sơn độc đáo đặc sắc, nhìn cũng là nhất kỳ. Khách quan, ngài tuyết sâm canh hào dầu, thỉnh. Tiểu nhị lên cuối cùng một đạo, Lâm Trường Sinh nghe hương khí, nhìn bên trong trôi nổi miếng nhân sâm, đại tán không thôi. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp tiến vào trong bụng, chậm rãi khuếch tán mở ra. Thứ tốt. Hắn mồm to bắt đầu ăn càng cảm thấy trên người thoải mái, ngay cả hàn khí tựa hồ cũng xua tan đi, cả người coi như ở có rảnh điều trong phòng, một chút cũng cảm thụ không đến rét lạnh. Vị huynh đài này, không biết chúng ta sư huynh muội có không ngồi ở chỗ này. Bên hai, một cái có chút thanh âm quen thuộc kêu Lâm Trường Sinh kinh ngạc, hắn ngẩng đầu, trong mắt ngạc nhiên chợt lóe lên, nói: "Hai vị mau mời." "Đa tạ." Nam tử đối với hắn cười cười, đối bên cạnh nữ tử nói: "Liễu Liễu, ngồi đi." Một nam một nữ, đây chẳng phải là Lâm Trường Sinh ở tự tại thành gặp được cái kia hai cái sư minh muội sao? Thật đúng là xảo a, thế nhưng ở trong này cũng gặp phải bọn họ. "Sư minh, này Đại Tuyết Sơn mà náo nhiệt a, U Minh đấy, Hỏa Luyện môn đều phái người đến, rất nhiều người giang hồ cũng đều chú lưu không đi. Hai người kia cũng là lớn mật, dám ở Đại Tuyết Sơn gây chuyện." Liêu Liêu ngữ cười thản nhiên, nhìn như nhu nhược, lại lộ ra một cố kiên cường. Ban Siêu nói, kia thất rượu châu mặc dù không biết là bảo bối gì, nhưng giá trị 500 vạn. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, lấy được người đó là không rõ tác dụng, chỉ cần bán đi, giống nhau không thể. Hỏa Luyện môn ăn lớn như vậy thiệt hỏi, tự nhiên muốn tìm trở về. Nhưng thật ra U Minh đấy, không biết người của bọn hắn vì sao ở tại chỗ này. Ta nghe nói, bọn họ còn có người lục tục tới rồi, lại không biết tại sao. Lâm Trường Sinh giấu ở mặt nạ ra người hạ thượng mày giật giật, sắc mặt có chút khó coi. Người khác không biết, hắn sao có thể không biết? Nhất định là U Minh phát hiện hắn bức họa. Hắn lần thứ hai cũng không có dịch dung. Nếu bị kia luyện U nhìn đến, há có thể không tới? Xem ra chính mình muốn mau ly khai nơi này, bằng không thì phiền toái. Lâm Trường Sinh có chút tâm không cam lòng tình không muốn. Bảo tàng, hắn còn không có tìm được đâu rồi. Gây chuyện không tốt này, bảo tàng chính là Trường Sinh Kim Trang A không vật lộn đỏ sức, hắn lại có chịu cam tâm? Phải nhanh một chút đi một chuyến. Hét lên cuối cùng một bụng canh, hắn buông cái thìa, nói: Hai vị, tại hạ ăn được rồi, chúng ta cáo tử. Ban Siêu ôm quyền nói: Thỉnh. Thỉnh. Lâm Trường Sinh rất nhanh đứng dậy, bước nhanh mà rời đi. Đi ra tử quán, hắn nghĩ đến chính mình là một cái như vậy người đi, cũng là không tốt, dễ dàng bị người hoài nghi, nếu là có người kết nhóm, cũng có thể lẫn lộn tầm mắt, liền với mình che giấu. Nhưng là, nên tìm ai đó. Cao mày, Lâm Trường Sinh mọi nơi nhìn quét, cũng nhìn đến không ít Vũ Lâm nhân sĩ, mà hắn cùng nhân gia căn bản không biết, đi lên nói như thế nào. Ngay tại hắn do dự lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, người không tự giác xoay người qua, hướng một bên khách sạn đi đến. Ở phía sau hắn ngã tư đường, nhất nam hai người chậm rãi đi tới, nữ không cần nhiều lời, kia nam lại phi thường tuấn tú không giống nam nhân. Có lẽ người khác nhìn không ra, mà Lâm Trường Sinh liếc mắt liền thấy được, đó chính là luyện đu hắn từng xem qua luyện đu giả dạng nam nhân bộ dạng, cùng lúc này giống nhau như lúc. Vừa mới vừa nói đến U Minh đấy, không nghĩ ở bên ngoài liền gặp nàng, thật sự là oan người ta. Thầm mắng một tiếng, Lâm Trường Sinh ở khách sạn tùy ý cao thấp vừa đi, cho không người địa phương biến ảo thân ảnh, một M8 hơn thân cao rồi đột nhiên hạ xuống 1m7 tả hữu, hơn nữa mặt thượng mặt nạ ra người, người quen cũng đừng tưởng nhận ra hắn. Này xúc cốt thuật thật đúng là không được tự nhiên. Ra khách sạn, Lâm Trường Sinh không dám tái ở trong thành chờ lâu, bước nhanh đi ra ngoài, lại chạy tới Bạch Trúc trấn. Đến đầu trấn, hắn dường như không có việc gì đi vào, nơi này còn lưu có không ít Đại Tuyết Sơn đệ tử, cũng có một chút tới rồi Vũ Lâm nhân sĩ. Nhìn ra được, bọn họ đều đang tìm chính mình. Khép híp mắt, Lâm Trường Sinh liền như này bình thường Vũ Lâm nhân sĩ giống như, tùy ý ở trong trấn đi dạo, giống như vô tình tiêu sái một vòng, liền đi ra. Hắn này một vào một ra, đúng lúc là này nọ hai cái phương hướng. Ở phía tây, còn không thấy cái gì, đó là trấn vĩ phương hướng, mà đến trấn đông, Lâm Trường Sinh lại ngẩn người. Không nghĩ này thôn trấn cửa vào thế nhưng còn có một tòa cổng chào, cổng chào hạ dựng thẳng nhất tảng đá xanh, mặt trên có khắc bạch trúc hai cái chữ to, thoạt nhìn có chút khí thế. Hắn đứng ở bên cạnh tảng đá xanh, có chút hăng hái nhìn, còn vòng vo một quyền, đến bên cạnh, hơi sững sờ. Nay sườn trên tảng đá lại có rất nhiều vết rạn, dầm dầm đấy, giống như mạng nhện. Không đúng, này đó đường vân. Lâm Trường Sinh thân thủ một phen khoa tay múa chân, càng cảm thấy kinh ngạc. Này đó đường vân, cùng Dạ Minh Châu thượng cơ hồ giống nhau như lúc. Tìm được rồi, tìm được rồi, bảo bối nhất định ngay ở chỗ này. Hắn vẻ mặt vui sướng, cẩn thận đánh giá tảng đá, hãy nhìn một vòng, cũng không phát hiện cái gì cơ quan, hay là bảo bối chính là tảng đá thân mình hay sao? Không đúng, không đúng, này nọ nhất định giấu ở tảng đá bên trong. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, trong mày, này bốn phía lui tới mà có không ít người, chính mình nếu xuất lực đập nát tảng đá, bảo đảm gặp chuyện không may. Xem ra, phải đợi đến ban đêm. Vào đêm, Lâm Trường Sinh lặng lẽ đi tới cửa thôn, hắn gặp cửa thôn không người, lập tức đi đến bên cạnh tảng đá xanh, hai tay dùng sức, ước chừng một cái cao hơn người tảng đá lập tức bị đè bật lên. Trong lòng vui vẻ, Lâm Trường Sinh nghẹn gắng sức, mang tảng đá, đi bước một hướng một bên chuyển đi. Rất nhanh, hắn liền rời xa cửa thôn, đi vào một chỗ cao. Hắn buông tảng đá, dùng sức đẩy, tảng đá lúc này lăn xuống dưới, Lâm Trường Sinh cũng đi theo nhất tùng, nhanh chóng đi xuống. Đợi cho pha xuống, Lâm Trường Sinh tụ lực trong tay, một chưởng bổ vào trên tảng đá. Ba ba ba. Hắn liên tục bổ ra 7-8 chưởng, đánh vào địa phương khác nhau, trên tảng đá nhất thời tràn đầy vết rạn, ở hắn đánh ra cuối cùng một chưởng lúc, lại ba một tiếng, hóa thành đá vụn, hoàn toàn liệt mở ra. Lâm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng ở trong đá vụn tìm kiếm, hắn phát ra một cái hô sát. Không đúng, đây không phải thiết đấy. Đánh một chút, kim trúc hộp thượng có giòn vang, nhưng này chất liệu tuyệt đối không phải bình thường kim trúc tạo thành. Kỳ quái, như thế nào hội không có khe hở? Này muốn như thế nào mở ra? Chẳng lẽ cái gọi là bà bối chính là như vậy một khối kim trúc? Lâm Trường Sinh vẻ mặt kinh ngạc. Hắn xem trong chốc lát, cũng nghĩ không ra cái gì rõ ràng, lập tức đem này nọ hướng trong lòng nhất đoán, nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Chạy bộ, hắn giấu tay trong lòng, thầm nghĩ, rõ ràng là kim trúc tính chất, sức nặng lại nhẹ như vậy, cùng một đầu giống nhau, thật sự là kỳ quái hoang nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hợp nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 131, 131 đệ 3 trường tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành tường thừa dịp bóng đêm, Lâm Trường Sinh ngay cả tiểu cô thành đều không có tiến, liền một đường hướng đông. Được rồi một đêm, trời có chút sáng lên lúc, hắn mới dừng lại. Hắn mắt nhìn cách đó không xa cột mốc biên giới, hít một hơi thật sâu. Rộng thùng thình trên đường, một người cao tấm bia đá đứng ở đường chính giữa. Trên tấm bia đá vô tự, nhưng một mảnh đỏ sẫm sắc, chiếu đến mặt sau có chút nâu thổ địa, tựa hồ biểu thị cái gì. Lâm Trường Sinh đi đến tấm bia đá trước, lẩm bẩm, đây là huyết sắc bia sao? Huyết sắc bia đại biểu hỗn loạn, vô tự là giết chóc đại danh tử. Thế giới này là môn phái, gia tộc thống trị thế giới, thân là kẻ thống trị, tự nhiên không hy vọng trị hạ hỗn loạn, giống này đại môn phái, đại gia tộc, trị hạ tuy ít không được giết chóc, nhưng tổng thể là bình tĩnh đấy. Nhưng có vài chỗ lại bất đồng, liền như trước mặt này tràn đầy mùi máu tanh đường thẳng. Nơi này từng là bách luyện môn tu kiến, đi thông đại tuyết sơn đường thẳng, từng là phồn hoa, náo nhiệt thương lộ, nhưng hôm nay lại trở thành một cái tội ác, sát lục chi đạo. Nhìn trên đường đâu, rõ ràng chính là khô héo máu tươi. Từ bách luyện môn sụp đổ, này đường thẳng liền rối loạn hơn 40 năm. Trước kia mọi người không công phu quản, sau lại có công phu rồi, lại phát hiện nơi này đừng để ý đến rồi. Không tệ, mấy đại môn phái là lợi hại, bọn họ thế lực cường đại, cơ hội chia cắt toàn bộ thế giới. Có thể có chính còn có tà, nếu bọn họ đại biểu trật tự, vậy trong này liền tụ tập vô số đắc tội ác. Như vậy nơi kế thừa bách luyện môn đạo thống hỏa luyện môn, địa hỏa giáo quản không được, mặt khác đại phái có lẽ là không nghĩ quản. Bất kể thế nào nói, nơi này vẫn đều ở loạn. Địa phương khác giết chóc lén lút, nơi này cũng là một lời không hợp liền đại khai sát giới, thậm chí xem không vừa mắt rồi cũng rút đao khiêu chiến. Ở cái thế giới này, đó là hoàn toàn thực lực vi tôn. Lướt qua huyết sắc bia, Lâm Trường Sinh quay đầu trung quanh, bốn phía tĩnh có chút đáng sợ, đừng nói tiếng người, ngay cả điệu thanh đều không có. Hắn hít một hơi thật sâu, thẳng tiếp nhận đại lộ, đi vào một bên trong rừng cây. Ở cái địa phương này, chỉ có ngốc tử mới có thể đi ở trên đường lớn, kia hoàn toàn liền là muốn chết. Cũng chính là bởi vậy, này đường thẳng mới bị phế sạch đấy. Cẩn thận tiêu sái ở trong rừng cây, Lâm Trường Sinh có chút muốn cười. Người xem hắn rơi chân đường, mặc dù quanh co khúc có hiểu, nhưng là vẫn về phía trước. Con đường này nhất định là bị qua lại người dẫm ra đến a, hắn không nói gì đứng ở nơi đó, nói, đại đạo không an toàn, nơi này cũng giống nhau a. Lắc lắc đầu, Lâm Trường Sinh lại đi ở chỗ sâu trong đi, hắn đi đến một cây đại thụ trước, thân mình nhất tùng, trực tiếp nhảy tiến lên, đem mình giấu ở rậm rạp cành lá ở bên trong, dựa vào cây cán nghỉ ngơi. Ở nơi này, ban đêm chạy đi tương đối an toàn. Cầm kim trúc hỏm, hắn cẩn thận đánh giá, thủ ở phía trên không ngừng nuốt ve. Thứ này có chút bóng loáng, lượng màu bạc, rất nhẹ, có chút giống nôn, nhưng cực kỳ cứng rắn. Hắn nhìn vài vòng, cũng không có thấy gì khe hở. Đây tựa hồ là một cái ngăn nắp kim trúc khối, không phải Trường Sinh kim chăng sao? Lâm Trường Sinh thực thất vọng, hắn không chết tâm nhìn kim trúc khối, hai tay dùng sức, nhưng cũng thương tổn không được nó mảy may. Buông bước xuống, hắn không tự giác dùng tới nội công, lực đạo xoay mình tăng. Đột đấy, két một tiếng truyền ra, Lâm Trường Sinh hoảng sợ, cho là mình đem kim trúc khối tách ra liền rồi. Mà nhìn kỹ dưới, kim trúc khối trung gian nhưng lại ly khai một đường nhỏ khe hở cao thấp chỉnh tề, xỏ xuyên qua toàn bộ hòm. Hắn mừng rỡ, lẩm bẩm, thật đúng là cái hòm. Hắn vận chuyển công lực, lại phát lực, dùng sức đem hòm hướng hai bên luôn. Thực thuận lợi đấy, hắn rất ra hòm, nhất trương kim trang lộ liêu đi ra, khảm ở một bên hộp trên hạ thể. Thật sự có, thật sự có. Lâm Trường Sinh hỉ không thắng thu, khẩn cấp rút ra kim trang, cầm trong tay đánh giá. Không tệ, đúng là Trường Sinh kim trang. Quả nhiên có, quả nhiên có, đây là đệ tam chương rồi. Hắn cao hứng không kềm chế được, cầm kim trang cao thấp đánh giá, rõ ràng tâm thần kích động, cái gì cũng nhìn không ra, lại coi như đánh giá trân châu bảo bối giống như, yêu thích không được. Thật lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại, cảm thấy một tay trái hiện lên màu vàng, lại nhất trương kim trang chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Hắn đem tay phải kim trang tới gần tay trái kim trang, hai người tương hợp, nháy mắt dung hợp thành nhất trương kim trang. Nhìn tân kim trang, nó như trước không có gì biến hóa, nhưng Lâm Trường Sinh lại ti không hề buông lỏng, toàn bộ tâm thần đều nén đi vào. Không hiểu đấy, kỳ diệu đường vân trong mắt hắn thoáng hiện, kim quang khắc sâu vào hắn mi mắt, coi như vô số hư ảnh ở trong đầu hắn mở ra, sông núi, giang hồ, hải dương. Đường vân không ngừng biến hóa, cho thấy các loại thiên địa kỳ cảnh. Đột đấy, trong mắt của hắn chiếu ra ánh lửa hiện ra, thường hực dựng lên, từ mặt biển bốc lên, hóa thành một cái thông thiên cự long, ngửa mặt lên trời đại rít gào. Đây là Phong Tiên Sinh võ công hiện hóa ra cự long sao? Lâm Trường Sinh tâm thần chấn động, một cỗ huyền diệu văn tự ở lòng hắn điền thoáng hiện, chậm rãi dung nhập trên mặt biển, hóa thành một đạo sông băng, cùng hỏa long xa xa tương đối. Lúc đó, hắn không biết năm chiều, không biết suy nghĩ, chính là nhìn sông băng cùng hỏa long, tâm thần hoàn toàn bám vào ở hai vật bên trong. Theo hai vật hiện hóa, trong cơ thể hắn nội lực tự phát vận chuyển, một phân thành hai, một đạo đi dương mạch, một đạo đi âm mạch, lẫn nhau không liên lụy, lại bắt đầu tại một chỗ, quy về một chỗ. Đây là thủy hỏa, là âm dương. Theo công lực vận chuyển, Lâm Trường Sinh trên mặt hiện ra xanh hồng hai màu, xanh hồng biến ảo thỉnh thoảng, dần dần quy về mông lung. Mà ở hắn trong ngóc vương, hỏa long bay lên trời, hóa thành chói mắt thái dương, phủ ở núi lớn trên không. Sông băng trầm xuống, hóa thành nhất băng tuyết cự long, chìm vào đáy biển ở chỗ sâu trong. Trên mặt biển, chiếu ra khẽ đảo ảnh, là ngày, vẫn là nguyệt. Rõ ràng bắt tại bầu trời là thái dương, nhưng vì cái gì này cũng ảnh cũng là ánh trăng đâu này. Nguyệt theo ngày hiện, âm dương lần lượt, thủy hỏa tương đối, thái cực quy về một chỗ. Nhất quyển sách Tân Văn tự khắc ở trong ngóc hắn, theo văn tự nhất nhất hiện hóa, trong cơ thể hắn nội lực càng phát ra chạy trồm, ẩn ẩn tiếng huýt gió đúng là từ trong cơ thể hắn truyền đến, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vẫn còn như hổ gầm núi sông, chuyển khắp bốn phía. Lúc đó, xanh hồng nhị sắc lại di động hiện tại hắn trên mặt, cũng tả hữu chuyển biến, âm dương không chừng, càng khôn lẫn nhau chuyển. Mãnh liệt, hắn thân mình rung động, trong tay kim trang biến mất ở lòng bàn tay, hai mắt xoay mình mở, hiện ra hắc bạch nhị sắc. Hắn thân mình nhất tung, toát ra đến trên ngọn cây, người như chim bay, giẫm phải chỗ cao nhánh cây, nhanh chóng đi xa. Ngay tại hắn rời đi không lâu, bốn phía đến đây không ít người, một đám thật cẩn thận đấy. Những người này đều là bị Lâm Trường Sinh trong cơ thể tiếng huyết gió hấp dẫn mà đến, hắn cũng ý thức được điểm ấy, mới có thể rất nhanh rời đi. Xa xa Lâm Trường Sinh lại che dấu hảo, xếp bằng ở cây cán trên hiểu được trong cơ thể biến hóa. Lại một lần nữa, trong cơ thể hắn công lực mạnh thêm, thả tâm thần vừa động, công lực liền vận chuyển lên ra, hết thể tự nhiên mà vậy, gọi hắn rất là kinh ngạc. Hắn nghĩ tới ngày đó mới được tâm pháp, lập tức theo nếp vận chuyển, nội lực ở đan điền nơi khí hải một phân thành hai, phân biệt đi vào hai mạch nhâm đốc, vận chuyển âm dương. Cuối cùng hai công hợp hai là một, uy về trăm hợp thành, âm dương lẫn nhau chuyển, xuôi dòng xuống, đưa về đan điền. Vận công một lần, công lực liền tăng trưởng một phần, tiêu chi trước kia, tốc độ tu luyện gia tăng thật lớn hơn rồi. Hắn có chút vui vẻ nói, nguyên lai thôn nguyệt thuật cùng này xích hỏa công hợp hai là một, tài khả tu luyện a. Giây lát, hắn lại nghĩ tới Phong Tiên Sinh võ công, kia mấy cái thần long hiển hóa, cũng hẳn là xích hỏa công. Như vậy, thôn nguyệt thuật không thể một mình tu luyện, này xích hỏa công như thế nào có thể? Hắn lặng yên suy nghĩ xích hỏa công vận chuyển tâm pháp, lẩm bẩm, cùng thôn nguyệt thuật giống nhau, đều là đi cực đoan công phu. Lẽ ra cũng vô pháp tu luyện đấy. Đúng rồi, nhất định là người vô danh căn cứ này công sửa đổi phương pháp tu luyện. Hắn có thể đi vào Trường Sinh cảnh giới, nhất định tiên tư phi phàm đấy. Như vậy xem, mình cũng có thể nghiên cứu một phen, không thể sẽ có khác thu hoạch. Tự hỏi, hắn lại nhắm mắt lại, thúc dục trong cơ thể công lực, vận chuyển Huyền Âm Ngũ Cầm Công. Lần này biến hóa, cùng Huyền Âm Ngũ Cầm Công tựa hồ không có liên quan, một cái xem, tựa hồ là hơn một bộ nội công tâm pháp. Mà hắn cảm thấy, hai công nhất định có chỗ giống nhau, bằng không Huyền Âm Ngũ Cầm Công chẳng phải phế đi. Quả nhiên, công lực vận chuyển xuống, không chỉ có tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, hiệu quả cũng rất là tăng mạnh rồi. Nhất là ngũ cầm luyện thể bộ phận, lại có rõ ràng tăng mạnh. Đây là âm dương tương tế, phản độ ngũ hành sao? Như vậy nên ai chủ ai thứ lâu này? Cao mày, Lâm Trường Sinh tinh tế suy tư lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 132, quy củ 132 quy củ tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, cây thành tường u ám trong rừng cây, Lâm Trường Sinh cẩn thận đi lên phía trước. Đột nhiên, bên hai truyền đến đánh nhau thanh âm, hắn nghiêng đầu nhìn lại, dưới chân vừa động, khinh phiêu phiêu bay đến ngọn cây, mượn lực nhất tung, nhảy lên nhập cảnh lá bên trong, lộ ra hai con mắt, hướng phát ra tiếng chỗ xem. 3-1, còn là người quen. Lâm Trường Sinh cảm thấy có chút buồn cười, hắn vừa mới ra Đại Tuyết Sơn địa bàn, không nghĩ đầu tiên mắt nhìn đến người, lại là Đại Tuyết Sơn phái đệ tử. Ba cái Đại Tuyết Sơn đệ tử, thành tam giác trận hình, hoặc đứng đầy đất mặt, hoặc tung bay cao không, bất kể như thế nào biến, trận thế đều là một cái tam giác. Lâm Trường Sinh biết, đây là một loại trận pháp, là đơn giản tam tài trận. Trận pháp mặc dù đơn giản, nhưng xem ba người này phối hợp, lại cực kỳ thành thạo. Cùng ba người độc đấu là một cái mặt có mặt sẹo trung niên nam nhân, hắn dùng cũng là một thanh đoản đao, ước chừng liền dài đến một xích, hoặc nằm, hoặc phủ, đao coi như dính ở trong tay hắn một phen, vũ kín không kẽ hở. Người này đao pháp lại là có chút giống Điền Bá Quang, nhưng đao pháp của hắn nhanh hơn Điền Bá Quang hơn, cũng cực kỳ tinh diệu. Ở ba người vây công xuống, mặt sẹo chút không rơi vào thế hạ phòng, một đao độc chắn tam kiếm, thả thành thạo. Lâm Trường Sinh nhìn ra được, hắn ở tiêu hao ba người. Đại ba người lực suy sắp, đó là hắn phản kích là lúc. Không tính cao minh chiến pháp, lại cực kỳ hữu dụng. Bất quá, hắn sẽ không sợ đưa tới ngoại nhân sao? Chính mình nhưng chỉ có bị bọn họ đánh nhau thanh âm đưa tới đấy. Phải biết, nơi này cũng không phải là đánh lâu nơi tốt. Lâm Trường Sinh hiểu được điểm ấy, mặt sẹo hiển nhiên cũng hiểu được. Ngay tại Lâm Trường Sinh đó lúc, mặt sẹo đột nhiên tăng lực, nháy mắt bổ ra ba đao, bị Đại Tuyết Sơn tam vị đệ tử giơ kiếm ngăn trở. Nhưng theo ánh đao, mặt sẹo trong tay đoạn đao trở nên bay ra, đâm về phía trước người. Ba người hiển nhiên thật không ngờ mặt sẹo hội bắn ra phi đao, ngăn cản khi chậm một phần, mặt sẹo thừa này lấn thân mà lên, một cước đoán ở phía trước Đại Tuyết Sơn đệ tử trên thân kiếm. Thật lớn lực đạo đánh hắn liên tiếp lui về phía sau, trận thế lập tức liền rách. Hai người kia kịp phản ứng, nhất thể cử kiếm đâm hướng mặt sẹo, mà mặt sẹo lại công phía bên trái sườn, căn bản mặc kệ phía bên phải người. Lâm Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, Đại Tuyết Sơn đệ tử chính mình không có chú ý tới, hắn lại nhìn đến, kia bay ra đoạn đao nhưng lại đánh cái quay về, từ sau tật bắn mà đến. Ngay tại mặt sẹo ngăn trở bên trái công kích lúc, phía bên phải công kích cũng đến trước người của hắn. Lúc này, đoạn đao từ sau tả chạm xuống ra, phù một tiếng, trực tiếp theo kia Đại Tuyết Sơn đệ tử vai trái nhìn đến sườn phải. Mặt sẹo lạnh lùng cười, tay trái đánh ra một trường, tay phải nhấc quái, kẹt tại phía bên phải người nọ trên lưng đoạn đao lại bay lên, thứ hướng phía sau người nọ. Hai cái Đại Tuyết Sơn đệ tử kinh hãi, đều lui về phía sau, mà nhất xả dưới, bên trái người lại phát hiện mình kiếm bị đã trên trụ. Không đợi hắn quăng kiếm trở ra, mặt sẹo một trường đánh tới. Hắn thương hoảng sợ ngăn cản, bính một tiếng, thân mình lảo đảo lui về phía sau, trường kiếm cũng đi theo nhét vào một bên. Lâm Trường Sinh hơi hơi vui lên, lẩm bẩm, nguyên lai trôi đao thượng trói lại sợi tơ a. Hai cái Đại Tuyết Sơn đệ tử liếc nhau, rất nhanh lui lại, căn bản là chẳng quan tâm kia đã chết đệ tử. Marcel cũng không có đuổi theo, hắn hừ một tiếng, đi đến kia đệ tử đã chết bên cạnh, ở trên người hắn trở mình trong chốc lát, liền rất nhanh rời đi. Lâm Trường Sinh xem thú vị, nói, hoàn toàn chính là cường đạo tác phong a, nói như vậy, mình cũng có thể như vậy dầu. Dưới chân dùng sức, hắn bay vút dựng lên, như chim to giống như, rất nhanh nào vào trong rừng. Đi theo Marcel rời đi phương hướng, hai người một trước một sau, rất nhanh liền ra cánh rừng, lên một cái đường nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, gặp phương xa có tòa thành trì, trong lòng đại kỳ. Này huyết tinh đường rất dài, mọi người thông qua lúc, nhiều đi hai bên, bình thường cũng đều là ban đêm chạy đi, đi bất khoái. Thời gian dần qua, ở chỗ sâu trong liền phát triển ra đi một tí thành trì. Đương nhiên, nói là thành trì, còn không bằng nói là một ít đại thôn trấn. Nhưng ngươi cũng không nên xem thường này thôn trấn, có thể thành lập thôn trấn đấy, cũng không phải là cái gì tiểu thế lực. Ở cái địa phương này, phàm là có thể thành lập khởi thôn trấn địa phương, đều bị có một phương thế lực chiếm lấy. Ngươi nếu không cẩn thận, đi vào liền ra không được rồi. Mặt khác, ngươi nếu đủ cường, hoàn toàn có thể giết kiến tạo thôn trấn thế lực, chính mình độc bá thôn trấn. Như vậy, nơi này tài hàng đều là của ngươi. So sánh với bên ngoài, nơi này phi thường tàn khốc. Mới vừa đi nhập thôn trấn, Lâm Trường Sinh liền phát hiện một ít người tụ tập ở bên đường, nơi đó cũng có tiếng đánh nhau. Hắn tò mò đi tới, phát hiện mọi người vây quanh địa phương, đang có hai người tử đấu. Hai người này đấu vô cùng hung, hoàn toàn không để ý bốn phía người vây xem đàn. Rất nhanh, một người liền ngã xuống dưới kiếm, thắng lợi người hừ một tiếng, đem người nọ siêu cái sạch sẽ, hay còn đi ra đám người. Tình huống này Lâm Trường Sinh có nghĩ đến, nhưng cũng có chút kỳ quái, kia thắng lợi người cứ như vậy yên tâm, không có người đánh lén hắn sao? Lại đi vài bước, hắn chú ý tới bên đường dán một cái tấm ván gỗ, trên ván gỗ viết cực kỳ bắt mắt đỏ như máu chữ to. Đi qua vừa thấy, trong lòng nghi hoặc đốn giải. Này trên ván gỗ viết đấy, là nơi đây quy củ, rất đơn giản. Nơi này không khỏi dừng lại rất chóc, nhưng có một điều kiện tiên quyết, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không được. Liên như vừa rồi kia chung tình huống, ai cũng không thể đi khiêu chiến người thắng, muốn vì người bị chết báo thù, có thể chờ thêm một ngày đi. Đương nhiên, ngươi nếu là thực lực đủ cường, hoàn toàn có thể không để ý này quy định. Loại sự tình này, nơi này cũng không phải là không có đấy. Quy củ, thật là có thú, ngay cả nơi này đều có quy củ. Lâm Trường Sinh bật cười lắc đầu. Hắn bước nhanh hướng ở chỗ sâu trong đi, người ở đây không ít, cơ hồ mỗi người đều mang theo nhất cổ sát khí, xem ánh mắt của người cũng đầy là đề phòng, thả thật cẩn thận đấy. Hai chữ, áp lực. Có người lại tinh vô cùng sợ, loại này áp lực, thật sự gọi người có chút không tận nổi. Nếu thời gian dài ở trong này cuộc sống, người phi bị buộc điên không thể. Đi vào một nhà tử quán, tử quán cơ hồ ngồi đầy người, khả đồng dạng không có người nói chuyện. Lâm Trường Sinh vừa tiến đến, cơ hồ ánh mắt mọi người đều quang hướng về phía hắn, hoặc sát ý lâm lâm, hoặc đề phòng phi thường, hoặc một mức khiêu khích. Không phải trường hợp cá biệt. Ở những ánh mắt này xuống, Lâm Trường Sinh cảm thấy thực không thích ứng, hắn rất nhanh đi đến nhất trương bàn chống hạ ngồi xuống, thân thủ đưa tới tiểu nhị, đội vàng điểm đi một tí ăn uống. Giúp ở đây lý, Lâm Trường Sinh cũng cẩn thận đánh giá người xung quanh. Rất quái dị cảm giác, tựa hồ hắn cũng bị nơi này không khí ảnh hưởng tới, xem người khác lúc cũng không dám quang minh chính đại, tựa như chột dạ dường như. Rồi đột nhiên, trong thính đường người lại đưa ánh mắt tụ tập đến cửa, Lâm Trường Sinh cũng đi theo quay đầu nhìn lại, hơi sững sờ, là hắn, mặt hẹo. Hắn quay đầu nhìn một vòng, phát giác rất nhiều người đều đưa ánh mắt thu trở về, một đám cúi đầu, cùng vừa rồi xem chính mình khi hoàn toàn không giống mới. Lâm Trường Sinh kinh ngạc, này mặt thẹo uy thế không nhỏ a, sau đó không lâu, lại có người vào được, là hai người, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, một cao một thấp, nhất béo nhất gầy. bọn họ vừa tiến đến, liền hung tợn nhìn lướt qua, đem này xem ánh mắt của bọn hắn trừng mắt nhìn trở về. "Lão đại, nơi đó." Ải nhân chép miệng, mập mạp cười hắc hắc, hai người nhất tề đi đến Lâm Trường Sinh trước bàn, trường kiếm đem trên bàn một đập. Lâm Trường Sinh cau mày nhìn về phía hai người, người gây trừng mắt hắn, ra bên ngoài nổ ra miệng. "Như vậy, rõ ràng đang nói, tiểu tử, cút đi." Lâm Trường Sinh tức giận bốc lên, trong tay bát đũa vừa để xuống, phát ra ba thanh âm. Lập tức, toàn bộ tiểu quán càng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn sang, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Mập mạp, Ải nhân ai ơi, một tiếng, chê bữa, tiểu tử, có loại. Đi thôi. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, trong lòng cũng nín thở oan, đứng dậy liền đi nhanh ra bên ngoài. Bọn họ này vừa động, trong tiểu quán mọi người vui vẻ lên, đều đứng dậy, đi theo đi ra ngoài. Trên đường phố, mập mạp vẻ mặt sắc ý, đối một bên người gầy nói, lao nhị, người thượng. Dẹt sơ. Người gầy mang theo cười lạnh, cởi xuống bên hông bọc nhỏ, xuất ra hai lợi chảo, mang trong tay. Hán Linh Thanh nói, tiểu tử, hạ địa ngục đừng quên cấp đại gia nhớ thượng một số. Lâm Trường Sinh châm chọc nhìn hắn một cái, nói khẽ, chỉ bằng ngươi này tam tấc đinh sao? Người gây giận dữ, quắc, tiểu tử muốn chết. Hắn thân mình vụt nhảy lên lên, hai móng tứ liệt xuống. Hắn tốc độ là cực nhanh đấy, nhất là hai chảo xé rách dưới, lợi phong đập vào mặt, hai móng lần lượt thay đổi, xem ra hoàn toàn không có khe hở. Lâm Trường Sinh ánh mắt chợt lóe, lui về sau từng bước, người gây hú lên quái dị, hai móng rôi ra, lột một tiếng, hai lợi chảo đúng là bắn ra. Lâm Trường Sinh kinh ngạc một chút, dưới chân chớp động, sửa tới. Phốc phốc hai tiếng, hắn trước ngực và áo nổ tung, một mảnh huyết hoa bay lả tả trong không khí. Lâm Trường Sinh nhướng mày, trong lòng lửa giận cháy mạnh. Người gầy nhe răng cười, hai tay vừa chuyển, lợi chảo theo bên cạnh bay vụt Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh không tránh không né, giống như sau lưng sinh ra ánh mắt, xoay tay lại liền chút, len ken hai tiếng, đánh lợi chảo bay xéo mà ra. Người gầy cầm lấy khóa sắt, bị lực đạo lập xả, thân mình một cái đánh ra trước, hắn quá sợ hãi, không chút nghĩ ngợi, thân mình liền hướng một bên lăn đi. Hắn mau, Lâm Trường Sinh nhanh hơn, nháy mắt liền ngăn chặn đường đi của hắn, huy trưởng xuống. Không. Người gầy hoảng sợ, nói đến bên miệng, chỉ nghe bính một tiếng, đầu lâu nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Vị Lâm Trường Sinh một trường tung bay đi ra ngoài. Lão nhị, mập mạp kinh hãi, trong mắt hiện lên tàn khốc, nhấc chân liền muốn lên trước, nhưng hắn sinh sôi đã ngừng lại, chính là hung tợn trừng mắt Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn hắn, hãy còn đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, hắn không được tốt lắm. Ngươi thì sao? Hoan nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 133, bị chấn 133 bị chấn tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả. Tây thành tường mập mạp răng nanh cắn khanh khách bang, hai tay cũng nắm chặt, mặt trướng từ hồng. Nhưng là, hắn như trước không có ra tay, chính là hung hăng trừng mắt Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh có chút không thú vị nhún vai, nông rộng suy sụp đi tới tử quán, tọa tại chính mình trước bàn, vui thích ăn khởi này nọ đến. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm tán thưởng, mập mạp này là người thông minh á, nơi này có quy củ của mình, hơn nữa, Lâm Trường Sinh võ công cũng là cùng lúc. Mập mạp nếu ra tay, liền là muốn chết. Chính là không biết, hắn hội làm như thế nào rồi hả? Ăn này nọ, sát trời cũng đến lại. Lâm Trường Sinh không có ở nơi này qua đêm tính, trực tiếp đi ra thôn trấn. Hắn không chú ý tới, phía sau mình theo một người, nhảy lên hỏa diễm chiếu vào trên mặt của hắn, lộ ra kia giữ tợn mặt sẹo. Đi rồi ước chừng có một dặm tà hữu, Lâm Trường Sinh ngừng lại, thản nhiên nói, đừng ẩn giấu, sớm liền phát hiện các ngươi. Các cạn. Tiếng cười quái dị ở trong rừng cây vang lên, lộ ra nhất cổ âm trầm. Mấy đạo nhân ảnh chậm rãi theo ba mặt vây đi qua, liếc mắt một cái, một người trong đó đúng là mập mạp kia. Lâm Trường Sinh nhất nhìn quét đi qua, ánh mắt nhìn chằm chằm một cao đại lao trên đầu người, người này cấp cảm giác của hắn thật không tốt. Mập mạp. Lão nhân sâu kín kêu một tiếng, mập mạp lập tức chạy tới, con cong thân thể, cùng nô tài dường như, đại khí cũng không dám thở gấp, chính là tiểu tử này sao? Mập mạp tươi cười nói, đại gia, chính là tiểu tử này. Lão nhân gật gật đầu, đối một bên một người tuổi còn trẻ huýt sáo. Người tuổi trẻ kia rồi đột nhiên nhảy lên lên, đánh về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh mày ám mặt nhăn, dưới chân xoay bước, đột nhiên liền ra, một trường phách về phía hắn. Người trẻ tuổi không ngờ rằng Lâm Trường Sinh sẽ chủ động công kích, tấn công động tác không kịp dừng lại, chỉ có thể ra sức vọt tới Lâm Trường Sinh. Hai người trưởng lực một đôi, hắn quá sợ hãi, bàn tay của mình hoàn toàn bị Lâm Trường Sinh dính chặt rồi, căn bản không thể mở ra. Lâm Trường Sinh đối với hắn nhếch miệng vui lên, dùng sức lôi kéo, người trẻ tuổi cả người bị Lâm Trường Sinh kéo đến phụ cận, bay lên một cước, bình đá vào hắn bụng, đem hắn đá lên trời cao. Với một tiếng, người trẻ tuổi tạm trên mặt đất, không có động tĩnh. Lão nhân nhướng mày, âm u nói, "Hảo, quả nhiên có hai cái tử. Tiểu tam tử, ngươi đi thử một lần." "Vâng." Lại một người tuổi còn trẻ đi ra, xem niên kỷ của hắn tựa hồ không thể so vừa rồi người nọ lớn hơn bao nhiêu, nhưng cả người khí chất lại cùng lao nhân cực kỳ tương tự. Nhìn ra được, hắn đã giết không ít người. Hắn đi bước một tiến lên, biết khoảng cách Lâm Trường Sinh chừng một mét, dừng thân mình, ánh mắt hiếp, lóe tinh quang. Hai người đối diện, hắn đột nhiên khởi thủ, trưởng thành đao thế, như muốn vừa mới đánh xuống. Xoay mình, Lâm Trường Sinh trong mắt hiện lên ánh đao, hắn bụng cấp lui, đao phong cơ hồ dán thân thể của hắn, sát tới. Tay trái đao. Lâm Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, người này cử tay phải chính là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ánh đao cùng nhau, tiểu tam tử trường đao lượn vòng, 340 cân đại đao đúng là bị hắn sử như trường kiếm giống như, linh như độc xạ. Xảo như bay nga. Hắn này cùng nhau thủ, chính là liên tiếp ba đao, một đao ngoan quá một đao nhanh hơn một đao, Lâm Trường Sinh không cẩn thận xuống, bị hắn một đao nâng lên một mảnh góc áo. Cũng chính là nương này phiến góc áo, Lâm Trường Sinh thân thủ khẽ vỗ, lực này trên áp hắn thân đao rồi đột nhiên chậm xuống, chiêu số xuất hiện đình trệ. Lâm Trường Sinh nhân cơ hội mà động, nháy mắt đứng dậy mà lên, mà tiểu tam tử phản ánh cũng cực nhanh, tay phải thành trộm, nhất chảo chụp vào đánh tới Lâm Trường Sinh. Hai người trước người va chạm, Lâm Trường Sinh như thiểm điện đâm ra nhất chỉ, đánh ở hắn nơi lòng bàn tay. Tiểu tam tử thét lớn một tiếng, tay trái ánh đao vừa chuyển, hồi trở lại phách Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, thân thủ bắt được hắn cổ tay trái đi xuống chúi xuống, đánh vào trên thân đao. Ba một tiếng, trường đao rơi xuống đất, Lâm Trường Sinh bắn lên luyện khởi hai chân, một cước đá vào hắn bụng, một cước đá vào lòng hắn cậu. Rơi trên mặt đất, hắn quăng một chút vào áo, âm thanh lạnh lùng nói, lão nhân, thủ hạ của ngươi không được, cũng là ngươi tự để đi. Lão nhân cặc cặc cười không ngừng, chỉ vào hắn nói, không tệ, không tệ. Ngươi tiểu tử này võ công khá tốt. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục với ta, lần này coi như xong. Như thế nào ạ? Lâm Trường Sinh trầm trọng nói, lão gia này, ngươi thật đúng là tự đại à, cũng có nhìn hay không cân lượng của mình. Có loại. Lão nhân phun ra hai chữ, tay trái vung lên, hai bôi ố quang bắn nhanh. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, liền muốn nâng trường, mà nơi khóe mắt lại phát hiện còn thừa tăng người trẻ tuổi đều bị tay nắm lấy một cái tiểu đồng đối với hắn. Trong lòng của hắn mắng to âm hiểm, dưới chân một chút, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Liên tục lui ba thước, Lâm Trường Sinh mới bổ ra một trường, trực tiếp đánh rất lão nhân bắn ra ám khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lão nhân cau mày, ánh mắt dừng ở hắn dưới chân. Lâm Trường Sinh âm thầm kỳ quái, mí mắt nhất hấp, dưới chân dùng sức, phát hiện một tia khác thường. Hắn thầm mắng một tiếng, biết dưới chân có lưới đánh cá một loại gì đó, chính là chẳng biết tại sao không có tác dụng. Lão nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trái, nói, không biết vị bằng hữu kia lúc này ạ? Kính xin hiện thân gặp mặt. Lâm Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Một người chậm rãi từ nơi ấy đi ra, trong tay hắn mang theo một người, một phen ném xuống đất. Lâm Trường Sinh mày nhất đám, thầm nghĩ, là hắn. Lão nhân sắc mặt trầm xuống, nói, Marcel, là ngươi. Marcel liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt chuyển hướng Lâm Trường Sinh, thản nhiên nói, ta và ngươi ngang nhau, như thế nào? Lâm Trường Sinh nhìn hắn ném xuống đất người nọ, biết người này cũng coi như cứu chính mình một mạng, liền nói ngay, ngươi thất ta tam. Marcel khẽ miệng gợi lên, nói, hảo. Đang nói rơi, hắn tay phải hoành xúy, ô quang bắn nhanh, nhất thanh đoạn đao quét về phía cách đó không xa trẻ tuổi người. Người tuổi trẻ kia giống như hoảng sợ, đưa tay liền bắn ra ám khí. Marcel bay lên trời, tay phải một quyển, len ken tiếng vang không ngừng, ngồi xuống đầy đất ngân châm. Lâm Trường Sinh thấy được ám khí uy lực, cũng là âm thầm giật mình, thứ này không phải là bạo vũ lê hoa châm một loại ám khí đi. Nếu vừa rồi chính mình bị ở, thật là có nguy hiểm tính mạng a, vừa nghĩ tới này, trong lòng của hắn đại hận, trợ thủ đắc lực liên tục khai cung, liên tiếp sử xuất đạn chỉ thần công, đánh hướng mặt khác hai người trẻ tuổi. Thật can đảm. Lão nhân quát khẽ, bính một tiếng, đúng là nhất chào chào ở bên cạnh mập mạp trên người. Mập mạp kêu thảm một tiếng, thân mình bay lên trời, bị lão nhân làm như ám khí, đánh tới hướng Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh bay lên một cước, đem hắn đạp bay đi ra ngoài, lão nhân kia từ thượng tấn công mà đến, người ở giữa không trung, hai tay thành trộm, nhất chào chào xuống. Lâm Trường Sinh thân mình bọt đến một bên, hai chân trên tảng cây nhất đá, dưới thân thể rơi, trưởng hướng vỗ một cái, siêu bắn đi ra ngoài, nháy mắt xuất hiện ở một tuổi trẻ nhân thân tiền. Người tuổi trẻ kia mở to hai mắt nhìn, hai tay gắt gao nắm ám khí, dây lắt liền muốn phát động, mà Lâm Trường Sinh ra tay nhanh hơn, hắn ở người trẻ tuổi chỗ khuỵu tay khinh nhẹ một chút, người trẻ tuổi song trưởng không bị khống chế chuyển hướng một bên, vặn bẹo cơ quan. Phúc! Dầm dạp kim phút bắn nhanh ở khác một tuổi trẻ trên thân người, lập tức liền đã đoạt đi cái mạng nhỏ của hắn. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, huy trưởng đem trước người người trẻ tuổi trục chết, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó, Marcel đã muốn giải quyết người cuối cùng, bỏ lên lão nhân. Lão đầu tử này cũng thông minh, vừa rồi hắn một cái kia, chính là phá lui Lâm Trường Sinh, chính mình lại không có chút nào viện thủ ý tứ, nếu không có Marcel rất nhanh, chỉ sợ lão nhân bỏ chạy rồi. Người nơi này, tâm thật đúng là ngoan. Thầm mắng một câu, Lâm Trường Sinh không có lập tức đi lên giúp đỡ, mà là đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Hắn biết, mặc dù chính mình không động thủ, cũng sẽ cấp lão nhân áp lực thực lớn, khiến cho hắn không dám toàn lực ra tay. Sự thật cũng là như thế, lão nhân công phu không kém, so với Marcel, tuyệt đối không kém, mà theo phòng trường Lâm Trường Sinh, một thân võ công không thể hoàn toàn phát huy, bị Marcel hoàn toàn trấn áp dưới thân. Lâm Trường Sinh nhìn bọn họ, cười hắc hắc, thân thủ cong ngón đúng ra, một cái đạn chỉ thần công sử xuất. Một cục đá bắn nhanh, nghe được thanh âm lão nhân hoảng sợ, lúc này toàn lực phá vỡ Marcel, thân mình bọn đến một bên. Không đợi rơi định, hắn liền muốn lao ra, mà Marcel đoạn đao vùng, lại đem hắn lượn trở về, mà Lâm Trường Sinh cũng nhân cơ hội lại đánh ra một cái đạn chỉ thần công. Hỗn đản! Lão nhân âm thanh chửi bậy, lui thân hiện lên đạn chỉ thần công sắp, mạnh mẽ hai móng cầm ra. Marcel đồng tử co rút nhanh, đoạn đao hành trước người, bảy tay trái đi theo mặc bụng mà đánh. Bính bính hai tiếng, Marcel thân mình ngửa ra sau, bay lên trời, bị đánh đích bay lên, nhưng lão nhân cũng rắn rắn chắc chắc bị hắn một trường, khóe miệng xuất huyết. Hắn hung tợn chuyển hướng Lâm Trường Sinh, kinh hãi. Lúc đó, trên đầu tiếng xe gió lên, lão nhân không chút nghĩ ngợi, thân mình vừa chuyển, lướt ngang ra đi ra ngoài. Lâm Trường Sinh từ trên cao đi xuống, một trường đánh trên mặt đất, hai chân ép xuống, không đợi lão nhân đứng lại, liền liên tiếp đá vào. Lão nhân vội vàng ngăn cản, lúc đó Marcel một đao bổ tới, khiến cho hắn trước sau chịu công, chỉ phải bốn néo người, miễn cưỡng trốn được một bên. Lâm Trường Sinh trong mắt hơi hít, dòm đến sơ hở, tay trái chống đỡ trên mặt đất, tay phải bấm tay mà động, lại đánh ra đạn chỉ thần công. Lần này, lão nhân không thể phản ứng, bị cục đá đánh thẳng ở trước ngực. Hắn hô một tiếng, thân mình nghiêng một cái, chân hạ một cái lảo đảo, cơ hồ bổ nhào vào trên mặt đất. Mà Marcel cũng vải ra đòn đao, trong tay sợi tơ nhấc máy, quấn lấy hắn đùi phải, sau này lôi kéo. Lão nhân toàn bộ không thể chịu lực, bính tạm trên mặt đất, mà kêu bay múa đoạn đao vừa lúc sọ xuyên qua xuống, từ hắn cái gáy lọt vào, đinh trên mặt đất. Hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 134, luyện thần 134 luyện thần tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Đao Ba thuần thục tìm kiếm trên thi thể tài vận, Lâm Trường Sinh dựa vào ở một bên, lặng lặng nhìn hắn. Đây là một cái thực người thú vị. Rất nhanh, mấy người trẻ tuổi kia cùng mập mạp thi thể đã bị hắn lật ra mấy lần, hắn cầm này nọ, đi đến Lâm Trường Sinh trước người, nói, còn thẳng một cái, ngươi tới đi. Lâm Trường Sinh hơi sững sờ, nhìn kỹ hắn. Đao Ba cũng nhìn hắn, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc dao động. Hắn khẽ gật đầu, ngồi xổm người xuống, ở lão nhân trên người tìm kiếm, rất nhanh, một ít gì đó đã bị siêu đi ra, đặt ở một bên. Nói đến, này nọ còn không thiếu, giải rác bằng bạc, đại điệp tiền liền giấy, cũng có hai sách bí tịch, còn có một chút bình bình lọ lọ gì đó. Đối lập mấy người trẻ tuổi kia, trên người bọn họ tài hàng, ngay cả lão gia hỏa này trên người số lẻ cũng không đủ. Đao Ba nhìn lướt qua, trực tiếp cầm lấy một phen vàng bạc ngân phiếu định mức, nói, còn lại về ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Lâm Trường Sinh không có mở miệng. Hắn có chút kỳ quái, người như vậy, tựa hồ không nên có cái gì tội lớn đại ác trong người, tại sao lại muốn tới nơi này đâu này? Thu hồi này nọ, Lâm Trường Sinh cũng không có dừng lại, bước nhanh ly khai nơi này. Một đêm thời gian, hắn chỉ cái đi rồi không đến trăm dặm, gặp được tam cuộc chiến đấu. Cái này gọi là Lâm Trường Sinh cảm giác thú vị rất nhiều, cũng không miễn rất là khiếp sợ. Nên không hổ là tử vong đường sao? Trời đã sáng, Lâm Trường Sinh tránh ở trên một cây đại thụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có nửa ngày, hắn mở mắt, nghĩ tới này cướp đoạt đến vật cái gì, nhất nhất lật ra đi ra. Vàng bạc đâu có, hắn không có hứng thú, hắn đối kia hai sách điện tịch càng cảm thấy hứng thú. Âm Phong Trảo, Luyện Thần Quyết. Luyện Thần Quyết, tu luyện tinh thần đấy sao? Lâm Trường Sinh thần sắc đại động, mã thượng lật đi ra. Hãy nhìn một lần về sau, hắn vẻ mặt thất vọng, lẩm bẩm, cái lệ gì thốn, hoàn toàn thượng câu không tiếp hạ câu, hay là hồ lộng người hay sao? Chưa từ bỏ ý định tái trở mình một lần, Lâm Trường Sinh vẫn cảm thấy không đúng. Này Luyện Thần Quyết lý gì đó, hoàn toàn dám chó không kêu à, không nói câu nói liên tiếp vấn đề, đó là một câu, cũng tựa hồ bừa bãi đấy, căn bản không thể giải đọc. Gì? Đây là Thợ Rèn. Thợ Rèn. Tên này. Lâm Trường Sinh chăm chú nhìn cuối cùng là khoảng, nơi đó viết Thợ Rèn hai chữ. Đây là tên, trước kia hắn sẽ không biết ai vậy, nhưng bây giờ, thiết ra sao? Phong Tiên Sinh nói, bọn họ sớm bị diệt môn rồi. Nói như vậy, này sách Luyện Thần Quyết còn có chút từ xưa dầu. Nương ánh nắng, nhìn kỹ quyển sách này, thật là có một cô tăng thương. Chính là, nếu thật là truyền từ hơn trăm năm trước thiết ra, này sách điện tịch còn có nói. Hắn lại lật xem một lần, lần này hắn còn thật sự rất nhiều, gàn từng tiếng nghiên cứu. Mà lật xem một lần về sau, hắn như trước không có gì thu hoạch, cái này gọi là hắn vô cùng thất vọng. Cười khổ một tiếng, hắn nói, ngươi thật đúng là mơ hồ à, thực nghĩ đến đi tới chỗ nào đều có thể gặp được bảo vật à. Cầm qua Âm Phong Trảo, Lâm Trường Sinh tính đem hai sách điện tịch thu lại, mà trợ thủ đắc lực vừa so sánh với góc, hắn đột nhiên phát giác không đúng, này sách Luyện Thần Quyết quá mỏng rồi. Cổ đại bị quản chế cho khoa học kỹ thuật, trang giấy cũng không tốt lắm, bình thường giấy đều là viết một mặt, nhưng này Luyện Thần Quyết lại viết hai mặt. Này mới đưa đến hắn so với Âm Phong Trảo mỏng rất nhiều. Nếu chỉ luận số lượng từ, hắn cũng là so với Âm Phong Trảo còn nhiều hơn, đóng sách thành sách lời mà nói, mặc dù không bằng mang đồ Âm Phong Trảo, cũng sẽ không rất rõ ràng. Nhưng lúc này cầm trong tay, này Luyện Thần Quyết lại có vẻ quá mức đơn bạc. Lâm Trường Sinh có chút kinh hỉ lại mở ra Luyện Thần Quyết, không ngừng lẩm nhẩm, đối lập. Thời gian dần qua, hắn chân mày cau lại, trên mặt lộ ra cực kỳ quái dị biểu tình. Long Yên tĩnh tư đi, tình không mà bảo, vô tưởng không muốn, vô ngã vô tướng. Này, đây không phải Luyện Tâm Quyết sao? Chắp vá lung tung một câu, kêu Lâm Trường Sinh kinh hãi. Hắn nhìn kỹ chính mình hợp lại tấu lên nói, tự hỏi trong đó quy luật, cũng thử đi hợp lại tấu phía dưới nội dung. Thời gian dần qua, nhất quyển sách Tân Luyện Thần Quyết ở trong tay hắn thành hình rồi. Nhưng này quyển sách Luyện Thần Quyết vô ngã vô tướng, nhập tác cầu vừa, ra tác hoàn dương, tư định toàn là ta, biến ảo vô thường. Này mặt sau một câu, nhíu chặt mày, Lâm Trường Sinh nhắm mắt trầm tư, trong đầu không ngừng lăn lộn Luyện Thần Quyết nội dung. Này quyển sách Luyện Thần Quyết một bộ phận cùng Luyện Tâm Quyết giống nhau như lúc, mà mỗi câu giống nhau trong lời nói mặt sau đều theo một câu bất đồng lời mà nói, mà những lời này cùng Luyện Tâm Quyết thanh tâm quả dục ý nghĩa chính hoàn toàn bất đồng, chú ý có dục có cầu. Điểm ấy, hắn cũng có chút không hiểu. Luyện công không đều là bảo trì lòng yên tĩnh vô tư sao? Như thế nào này quyển sách này nọ lại trái ngược đâu này? Hay là chính mình sai lầm rồi hay sao? Tự nói một câu, hắn lại lật nhìn lại. Nếu dựa theo Luyện Tâm Quyết nội dung đi câu, kia hắn câu nói kế tiếp sẽ không sai. Không thể phía trước một câu là một loại quy luật, mà sau một câu lại là một loại khác quy luật đi. Kia là mình lý giải không đúng. Hắn chần chờ, đầu óc hoàn toàn rối loạn. Qua thật lâu sau, hắn mới mở mắt ra, mồm to hô hấp, hùng hùng hổ hổ nói, cái lệ gì thốn, chó má gì đó, nhất quyển sách bậy bạ gì đó, làm gì nhập thần như vậy, ngươi này là muốn chết à? Phát tiết vừa thông suốt, Lâm Trường Sinh cũng bình tĩnh lại. Hắn dựa vào trên tầng cây, phát hiện y phục của mình đều ướt, trên người đại mồ hôi nhỏ giọt. Cười khổ một tiếng, hắn nói, nếu để ý giải không được, cũng đừng có cương cầu rồi. Không đúng. Thần sắc hắn biến đổi, chân thành nói, Luyện Tâm Quyết là Trường Sinh Kim Trang thượng gì đó, này thiết gia như thế nào hội không vậy? Hay là, thiết gia cũng có Trường Sinh Kim Trang? Nay quyển sách Luyện Thần Quyết là bọn họ theo Trường Sinh Kim Trang trung lĩnh ngộ đi ra hay sao? Không, không, Thập Phương Thiên Thư xuất hiện ở 70 năm trước, Thiết gia hơn 100 năm trước liền bị diệt môn rồi, như thế nào trường sinh kim trang? Vừa nghĩ tới này, hắn vừa rồi phiền muộn lập tức không có bóng dáng, lại nhắm mắt lại, đi tinh tế thể ngộ luyện thần quyết rồi. Chính là, để ý giải không được chính là để ý giải không được, mặc kệ hắn thấy thế nào, này quyển sách luyện thần quyết trước sau đều là hai cái ý tứ. Tiên một câu rõ ràng thanh tâm quả dục, sau một câu đã tới rồi cái dục vọng tận trời. Loại vật này, làm như thế nào xem? Tóm lại, hắn xem vô cùng rối rắm, mỗi lần suy nghĩ sâu xa, đều cực kỳ thống khổ. Này hoàn toàn chính là một loại trả tấn, một loại tư tưởng thượng trả tấn. Không nghĩ cũng may, càng nghĩ càng là thống khổ. Mà kỳ quái là, khi hắn nhất tưởng, tựa hồ liền không nhịn được suy nghĩ, lần lượt suy nghĩ, căn bản là đỉnh sợ mặt. Điểm ấy, hắn lúc này cũng không có ý thức được. Mà điểm này, cũng chính là luyện thần quyết thần diệu chỗ. Võ công tu luyện, yêu cầu một âm một dương. Tinh thần tu luyện, còn lại là nhất động nhất tĩnh. Chính là phần lớn thủ tĩnh, không người mà cho động tĩnh thỉnh thoảng cô động tinh thần. Luyện thần quyết liền phá vỡ này gông cùm xiềng xích, cho động tĩnh thỉnh thoảng cô động tinh thần. Người xem Lâm Trường Sinh, hắn trên mặt có thống khổ, vẻ dãy rủa, người nhưng không cách nào tỉnh lại. Đây không phải hắn vẫn chưa tỉnh lại, mà là một loại bản năng không muốn tỉnh lại, là tiềm thức động tác. Theo thời gian trôi qua, Lâm Trường Sinh đình chỉ dãy rủa, cũng mở mắt, nhưng là hắn vẻ mặt mỏi mệt, cả người tựa hồ cũng ở cứng trống, thượng mí mắt cùng hạ mí mắt không ngừng đánh nhau, xem ra một bức buồn ngủ bộ dáng. Lâm Trường Sinh dùng sức lắc lắc đầu, cũng đã nhận ra không đúng, thế này mới bao lâu, cũng liền một canh giờ đi, mà chính mình như thế nào hội trở nên như vậy mỏi mệt. Luyện thần, thứ này thật là có luyện thần kỳ hiệu hay sao? Nhắm mắt lại, Lâm Trường Sinh dựa vào trên cây, không tư không nghĩ, chậm rãi thúc dục trong cơ thể công lực, khu trục trong cơ thể mệt nhọc. Chính là loại này tinh thần mệt nhọc cùng thân thể mệt nhọc bất đồng. Hắn càng là thúc dục công lực, khôi phục lại càng chậm, chẳng hào hào ngủ mở giấc, tỉnh, hết thể liền đều tốt lắm. Đáng tiếc nơi này rất nguy hiểm, hắn cũng không dám như vậy ngủ, mới dùng loại biện pháp này, một mặt bảo trì thanh tỉnh, một mặt thả lỏng tinh thần, khiến cho chính mình để khôi phục. Trời tối rồi, đêm đã khuya, thiên lại sáng. Nửa ngày một đêm cứ như vậy trôi qua, lại mở mắt ra Lâm Trường Sinh có vẻ tinh thần sáng láng, hắn duỗi lưng một cái, mỉm cười, dưới chân rất nhỏ dùng sức, cả người bắn đi ra ngoài, như bay báo giống như, ở trong rừng phi nhảy lên. Đi rồi một đoạn về sau, hắn lại nhảy lên một cây đại thụ, trốn núp ở bên trong, im im lặng lặng thể ngộ tự thân bất động. Tựa hồ không có gì bất động, tựa hồ đây chẳng qua là cảm giác của hắn, mà loại cảm giác này chính là một loại bất động. Cái này gọi là Lâm Trường Sinh xác định một sự kiện, thì phải là luyện thần quyết thật sự. Cùng luyện tâm quyết bất động là, tu luyện luyện thần quyết rất thống khổ. Dùng hắn mà nói, luyện tâm quyết là bị động đấy, luyện thần quyết là chủ động. Mà đối lập hiệu quả, luyện thần quyết đối tinh thần gia tăng là cực kỳ rõ ràng đấy, nhưng Lâm Trường Sinh càng thêm thích luyện tâm quyết. Này không tại ở hắn chịu thống khổ, mà là tu luyện luyện tâm quyết lúc, nội lực cũng sẽ cùng theo động. Điểm ấy, luyện thần bí quyết làm không được, bằng không hắn phi tẩu hỏa nhập mà không thể. Bất quá, hiện tại chủ yếu hay tìm đến Thiết gia manh mối. Này luyện thần quyết cơ hồ một nửa nội dung cùng luyện tâm quyết giống nhau, hắn Thiết gia đó là không có Trường Sinh kim trang, cũng nhất định có liên hệ gì. Hay là nói, Thập Phương Tiên Thư truyền thuyết cũng không phải thật sự. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 135, Thiếu Lâm 135 Thiếu Lâm phía sau núi tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Tỉnh, Lâm Trường Sinh rối cái eo, trong miệng a kêu một tiếng. Mà thanh đến một nửa, hắn mở mắt, lập tức trừng lớn, siêu nhảy lên lên, máng, ngóa. Lại tới nữa. Em ở đấy, vừa có manh mối, lại đây. Vẫy vẫy đầu, Lâm Trường Sinh nu liếc trong mắt, xác nhận mình không phải là nằm mơ, hắn rất là dở khóc dở cười. Tiền một khắc còn tại khách điếm ngủ ngon, tỉnh lại bỏ chạy đến thâm sơn rừng hoang, thật là. Hắn vô cái chán, đầu đen rau muốn nói, này xuyên việt rất vãi cả trứng rồi, hoàn toàn không chịu chính mình không chế an nên mặc thời điểm hắn cũng mặc, không nên mặc thời điểm luận mặc. Muốn là sau này mình kết hôn, động phòng khi đến như vậy vừa ra, còn không khóc tử. Lắc đầu, hắn phân biệt một chút phương hướng, gặp xa xa có nhất địa đàn, liền muốn đi qua. Chính là nâng bước thỉnh thoảng, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, quát khẽ nói, ai? Nhất người áo xám từ xa mà đến gần, vừa mới còn tại trăm mét ngoại, dây lát liền chạy vội tới hắn trước người không đủ 10 thước chỗ. Người này mặt che vải xám, trên đầu nhìn chằm chằm một người đầu trọc, làm như hòa thượng. Áo xám, hòa thượng, Mộ Dung Bác. Lâm Trường Sinh tâm như điện chuyển, nháy mắt có đoán. Hắn trầm giọng nói, các hạ là người nào? Áo xám tăng cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, tiểu tử, ngươi là loại người nào? Tại sao phải xuất hiện ở trong này? Lâm Trường Sinh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ngươi có thể xuất hiện ở trong này, ta vì cái gì không thể ra hiện ở trong này? Trong lòng thầm nghĩ, hay là nơi này là Thiếu Lâm hay sao? Thật can đảm. Áo xám tăng hai trừng mắt, lại đột nhu hòa xuống dưới, trong mắt lộ ra một cô ý cười. Lâm Trường Sinh ngạc nhiên, đồng tử co rút nhanh, áo xám tăng đột nhảy lên trước, đến hắn trước người một trượng tả hữu khoảng cách, rồi đột nhiên dừng lại. Lâm Trường Sinh không chút nghĩ ngợi, tụ lực trong tay, hoành cho trước ngực, phốc phốc hai tiếng trầm đủ, hắn tiếp liền lui về phía sau hai bước, trong miệng hừ một tiếng. Áo xám tăng ngoài ý muốn nhìn Lâm Trường Sinh liếc mắt một cái, nói, hảo tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài, lại không biết xuất từ môn phái nào. Lâm Trường Sinh sắc mặt khó coi, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay, nơi đó có lưỡng đạo vết đỏ. Hắn hừ một tiếng, nói, Niêm Hoa Chỉ, ngươi là Hòa Thượng Thiếu Lâm. Thật đúng là kỳ quái a, Hòa Thượng Thiếu Lâm nay cũng nhận không ra người sao? Áo xám tăng híp híp mắt, nói, tuổi còn trẻ, công phu không kém, mà hay còn bậy mạnh, chỉ biết muốn chết. Tiểu tử, lão phu cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, như thế nào? Lâm Trường Sinh vừa nghe, lửa giận bay lên, thần phục, ta thần ngươi MB. Hắn thở sâu, làm cho chính mình bình tĩnh, lạnh giọng nói, lao ra này, chưa từng nghe qua trưởng giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát sao? Ngươi một cái mau xuống mổ lao ra này còn muốn bảo ta thần phục, niệm vật niệm tròn váng. Muốn chết. Áo xám tăng giận dữ, dưới chân nhất vượt qua, tia chớp đánh ra một quyền. Hắn quyền không kịp thân, lực đạo đã đánh tới trước người. Lâm Trường Sinh ánh mắt lóe ra, phất tay đánh ra một trường. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, hắn cảm thấy đối phương lực đạo nháy mắt quyết tán mở ra, cực kỳ cứng mãnh. Lúc đó, áo xám tăng đã đến trước người, đồng dạng một quyền, đảo hướng Lâm Trường Sinh bộ ngực. Ra lại một trường, hai người một đôi, lúc này nhất thanh một hưởng, hai người đều là thân mình nhoáng lên một cái, áo xám tăng trực tiếp nhảy vào giữa không trung, thân mình xoay tròn, rơi trên mặt đất. Lâm Trường Sinh đạp đạp lui về phía sau ba bước, một lần nữa đứng vững. Hảo cương mãnh lực đạo, nội lực thật thâm hậu. Thâm thở dài một tiếng, Lâm Trường Sinh trong lòng lóe ra, thấp giọng nói, vì đã xử sao? Áo xám tăng càng thêm kinh ngạc, trầm giọng nói, hảo tiểu tử, thật là nhìn không ra, còn tuổi nhỏ liền có như thế nội công. Nói xong, hắn lộ ở bên ngoài đôi, cao thấp không ngừng đánh giá Lâm Trường Sinh, nói, nhìn ngươi tuổi, cũng liền 23-24, so với trên giang hồ truyền thuyết Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung còn muốn tuổi trẻ. Nói, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Môn phái nào? Lâm Trường Sinh nhìn hắn kinh nghi bất định bộ dạng, trong lòng dâng lên một cô ác thú vị, trang mô tác giảng nói, ngươi thật sự nghĩ đến sao? Phàm là biết chúng ta phái người, đều đi thấy Diêm Vương. Áo xám tăng ánh mắt nhất đẳng, trong mắt lộ ra một cỗ khiếp sợ cùng kinh nghi. Nhìn hắn vẻ mặt, Lâm Trường Sinh càng thêm xác định, người này chính là Mộ Dung Bác. Hắn nhìn Lâm Trường Sinh, cười ha ha, nói, hảo, hảo, hảo. Nói xong, đột nhiên bắn lên, lăng không hư điểm. Một cổ vô hình khí kình nháy mắt bắn nhanh đến Lâm Trường Sinh trước người. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, đồng dạng nhất chỉ điểm ra, phù một tiếng, hai người chỉ lực đụng nhau, quy về vô hình. Mộ Dung Bác thân hình không ngừng, tả hữu nhảy lên, tay phải cũng chỉ cấp điểm, từng đạo lăng không chỉ lực từ trước tả hữu tam phương bao vây tiêu trừ mà đến. Đây là tham hợp chỉ sao? Thầm nghĩ một tiếng, hắn tay phải hai ngón từ đôi đến đầu, nhẹ nhàng vẽ một cái. Chỉ lực chạy trồn, như vô hình chi nhận, Mộ Dung Bắc chỉ lực đánh ở phía trên, phốc phốc tiêu tán ở vô hình, liền ngay cả tới gần Mộ Dung Bắc cũng cảm nhận được một cỗ phong duyệt khí, thân mình rồi đột nhiên dừng lại, tay phải nắm tay, một quyền đệm xuống. Quyền kinh tay đấm đập vào mặt, Lâm Trường Sinh lạnh lùng cười, tà thượng ngón tay đi xuống lôi kéo, phong duyệt chỉ lực phún dũng mà ra. Phần kim đoạn ngọc. Mộ Dung Bắc cả kinh, chỉ cảm thấy chính mình nắm đấm đập vào lưỡi dao phía trên, như muốn bị cắt mở. Lòng hắn tư nhanh quay ngược trở lại, nắm đấm rồi đột nhiên mở ra, nắm chặt vung lòng thỉnh thoảng, một cỗ huyền diệu lực lượng lôi cuốn Lâm Trường Sinh chỉ lực nháy mắt thay đổi, bản chém về phía hắn chỉ lực, cũng là chém về phía Lâm Trường Sinh. Đấu chuyển tinh gì sao? Lâm Trường Sinh tựa hồ không hoảng loạn, thân mình nhoáng lên một cái, làm như tại nguyên chỗ lượn cái vòng luẩn quẩn, mặc kệ từ chỉ lực sai thần mà qua, đứng ở phía sau cách đó không xa trên đại thụ. Mộ Dung Bác nhảy ra đi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, phóng qua hắn, vừa hay nhìn thấy kia đại thụ sai lệch mở ra, bính tạp trên mặt đất. Nhìn mi thái, cũng là bóng loáng ngoan. Hảo lợi hại chỉ lực. Lâm Trường Sinh hắc cười, nói, ngươi cũng không kém. Đáng tiếc, ngươi lại buồn đi một tí. Mộ Dung Bác sắc mặt khó coi, nhưng rất nhanh liền khôi phục thường sắc, vẻ mặt chăm chú nhìn Lâm Trường Sinh. Vừa rồi, hắn sốt ruột rồi, bằng không cũng sẽ không bị Lâm Trường Sinh nắm lấy cơ hội đánh phản kích, bại lộ đấu chuyển tinh gì. Lâm Trường Sinh phần kim đoạn ngọc mặc dù lợi hại, lại cũng chỉ là nhất chiêu điều khiển, nhìn như không gì kiếm kỵ, kỳ thực có rất lớn cực hạn tính. Mà Mộ Dung Bác tham hợp chỉ lại bất đồng, đây là một bộ cực kỳ cao minh điều khiển, liền không bằng lục mạch thần kiếm, cũng thấy không kém nhất dương chỉ, nghiêm hoa chỉ, kim cương chỉ một loại công phu. Hai người nếu chỉ lấy điều khiển đối hoành, Lâm Trường Sinh tuyệt đối không là đối thủ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến chỉ dùng nhất chiêu điều khiển lại hợp lại Mộ Dung Bác tham hợp chỉ. Mộ Dung Bác hắc cười lạnh một tiếng, thân mình chợt lóe, đột xuất hiện ở Lâm Trường Sinh bên trái, một trường tà chủ mà đến. Không đợi Lâm Trường Sinh khởi thủ, Mộ Dung Bác thân mình nhất vượt qua, trực tiếp ra hiện tại hắn phía bên phải, lại là một trường đánh tới. Lâm Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, thầm khen một tiếng, song trường liên kích, bảy tay trái mặt phải, đánh tan Mộ Dung Bác trường lực, hữu trường mặt trái, cùng hắn một trường đối hoành. Nhị người thân thể đồng thời nhất tung, vừa rơi xuống đất, Mộ Dung Bác liền tấn công mà lên, Lâm Trường Sinh không chút nào yếu thế, song trường liên phách, đánh cho một chỗ. Trường lực điệp ra xuống, không đợi Mộ Dung Bác tới gần, liền oanh kích đến hắn trước người. Mộ Dung Bác cánh tay trái vung, hữu trường hơi khép, đột một trường vải ra, Lâm Trường Sinh đánh ra trường lực bị hắn bắn ngược mà quay về. Hắn bảy tay trái đi theo cấp ra một trường, lại tăng lực. Lâm Trường Sinh cười to hai tiếng, khen, hảo công phu. Hắn không tránh không né, hai chân trầm xuống, hay còn đứng ở nơi đó, mặc kệ từ hai người trường lực đánh vào người. Đáng kinh ngạc kỳ lúc, này hùng hậu trường lực tựa như gió nhẹ thổi một cái, chính là nhấc lên Lâm Trường Sinh góc áo, đối với hắn không có chút nào thương tổn. Mộ Dung Bác đồng tử co rút nhanh, chợt một trường đánh vào Lâm Trường Sinh trước ngực. Hắn một trường này lực đạo vội vàng, đã có thể như vừa rồi trường lực giống như, một trường này vô vào Lâm Trường Sinh trên người, mặc dù gọi hắn toàn thân chấn động, lại vô cái gì thương tổn. Đấu chuyển tinh di. Mộ Dung Bác kinh hãi phun ra bốn chữ, chỉ cảm thấy trên cánh tay lực đạo phản chấn, một cỗ bàng bạc lực lượng từ Lâm Trường Sinh ngực truyền ra, hắn dưới chân xê dịch, rất nhanh tránh ra. Mộ Dung Bác kinh nghi bất định nhìn Lâm Trường Sinh, quát hỏi, ngươi vừa rồi dùng lại nhưng là đấu chuyển tinh di? Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, nói, trên đời này có thể rời đi lực đạo cũng không chỉ Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di. Hắn chiêu thức ấy, Tiêu Di Hoa Tiếp Ngọc, là căn cứ huyền âm thập nhị thức cuối cùng nhất thức thiết y kết hợp thái cực quyền kinh quyền lý mà đến. Bất quá, hắn chiêu này Di Hoa Tiếp Ngọc cũng chỉ là luyện liền rời đi lực đạo nhất trọng, phản kích lực đạo nhất trọng lại còn không hoàn thiện, bằng không vừa rồi đột kích dưới, đủ để bị thương nặng Mộ Dung Bác. Hoan nên Quảng Đại Thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 136, Trộm Duyệt Kinh Thư, thượng, 136 Trộm Duyệt Kinh Thư, thượng, tiểu thuyết, Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ tác giả, Tây Thành Tường Lao ra này, tiếp chiêu đi. Lâm Trường Sinh mặc kệ Mộ Dung Bác kinh nghi, vừa người mà lên. Hắn song trưởng bị đao, người ở giữa không trùng, liền làm nhiều việc cùng lúc, trước sau đánh ra hai đao. Mộ Dung Bác sắc mặt xanh mét, thân mình chợt lóe, lăng không hư điểm. Lâm Trường Sinh hắc một tiếng, phất tay lại là một đao, đánh tan hắn chỉ lực, sau khi hạ xuống, chân phi đoán, lại là một đạo đao kình bắn nhanh. Hắn lấy trưởng bị đao, lấy chân bị đao, đao đao liên hoàn, khí kình kéo dài không dứt, so với Mộ Dung Bác tham hợp chỉ còn mạnh hơn kình. Hắn một chiêu này, xem ra đủ để cùng Lục Mạch Thần Kiếm đối bính. Chính là một cái kiếm, một cái đao thôi. Mộ Dung Bác rất là khiếp sợ, trẻ tuổi như vậy người, không chỉ có thông thiên công lực, này sử xuất công phu cũng là hắn chưa từng thấy qua đấy, gọi hắn tình làm sao chịu nổi. Hai người cách xa nhau hơn trượng, đao kình, chỉ lực đối hoành, phát ra liên miên trầm đủ, giống như tiếng sấm. Mộ Dung Bác là càng đánh càng kinh hãi, trong lòng của hắn đem Lâm Trường Sinh đao kình coi như Lục Mạch Thần Kiếm bình thường võ công. Kia Lục Mạch Thần Kiếm được xưng thiên hạ thứ nhất kiếm pháp, lấy vô hình kiếm khí đả thương người, đại lý đoàn gia không người có thể tu thành, có thể tưởng tượng này công tu luyện khó khăn. Mà Lâm Trường Sinh xem ra hai mươi mấy tuổi, hay dùng ra có thể so với Lục Mạch Thần Kiếm võ công, như thế nào không sợ hãi? Hắn lại không biết, Lâm Trường Sinh chiêu này đao đao liên hoàn, tuy rằng mà đánh ra liên miên không dứt đao kình, nhưng cùng Lục Mạch Thần Kiếm lại hoàn toàn bất động. Lục Mạch Thần Kiếm ngưng tụ kiếm khí mặc dù vô hình vô chất, so với thực kiếm còn muốn sắc bén. Lâm Trường Sinh đao kình mặc dù cũng làm cho người ta một loại lợi hại cảm giác, nhưng yếu nhược không ít. Nói trắng ra là, hắn chính là đem trưởng lực ngưng lui thành đao phong ý hệ hình dạng. Cái này cũng không nan. Luận cập uy lực, hắn đánh ra đao kình còn không bằng đao trưởng sắc bén, cùng Lục Mạch Thần Kiếm còn cách một đoạn. Hai người giao thủ trên trăm chiêu, Lâm Trường Sinh càng phát ra cuộc khởi, hắn chiêu thức biến đổi, một trưởng từ thượng áp chế. Ngươi xem hắn, rõ ràng cách Mộ Dung Bác có trượng khoảng cách, nhưng một trưởng chụp được, giống như đánh vào Mộ Dung Bác đỉnh đầu giống như, gọi hắn thân mình trầm xuống. Mộ Dung Bác khẽ quát một tiếng, hai tay hợp lại, cao thấp dẫn động. Oanh một tiếng, bàng bạc trưởng lực trực tiếp đổi qua Mộ Dung Bác thân mình, thực thực đánh trên mặt đất, nhấc lên một mảnh bụi mù. Bụi mù qua đi, trong hai người thỉnh thoảng bãi cỏ xanh thượng hiện ra một cái bất quy tắc bàn tay hình dạng. Lâm Trường Sinh hắc hắc nở nụ cười, Mộ Dung Bác lại đồng tử co rút nhanh, hơn kiếp sợ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, dưới chân một bên, thân mình nhanh chóng lui về phía sau, đúng là nhanh chóng nhập vào trong rừng, không có bóng dáng. Lâm Trường Sinh ngạc nhiên, này làm sao chạy? Đã nói rồi đấy chạm thảo trừ căn đâu này. Lâm Trường Sinh không nói gì, nhìn xem dưới chân thật lớn trưởng ấn dấu vết, lại nhìn xem Mộ Dung Bác rời đi phương hướng, nở nụ cười. Luận võ học cảnh giới, Lâm Trường Sinh cùng Mộ Dung Bác bực này đại hào làm có chút chênh lệch, mặc dù vài chỗ khả năng vượt qua, nhưng là nhất định có rất nhiều địa phương thì không bằng đấy, dù sao hắn sống lâu như vậy không thể nào là số không. Nhưng luận chiến lực, hắn cùng với Mộ Dung Bác chênh lệch sẽ không lớn, liều mạng xuống, ai thắng ai thua cũng khó mà nói. Lâm Trường Sinh có thể dọa đi Mộ Dung Bác, càng nhiều nữa hay là hắn võ công kỳ lạ. Nói trắng ra là chính là một cái biết kia chi kỷ vấn đề. Hắn đối Mộ Dung Bác nhưng là giải vô cùng, mà Mộ Dung Bác đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhất là đối Lâm Trường Sinh biểu hiện võ công. Trước kia còn không rõ ràng, nhưng lần này đánh nhau về sau, hắn thực cảm giác được rõ ràng, chính mình đối nội công vận dụng tựa hồ cao hơn bọn họ một cấp bậc. Trên lệch lớn như vậy à? Có lẽ chính mình lại chống lại Đông Phương bất bại, cũng sẽ không thua. Cầm nắm đấm, Lâm Trường Sinh cười to hai tiếng, thân mình nhất ung, cũng rất nhanh ly khai nơi này. Hắn đầu tiên là hướng Thiếu Lâm phương hướng dò xét một vòng, nghĩ đến chỗ này khi tàng kinh cát, trong lòng đại động. Cái thời đại này Thiếu Lâm tự hoàn toàn chính là cái mở ra kho vũ khí à, chính mình nếu đến đây, há có thể không đi xem một cái. Lao tăng quét rất à, ngài lao nếu mặc kệ Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, nghĩ đến cũng đúng sẽ không quản ta đấy. Lời này nói đến, hoàn toàn chính là một loại khôi hài, Lâm Trường Sinh không có chút nào áp lực. Người xem này tiểu thuyết các loại, ra vào tàng kinh các cùng ngoạn dường như, cũng không thấy Lao tăng quét rất quản. Tựa hồ, Lao tăng quét rất tên kia hoàn toàn vì cuối cùng một khắc mới xuất chứng đấy. Có loại này ấn tượng, Lâm Trường Sinh tự nhiên sẽ không e ngại hắn rồi. Ban đêm, Lâm Trường Sinh lặng lẽ lẻn vào đến Thiếu Lâm tự. Hắn cẩn thận quan vọng, một chút đi ở phức tạp sân nhà chung. Nhìn này bốn phía kiến trúc, hắn là đậu đen rau muống không thôi. Chắc không được rất nhiều người đều không thích Thiếu Lâm đâu rồi, nay kiến tạo rất phồn hoa đi à nha. Đừng nói cái gì kia kim đúc, đúc bằng đồng Phật tượng kim thân rồi, liền này bình thường phong ốc, cũng đủ xa xỉ đấy. Ở cung điện, uống dân huyết hòa thượng, ai nhìn cũng không thích á em ở đấy, nơi này lớn như vậy, làm sao tìm được à. Hắn thầm mắng một tiếng, nhìn thấy Nhất Tăng Nhân từ một bên trong phòng đi ra, mơ mơ màng màng đấy. Xem ra, là muốn đi ngoài. Tâm tư vừa động, hắn nháy mắt lướt đến trước người, cùng hòa thượng hoảng sợ, há mồm liền muốn kêu to, lại bị Lâm Trường Sinh một phen che, hai mắt cùng hắn hai mắt gắt gao tương đối. Chỉ cái thời gian qua một lát, hòa thượng kia liền mơ mơ màng màng lên, cả người coi như giống như tỉnh phi tỉnh. Lâm Trường Sinh di một tiếng, lẩm bẩm, này rời hồn đại pháp càng lợi hại rồi. Xem ra chính mình tinh thần lực cũng là đề cao, không thể tưởng được luyện thần bí quyết tốt như vậy dùng. Trở lại tâm thần, hắn lập tức tìm hỏi tàng kinh các lộ tuyến, cũng không quản hòa thượng này, cả người liền tìm tới, rẽ vào lưỡng đạo loan, lướt qua hai tòa đại điện, hắn thấy được một vòng khởi tiểu biệt tử. Sân cung lớn, có câu cửa sắt khóa, bên trong có tòa 3 tầng lầu nhỏ, bốn phía còn hợp với một ít nhà trệt. Lâm Trường Sinh hít một hơi thật sâu, thân mình nhất tùng, khinh phiêu phiêu dừng ở viện dưới tường. Hắn mọi nơi nhìn quét, này hai bên phòng ở cũng là ô 78 hát đấy, nhưng trong tảng kinh các lại lóe lên ánh đèn, ẩn ẩn có bóng người đánh vào cửa sổ trên giấy. Có người. Hắn âm thầm kỳ quái, kia Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn ẩn tàng rồi chừng 30 năm, là như thế nào nhìn lén kinh thư hay sao? Chẳng lẽ trực tiếp lén ra đi không được? Hắn nghĩ đến nguyên nội dung, nhỏ giọng nói, ra vẻ thật đúng là như vậy. Này đó bổn hòa thượng, chẳng lẽ không biết kiểm tra đấy sao? Mắng một câu, hắn cẩn thận nhảy lên, đem mình che giấu trong bóng đêm nhìn cửa sổ giấy bóng người, Lâm Trường Sinh trực tiếp lên lầu 3, lầu 1 này, lầu 2, lầu 3 đều có người à, này nên làm cái gì bây giờ? Hắn nghĩ một lát, cũng không muốn ra biện pháp gì, lại mắng một tiếng, không cam lòng nói, kia hai lão này đi, ta tự nhiên cũng biết. Ta liền ở chỗ này chờ, không tin các ngươi bất động. Hắn thật đúng là nhẫn nhịn nửa đêm, mãi cho đến trời có chút sáng lên, gà trống gáy minh. Theo len ken vài tiếng, lại là có người mở ra phong tỏa cửa sắt, đi vào. Đánh mắt nhìn đi, là thất tên hòa thượng. Lâm Trường Sinh tinh thần chấn động, cẩn thận hướng phòng trong nghe qua, bên trong hòa thượng cũng có động tĩnh, lầu 3, lầu 2 hòa thượng đều đứng dậy, mặc dù nhìn không tới bọn họ thân ảnh, lại cũng có thể nghe được tiếng bước chân, những người này xuống lầu rồi. Hắn mừng rỡ, nhanh chóng mở ra cửa sổ, chụp một cái đi vào. Giấu ở một lá thư cái về sau, Lâm Trường Sinh rất nhanh tìm kiếm, mới lật ra một bài, liền tìm được nhất sách kim cương chỉ. Mừng rỡ dưới, Lâm Trường Sinh lại nhanh hơn tốc độ, rất nhanh lại rút ra nhất sách nhiên mục đạo pháp. Hắn cơ hồ không thể tin được, như vậy dễ dàng đã tìm được hai sách tuyệt kỹ. Lúc này, thang lầu vang lên tiếng bước chân. Lâm Trường Sinh thầm mắng một tiếng, thân mình bổ nhào về phía trước, lặng yên không một tiếng động ra tàng kinh các. Được phép có tật giật mình, Lâm Trường Sinh từng bước cũng không ngừng lưu, một hơi chạy vội đến phía sau núi, này mới ngừng lại được, còn mang theo một tia thở dốc. Hắn nhìn trong tay hai sách điện tịch, vui vẻ ra mặt nói, vẫn là lúc này thiếu lâm tốt, ngay cả tuyệt kỹ đều tùy tiện phóng, ha ha. Khẩn cấp đấy, hắn vội vàng mở ra kim cương chỉ, mùi ngon nhìn lại. Một bên xem còn một bên lắc đầu, trong miệng ủ cục thì thầm, coi như ở bình phán dường như. Tình cảnh này, hào thú vị bộ dạng. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 137, trộm duyệt kinh thư, hạ, 137 trộm duyệt kinh thư, hạ, tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Nguyên Trung nói, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ chính là giết địch thuật, lệ khí thái thịnh, cần lĩnh ngộ Phật hiệu, tài khả dũng mãnh tinh tiến. Không đúng, không đúng, thiên hạ võ công, vô công như thế, nếu thiếu lâm võ học có này khuyết điểm, thiên hạ võ học nhất định đều không hoàn chỉnh. Không đúng, không đúng, vẫn là không đúng. Thiếu lâm phía sau núi, nhất đơn sơ trong sân động, Lâm Trường Sinh ngồi trên chiếu, bên cạnh hắn xiêm áo hơn 10 sách điển tịch có phần thân, cũng là hắn sao thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Mấy ngày nay, hắn mỗi đêm đều đã lẻn vào thiếu lâm, trộm lấy thiếu lâm tuyệt kỹ, ban ngày quan khán. Bắt đầu mấy ngày, hắn thật cẩn thận, phát hiện có chút không tiện, liền xuống núi mua giấy và bút mực, đem trộm điển tịch nhất nhất sao, tinh tế quan khán. Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ đều là số một thần công, quan khán như thế thần công, Lâm Trường Sinh tự giác có đại thu hoạch, mà thu hoạch rất nhiều cũng khó tránh khỏi hoang mang. Nguyên ở bên trong, kiêm tu nhiều hạng thiếu lâm tuyệt kỹ không ít người, thiếu lâm huyền trong vắt, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Cưu Ma Chí, mà bốn người này đều bị tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa này kiêm tu cùng luyện hành, chỉ sợ cũng có không ít chênh lệch. Liên người hiện đại quan điểm, bất đồng võ công nhất định là có xung đột đấy, người luyện càng nhiều, xung đột cũng lại càng lớn. Lao tăng quét rắc trong miệng lệ khí, đại khái là này rồi. Cưu Ma Chí lấy tiểu vô tướng công thúc dục thiếu lâm tuyệt kỹ, trong cơ thể cũng có xung đột, nhưng muốn ít hơn nhiều. Hắn tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, còn tại ở mạnh mẽ tu luyện dịch cân kinh. Từ điểm đó xem, tự hồ chỉ phải có nhất sách tốt nội công là được không sợ trong cơ thể xung đột. Nhưng không sợ về không sợ, không có nghĩa là trong cơ thể ngươi không có loại này xung đột. Chỉ cần có, hắn chính là một loại hậu hoạn. Bởi vậy, Lâm Trường Sinh nghĩ tới đã biết chút năm trải qua, hắn mặc dù không sâu tu các loại võ công, nhưng cũng ít nhiều bắt đầu rồi. Cửu âm, hàng long, cửu dương, đào hoa đảo võ học đằng đằng, nhiều như vậy võ công hội tụ một thân, hắn tự thân có thể hay không cũng có loại này tai họa ngầm đâu này. Chắc có lẽ không đi. Hắn có chút lấy không được, nhưng đối với so với thiếu lâm tuyệt kỹ cùng hắn lấy được cửu âm, cửu dương chờ võ công, hắn phát hiện thiếu lâm tuyệt kỹ mặc dù lợi hại, nhưng là đều có nhất định chỗ thiếu hụt. Đương nhiên, này chỗ thiếu hụt cũng không phải nói võ công không đúng, mà là thiếu lâm tuyệt đối không phải đi cương manh chính là đi âm nhu chiêu số, cùng đạo gia âm dương tương tế hoàn toàn bất đồng. Mà hắn tự thân đâu này, trước kia có lẽ có vấn đề, làm tân ngộ ra âm dương công trợ trong cơ thể hắn công lực âm dương tương tế, này hậu hoạn nghĩ đến là không có. Huống hồ, này cái gọi là lệ khí, xung đột không cần thiết là võ công vấn đề, có thể là người vấn đề. Liền lao tăng quét rác theo như lời, cần Phật hiệu cao thâm tài khả tiếp tục tu luyện. Theo thời gian quan điểm giải đọc, đơn giản muốn ngươi xem kinh Phật, thư giãn một tí. Dùng hiện đại trong lời nói, chính là lao động nhàn hạ kết hợp. Nói trắng ra là, chính là ngươi luyện rất mãnh liệt, cần nghỉ ngơi một chút, làm cho thân thể của mình thả lỏng, thích ứng một chút. Về phần cái gì Phật hiệu một loại đấy, đơn giản chính là một loại hiệu được thôi. Nghĩ nhiều cũng không ý. Lắc đầu, hắn lại đem tâm thần phóng trước người trên điện tịch, nhất nhất mảnh thoạt nhìn. Liên tiếp lật ra mấy sách, hắn có chút trịnh trọng cầm lấy nhất sách bộ sách, còn thật sự nghiên cứu. Không lâu, nghe hắn lẩm bẩm, này kim trung cháo cũng là thú vị, so với này sách Hỗn Nguyên Đồng Tử Công tựa hồ còn muốn cao minh rất nhiều. Kim trung cháo tất cả mọi người biết, nhưng này Hỗn Nguyên Đồng Tử Công nha. Hắc hắc, nói tên này mọi người không biết, nhưng này công về sau thay đổi cái tên, chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nói đến đây Kim Cương Bất Hoại Thần Công thần công, tựa hồ so với Kim Trung Cháo thuộc loại châu bò hơn, ỷ Thiên Độ Long bên trong đích không gặp thần tăng tiểu lấy này công đại phóng sáng giỏi, mặc dù chợt lóe rồi biến mất, lại làm cho người ta để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhưng cẩn thận nghiên cứu về sau, Lâm Trường Sinh lại có phần thấy này công lừa bố mày. Hôn Nguyên Đồng Tử Công là thuần túy nội công chi học, luyện thành về sau, nội công rất mạnh, mà thành hộ thể cương khí, đao kiếm khó làm thương tổn. Chính là muốn luyện thành này công lại có chút khó khăn, liền trong sách theo như lời, chậm thì 30 năm, lâu thì 50 năm tại khả tiểu thừa. Có lúc này, Cửu Dương Thần Công đều có thể đã luyện thành, còn luyện này chó má công phu làm gì? Đối lập này công, Kim Trung Cháo nhưng thật ra thú vị, này công là do ngoại cập nội thần công, theo đánh thân thể, rèn luyện khí lực bắt đầu, một chút tiến bộ, thẳng đến từ ngoài vào trong, nội lực trải rộng quanh thân, người giống như kim cương, thủy hóa bất xâm. Thật muốn lại nói tiếp, Kim Trung Cháo thoạt nhìn cực kỳ cao lớn trên mà Lâm Trường Sinh biết, muốn luyện như vậy công, cũng cơ hồ là không thể nào đấy. Từ xưa đến nay, trừ bỏ đạt ma chưa từng người tu thành quá. Nói trắng ra là, này bản công phu cũng thực vãi cả trứng. Cũng may Lâm Trường Sinh không phải muốn học nó, chính là nghiên cứu đạo lý trong đó, tăng cường tự thân đối với võ học lĩnh ngộ, bằng không hắn phi khóc tử không thể. Hắn đem những này tuyệt kỹ cùng mình Huyền Âm thập nhị thức nhất nhất đối lập, tìm kiếm trong đó chỗ tương tự, cũng tìm kiếm trong đó chỗ bất đồng, thể nội trong đó bất đồng, tìm kiếm cải tiến khả năng. Hắn tựa hồ hoàn toàn đã quên, nơi này là Thiên Long Bát Bộ, cả người đều đắm chìm đến võ học bên trong. Một ngày này đêm, Lâm Trường Sinh lại lẹn vào Thiếu Lâm, dùng đến tàng kinh các trong sách. Chính là chẳng biết tại sao, hôm nay nửa đêm trong Thiếu Lâm tự nhưng lại đèn đuốc sáng trưng, tới tàng kinh các ngoại, nhưng thấy bên trong có không ít tăng nhân lui tới. Lâm Trường Sinh kinh ngạc, cẩn thận giao thân xác dò xét đi xuống, thầm nghĩ, hôm nay đây là làm sao vậy? Hắn cố tình đi xem một cái, nhưng thấy bốn phía tăng nhân thật sự nhiều lắm, hơn nữa phía trước này đang mặc áo cà sa hòa thượng rõ ràng cho thấy huyền chữ lót cao tăng, nếu bị bọn họ phát hiện, chỉ sợ cũng không dễ dàng thoát thân rồi. Suy nghĩ một chút, Lâm Trường Sinh không có nhiều chuyện, thân mình co rụt lại, rất nhanh lui về sau đi. Thẳng đến tối lui đến một tòa đại điện, hắn cũng không muốn ở lâu, nhiều lắm tối nay không ăn trộm thư rồi, cũng không có gì lớn. Chính là nghiêng đầu vừa thấy thỉnh thoảng, Lâm Trường Sinh rồi đột nhiên ngừng hạ thân, thân mình chợt lóe, liền trốn được một gốc cây cây Bồ Đề về sau, kinh ngạc nhìn đại điện trên tấm bảng ba chữ to, Bồ Đề viện. Ngươi thực ngu xuẩn, như thế nào đem là tối trọng yếu đem quên đi. Lâm Trường Sinh thầm mắng một câu, gặp trong đại điện không người, rất nhanh nhảy lên đi vào, thẳng đến hậu điện. Ai? Người nào? Hắn mới vừa tiến đến, trong điện liền liên tiếp vang lên hét to tiếng động. Lâm Trường Sinh hơi kinh hãi, thân mình vừa chuyển, đàm nhập trời cao. Nháy mắt, hắn đem bên trong tình hình xem nhất thanh nhị sở, nguyên lai, này hậu điện có một mặt đại gương đồng đối với hành lang, hắn vừa tiến đến, thân ảnh liền khắc ở trên gương đồng rồi, kêu này gác đêm hòa thượng nhìn cái nhất thanh nhị sở. Hắn khó chịu hừ một tiếng, thân mình bay lên không xoay tròn, bình bình. Liên tiếp lục thanh âm, nháy mắt đem kia 6 cái tăng nhân đả đảo. Này 6 cái tên chính là bình thường tăng nhân thôi. Hết thảy đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, làm như thế xem. Một giấc chiêm bao như thế. Lâm Trường Sinh đi đến trước gương đồng, ở kính thượng kia thủ kinh kệ thứ nhất đi cái thứ nhất nhất tự thượng một hiền, đi theo lại đang thứ hai làm được mộng tự thượng sốc một chút, sau đó ở đệ tam làm được cái thứ nhất như tự thượng một hiền, lại đang thứ 4 làm được vâng tự thượng một hiền. Hắn ngón tay chưa cách mặt tính, chỉ nghe ken két tiếng vang, gương đồng đã chậm rãi lật lên. Lâm Trường Sinh mừng rỡ, thân thủ đi sở, hơi sững sờ, tại sao không có? Không đúng, không đúng đúng rồi, ở gương đồng mặt sau. Hắn tự tay lau đi, quả nhiên có một cái bao, lúc này xả xuống dưới, suy vào lòng trung. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lâm Trường Sinh mạnh mẽ nhảy lên lên, lập tức nhảy lên xà nhà. Ánh mắt hắn chung quanh nhìn xung quanh, hơi trầm ngâm, đem quần áo giải xuống dưới, thân mình vừa chuyển, đến cửa sổ một bên, phất tay run run, quần áo đứng thẳng, mạnh theo khác một bên trên nóc nhà bắn đi ra ngoài. Tặc tử từ phía trên chạy. Bên ngoài, quả nhiên vang lên thanh âm. Lâm Trường Sinh thấp giọng cười, mở ra cửa sổ, xoay người chạy ra ngoài. Hắn thừa dịp hỗn loạn, cẩn thận ở trong chùa nhảy lên động, không bao lâu, cũng là đến một gian tiểu biệt tử. Nhìn hai mắt, hắn kinh ngạc dừng bước lại, nói, không nghĩ này trong Thiếu Lâm tự còn có một mạc như vậy sân. Xem ra, tựa hồ cũng không phải tạp dịch chỗ ở a. Trước mắt hắn viện này không lớn, bốn phía tường viện xem ra cùng với khác Thiếu Lâm kiến trúc không có gì bất đồng, nhưng thông qua đại môn xem bên trong phòng ốc, lại rất là bất đồng. Bốn phía Thiếu Lâm kiến trúc đều là chuyên ngoại sở kiến, nơi này cũng là mấy gian đơn sơ cỏ tranh phòng. Nếu là ở hẻo lánh địa phương thì cũng thôi đi, như này làm cổ dịch, tạp dịch các loại địa phương, nhưng nơi này, người xem bốn phía đều là không sai nhà ở, đột ngột có như vậy một viện nhà tranh, chẳng phải quái gì. Hẳn không phải là lão tăng quét rác chỗ ở, sẽ là ai chứ? Hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở. Di động người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 138, Huyền Trừng đại sư 138 Huyền Trừng đại sư tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường cẩn thận bước vào sân, Lâm Trường Sinh nghiêng tai lắng nghe. Hắn thực rõ ràng nghe được tiếng hít thở, kỳ quái nói, nghe này hô hấp không phải một người tuổi còn trẻ, nhưng là Thiếu Lâm tự còn có người thường sao? Đi đến trước cửa sổ, Lâm Trường Sinh im lặng đối ra đầu xem. Trong phòng, một bóng người nằm ở trên giường, xem hô hấp tần suất, hiển nhiên đã ngủ rồi. Sẽ là ai chứ? Lúc đó, xa xa chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Trường Sinh ánh mắt híp híp, thân mình chợt lóe, vọt vào một bên trong túp lều. Hắn cẩn thận ẩn tàng rồi xuống dưới, trong hai nghe bên ngoài động tĩnh. Mấy tên hòa thượng đi vào trong biệt tử, cước bộ khinh rất nhiều, chỉ nghe vừa cùng còn nói, cẩn thận chút, ngươi huyền trong vắt sư bá đang ngủ.
Huyền trong vắt.
Lâm Trường Sinh trừng mắt, cực kỳ kinh ngạc. Không thể tưởng được, nơi này lão hòa thượng dĩ nhiên là cái kia được xưng thiếu lâm tự 200 năm đến đệ nhất nhân huyền trong vắt.
Rất kêu người bất ngờ rồi.
Tiếng bước chân rất nhanh lại đã đi xa, Lâm Trường Sinh đi ra, cẩn thận đẩy ra phòng ốc, đi đến. Hắn tò mò tiêu sái đến bên giường, cẩn thận đánh giá ngủ say hòa thượng. Bình thường mặt, không coi là cỡ nào tuấn tú, hơn nữa tràn đầy nếp nhăn, tựa hồ tuổi không nhỏ rồi.
Đột, huyền trong vắt mở mắt, này tựa hồ hẳn là một đôi sáng ngời ánh mắt, nhưng lúc này lại cực kỳ đục ngầu.
Lâm Trường Sinh hoảng sợ, bản năng muốn ra tay, mà thủ đến phụ cận, lại ngừng lại.
Lúc này xem huyền trong vắt, hắn cũng chính là một cái bình thường lão nhân thôi.
Hoặc là nói, đây là một cái nhìn thấu tình đời lão nhân.
A Di Đà Phật.
Huyền trong vắt nhẹ nhàng nói một tiếng Phật hiệu, chậm rãi ngồi dậy.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Trường Sinh, nói, thí chủ tuổi còn trẻ là được đọc sấm thiếu lâm, rất giỏi.
Không biết như thế nào đấy, Lâm Trường Sinh đột nhiên cảm thấy thực xấu hổ, tựa hồ làm chuyện xấu bị người phát hiện giống nhau.
Thí chủ mời ngồi.
Nhìn bình tĩnh lão hòa thượng, Lâm Trường Sinh tâm tình cũng khó buông lòng xuống, hắn rời qua ghế dựa, ngồi ở bên cạnh hắn, lặng lặng nhìn hắn.
Huyền trong vắt nhẹ nhàng đuổi Phật châu, không vui không buồn nói, thí chủ vì sao đến thiếu lâm à?
Lâm Trường Sinh nhướng mày, nói, võ công.
Huyền trong vắt gật đầu, thở dài nói, thí chủ này tưởng cũng bình thường.
Lão nạp lúc tuổi còn trẻ liền cùng thí chủ giống nhau.
Thí chủ mà nghe qua lão nạp danh hảo.
Lâm Trường Sinh gật đầu.
Huyền trong vắt nói, 200 năm đến thiếu lâm đệ nhất nhân.
Ai?
Nói đến phong cảnh, mà trong đó ma chướng, lại có ai biết đâu này?
Từ trước, bần tăng sống ở mọi người ánh mắt ngưỡng mộ ở bên trong, tự giác khoái hoạt.
Mà một khi đổi biến, lão nạp tựa hồ mất đi hết thảy.
Lúc này, lão nạp mới biết, thế gian hết thảy toàn là giả vọng, nhìn không thấu, giống như thích thú, lại không biết tự thân đã nhập ma.
Lâm Trường Sinh nói, đại sư có thể có hối hận.
Huyền trong vắt nhìn hắn, ánh mắt ba giật mình, thở dài, tự nhiên hối hận.
Ngã Phật gia đệ tử vốn nên lấy Phật hiệu làm trọng, không có võ công, lão nạp dốc lòng tu luyện Phật hiệu, làm là chuyện tốt.
Từ trước lão nạp không rõ Phật hiệu chi diệu, này là nhất hối hận.
Phật hiệu, võ công, đều vì hàng ma, không luyện qua người có võ công, làm thế nào biết võ công diệu dụng?
Chỉ tiếc lão nạp trước kia chưa từng ngộ võ công chân lý, thân bị tai nạn, đây là nhị hối hận.
Thí chủ, thiếu lâm tuyệt kỹ nhìn như là hảo, nhưng từ nhỏ lâm sinh ra tới nay liền có quy củ, tuyệt kỹ chỉ có thể từng mục một nghiên cứu, không thể ham hố.
Khó có thể luyện thành là một nguyên nhân, nay tẩu hỏa nhập ma chính là một nguyên nhân khác rồi.
Tại hạ lời ấy, làm vị cảnh bày ra, mong rằng thí chủ cẩn thận.
Lâm Trường Sinh trong lòng chấn động, có một loại thực cảm giác kỳ quái tràn ngập trong lòng điền bên trong, huyền trong vắt lời mà nói, nhưng là cùng hắn tượng không giống với A Thiên Long Trung láo tăng quét giác nói như thế nào, kỳ thật, ngũ hẩn dai không, sát thân thụ thường, từ nay về sau không thể luyện võ, hắn cần tu Phật pháp, bởi vậy mà khai ngộ, thực là nhân họa đắc phúc.
Lời này nhìn như lũ lý, mà ngươi gọi một cái võ công cao cường người lập tức không có võ công, hắn như thế nào tưởng khai?
Trong võ lâm, không có võ công nhưng là so với tử càng thống khổ chuyện tình.
Huyền trong vắt có thể đã thấy ra, đã muốn là đại triệt đại ngộ rồi, nếu nói là hắn dứt khoát, Lâm Trường Sinh trong lòng là không tin đấy, mà hắn mà nói tựa hồ cũng chiếu rọi Lâm Trường Sinh tâm tư.
Liên điểm ấy, đã kêu Lâm Trường Sinh đối Huyền trong vắt đại sinh hảo cảm.
Tựa hồ, đối với chúng ta người hiện đại mà nói, hòa thượng thiếu lâm phần lớn là dối trá đại danh tử, liền như kia huyền tử, liền cứ gọi người hận hàm răng ngứa.
Hô khí, Lâm Trường Sinh chân thành nói, đại sư, đệ tử hôm nay quan khán thiếu lâm tuyệt kỹ, trong lòng rất nhiều nghi hoặc, mong rằng đại sư giải thích nghi hoặc.
Huyền trong vắt mỉm cười, nói, thí chủ mới nói.
Lâm Trường Sinh lập tức đem chính mình mấy ngày nay nghi hoặc nói hết mọi chuyện, mà Huyền trong vắt cũng không hổ là 200 năm đến thiếu lâm tự đệ nhất nhân, Lâm Trường Sinh vấn đề hắn nhất nhất giải đáp, gọi hắn bừng tỉnh đại ngộ. Về sau, Lâm Trường Sinh cũng không chỉ là nói riêng thiếu lâm tuyệt kỹ nghi hoặc, liên quan chính mình tu luyện một ít hoang mang cũng hỏi lên, mà Huyền trong vắt cũng căn cứ từ mình lý giải, nhất nhất giải thích.
Làm bất cứ chuyện gì, đều có một cái bình cảnh, thì ra là cái gọi là biết gặp chướng.
Lao tăng quét giác nói qua, này ở thiếu lâm tiêu võ học chướng.
Dùng hắn mà nói, chính là cần lĩnh ngộ Phật hiệu, tài khả đột phá.
Dùng hiện đại trong lời nói, chính là ngươi kiến thức cố định trụ rồi, xem bất kỳ vật gì đều biết dùng cố định ý nghĩ nhìn, cái này trở ngại tiến bộ.
Nói trắng ra là, chính là một cái kiến thức, tư tưởng vấn đề.
Trước kia Huyền trong vắt tự hỏi bị quản chế cho biết gặp chướng, nhưng những ngày năm, hắn đã khám phá, thật sự đột phá đến tân tư tưởng cảnh giới.
Nếu hắn không phải phế đi, nay một thân võ công, tuyệt đối khó lường.
Không nói vượt qua lão tăng quét giác, chỉ sợ cũng sẽ không so với Thiên Long tứ tuyệt một loại người kém.
Lâm Trường Sinh có hay không biết gặp chướng?
Khó mà nói không tốt.
Ngươi nói hắn có đi, mà hắn sinh ở hiện đại, kiến thức, nhận biết so với người cổ đại muốn nguyên bác rất nhiều.
Rất nhiều thứ, người cổ đại không thể tưởng được, mà Lâm Trường Sinh lại dự đoán được.
Như vậy xem, hắn tựa hồ không có biết gặp chướng loại này bình cảnh.
Nhưng sự thật đều không phải là như thế.
Biết gặp chướng, là một cái hoang mang người cả đời vấn đề.
Ngươi lúc này đột phá, có tân ý nghĩ, tân tư tưởng, nhưng tư tưởng thứ này không có khả năng vẫn về phía trước đấy, ngươi luôn luôn dậm chân tại chỗ thời điểm.
Lâm Trường Sinh không có gặp được biết gặp chướng, là vì hắn kiến thức càng thêm nguyên bác, có càng thêm rộng lớn tư tưởng, xa không có tới chính mình bình cảnh.
Mà khi hắn nhận biết đến nhất định hạn mức cao nhất lúc, biết gặp chướng cũng liền xuất hiện.
Này không chỉ là võ học vấn đề, vẫn là nhân sinh vấn đề.
Hơn nữa hắn lúc này tuổi thủy chung tuổi trẻ, nhìn như kiến thức rất nhiều gì đó, nhưng đối với một ít gì đó lĩnh ngộ cũng không như tự mình trải qua huyền trong vắt sâu.
Tự nhiên đối một ít nghi hoặc cũng không chiếm được đáp án rồi.
Huống hồ, nhân sinh, võ học loại này nọ, đáp án cũng không phải là cố định gì đó. Nửa đêm thời gian vội vàng quá, Lâm Trường Sinh đắm chìm ở huyền trong vắt giảng giải bên trong, thẳng đến ánh mặt trời tấu ra, mới đánh thức hắn. Hắn lấy lại tinh thần, thành tâm thực lòng bái tạ nói, đệ tử đa tạ đại sư giải thích nghi hoặc. Thí chủ khách khí. Huyền trong vắt hư giúp đỡ một chút, nói, thí chủ tuổi còn trẻ, trăm ngàn không cần đi rồi bẩn tăng đường xưa. Lão nạp một phen làm, cũng chỉ là không nghĩ thí chủ về sau như lão nạp bình thường thôi. Tốt lắm, bần tăng cũng nên đi làm sớm quá. Thí chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Trường Sinh gật đầu, chăm chú nhìn lão hòa thượng, mãi cho đến hắn đi ra ngoài, hắn mới đi ra, thân mình nhất ung, sau này núi chạy đi. Ra thiếu lâm, Lâm Trường Sinh vô cái chán một chút, nói, như thế nào đem dịch cân kinh đem quên đi, có lẽ dịch cân kinh có thể cứu lão hòa thượng kia đâu này. Nói xong, hắn đúng là xoay người, giúp đi trở về, nhưng đi được hai bước, hắn lại do dự ngừng lại. Đem dịch cân kinh cho hắn thật sự rất sao? Này công phu là lợi hại, mà trọng tiếp đứt rời kinh mạch, Lâm Trường Sinh cũng không tin. Đưa cho người một cái ít khả năng hy vọng, nếu là người trẻ tuổi thì cũng thôi đi, mà như vậy một cái lão nhân. Nghĩ đến hắn thất vọng sau đích đả kích, Lâm Trường Sinh thật sâu thở dài một tiếng. Không đúng, hắn nếu lớn như vậy rồi, hoàn toàn có thể đánh cược một lần. Hơn nữa lão hòa thượng Phật hiệu tinh thâm, đã đại triệt đại ngộ, có cái gì xem không khai đấy. Liền không được, thì như thế nào? Đảo mắt, hắn lại nghĩ tới bất đồng điểm, lẩm bẩm, đúng, chính là như vậy. Bất quá, chính mình muốn trước sau một quyển, sẽ đem này nguyên sách thả lại đi. Nói xong, chính hắn cũng vui vẻ lên. Hắn cũng là quên hơi có chút, kia huyền trong mắt chỉ sợ đã muốn xem qua dịch cân kinh rồi. Thiếu Lâm 200 năm đến đệ nhất nhân, một thân tu vi bị hủy, kinh mạch chặt đứt, nếu có chút trị liệu phương pháp, Thiếu Lâm khởi sẽ buông tha cho. Này dịch cân kinh là Thiếu Lâm chí bảo, hòa thượng Thiếu Lâm nhóm sao lại không thử một lần. Đáng tiếc, Lâm Trường Sinh lúc này quên điểm ấy, cũng khiến cho hắn hối hận bản phần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.